Chương 32 mùi bên trong mùi chương 32 mùi bên trong mùi thời gian đổi mới, 2012-0103 thành tử lĩnh chi chiến, tàn diệt chết mần quân hơn ngàn người. Tuy nói đa số xa ra tại Cán Đông mới quên chi tốt, nhưng cũng thu được không ít vũ khí. Càng quan trọng hơn là thành tử lĩnh một trận chiến đánh ra thanh thế, chấn động quanh mình chư huyện, Ngô Văn Trừng cùng Nô Kính Trạch bộ đội sở thuộc hợp binh sau, lại theo đuôi hội binh buôn tập Cán Đông thành lớn Phù Lương. Phù Lương là Cán Đông thành lớn, bởi vì sứ trả Sương Hà mà hưng, thủ tướng ruộng kế nghiệp tụ tập chư huyện binh mã lên núi diệt hầm lò phỉ, tại Phù Lương trong thành còn có lưu lính phòng giữ một doanh, phòng giữ rất nghiêm. Ngô Văn Trừng gặp địch binh có chỗ cảnh giác, mà Phù Lương thành kiên, trong tay hắn không có công thành khí giới, tất nhiên ở giữa khó mà công hãm Phù Lương, mà dựa theo xu mật viện bố trí, bọn hắn lúc này còn muốn tiếp tục cẩn giấu thực lực, không thể cưỡng ép công thành, lập tức cũng không do dự, tức xuất bộ đông rút lui, đi đoạt Ký Môn. Ký Môn huyện thành tại Phù Lương phía đông gần trăm dặm bên ngoài, ở vào y núi cùng Cựu Tử núi ở giữa, thế núi hiểm trở đường hẹp. Ký Môn khoảng cách giặc Giang phủ Nam Lăng huyện thêm gần, nhưng cùng Phù Lương đụng vào nhau thông đạo muốn thoáng rộng rãi một chút, Cán Đông sông lớn xương nước lại phát nguyên tại Ký Môn cảnh nội, Ký Môn từ trước đều tính vào Giang Tây Phù Lương phủ. Thành tử lĩnh bại bại, Ký Môn huyện thành lính phòng giữ chỉ có hơn trăm đao cung thủ, chung với xa gia lão tốt bất quá 11-12 người, Ngô Văn Trường xuất bộ mà đến. Kỳ Môn lính phòng giữ sắp xa ra chỗ phái chi huyện chờ quan lại trói lại, mở thành liên hàng. Vu Văn Trường đoạt được Kỳ Môn, liền chính thức lộ ra su mật viện Cán Đông tiền trạm quân cờ hiệu, phái người truyền huỵch quanh mình tuân gia núi, Phù Lương, Đều Sương, Bà Dương chư huyện, ban truyền su mật viện lệnh, 3 năm ở giữa giảm trình tuân gia núi, Phù Lương, Đều Sương, Bà Dương chư huyện dần chúng miệng thuế ruộng, mời chư hương thân sĩ dân dũng cùng một chỗ diện phản bình khấu, phản kháng xa xỉ bạo lực gia đình chính, ngụy chính. Lại trắng trận từ Kỳ Môn sơn dân tá điển bên trong chiêu mộ binh lính thủ thành, lấy tráng Cán Đông tiền trạm quân thực lực quân đội, lấy ngăn cản xa ra sắp mà đến phản công. Phù Lương cách Giang Châu không xa, vẹn vẹn hẹn 200 dặm đường, Phù Lương huyện ở tiền triều lúc còn lệ thuộc vào Giang Châu phủ, có việc đến nay, mới đưa Phù Lương phủ, lấy hạt Cán Đông bắt chư huyện. Thành tử lĩnh chiến bại chi tin tức, cùng ngày tức chuyển đến Giang Châu, Hồ Khẩu, Bành Trạch chư thành, Bành Trạch nhận được tin tức sớm nhất, phản ứng cũng nhanh chóng nhất. Lo lắng Cán Đông quân đánh hạ Phù Lương, chặt đứt Bà Dương Hồ bờ đông, Giang Châu cùng Thượng Nhiêu ở giữa đường bộ thông đạo, trấn thủ Bành Trạch điện đường, tức phái thuộc cấp Hàn Lập ngay lập tức xuất 2000 tinh nhuệ chạy viện binh Phù Lương. Bành Trạch ở vào Phù Lương mặt phía bắc, cách xa nhau không hơn trăm dặm hơn đổi núi đường núi. Ngô Văn Trường xuất bộ đông lui về phía sau ngày kế tiếp, Hàn Lập liền xuất bộ tiến vào Phù Lương. Mà tại cùng một ngày, Sa Văn Trang tại Giang Châu phái Tô Đình Chiêm xuất 3000 binh mã, đi đường thủy xuôi nam, từ Đều Sương tiến vào Sương Hà, hướng Phù Lương mà đến. Tô Đình Chiêm thì trước một bước tiến vào Phù Lương thành, tiếp quản Phù Lương thủ chiến sự tình, Hàn Lập bộ đội sở thuộc cùng nguyên Phù Lương quân coi giữ tàn quân, đều thụ Tô Đình Chiêm hạt quản. Tô Đình Chiêm đứng tại Phù Lương đầu tường, nhìn ra xa bốn phía. Tại Mi Nguyệt phía dưới, Phù Lương bên ngoài lĩnh núi chập trùng, phản phất mãnh liệt sóng cả đem Phù Lương thành khốn tại trong đó. Cũng cứ gọi Tô Đình Chiêm sinh tại khốn thủ đảo hoang ảo giác. Dưới ánh trăng, có mấy người tại trèo lên thành mà đến, giáp phiến đám kích văng lên, phảng phất giang triều bố bờ, cầm đầu tên kia tướng lĩnh, râu ria đầy mặt, một mặt nộ khí, chính là trước hết nhất từ Bành Trạch xuất bộ đến giúp Phù Lương Đông Mân Dũng tướng Hàn Lập. Lúc trước cánh trái binh mã từ Lật Dương rút lui lúc, cho Hoài Đông quân chủ lực cắn, vì bảo tồn thực lực, cánh trái chủ soái Trịnh Minh trải qua tự mình dẫn tinh nhuệ đoạn hậu, Hàn Lập tùy theo mà đi. Cuối cùng chi này đoạn hậu tinh nhuệ bị vây ở cố thành hồ bờ đông, chủ soái Trịnh Minh trải qua cũng sống chết không rõ. Chỉ có hơn ngàn người từ Hoài Đông quân rắn như thép thùng đang bao vây chém giết phá vây ra, Hàn Lập liền một người trong đó. Tại xa xỉ phi hổ mất mạng giặc Dương Giang bờ, Chính Minh trải qua sống chết không rõ lúc, Hàn Lập đã là chết mân trong quân có thể đếm được trên đầu ngón tay dũng tướng. Hàn Lập vốn đã xuất bộ ra Phù Lương thành hướng đông truy kích, quả thực là cho Tô Đình Chiêm phái người mang theo Sa Văn Trang khiến văn kiện cho kéo lại, đầy bụng oán khí, nổi giận đùng đùng leo lên đầu thành đến, chất vấn, binh quý thần tốc, Hoài Đông mật ở giữa tại Kỳ Môn tụ tập đám hỗ hợp, lúc này lấy lôi đỉnh một kích mà tan ra chi, Tô tướng quân cớ gì muốn kéo dài? Muốn mẹn mẹn là đám hỗ hợp liền tốt. Tô Đình Chiêm đối Hàn Lập chất vấn cũng không nghi ngờ, chỉ là cười nhạt một tiếng. Những năm gần đây hắn tại Đông Tuyến cùng Hoài Đông tranh đấu, cái nào một dặm Hoài Đông sẽ không tính trước làm sao? Muốn mẹn mẹn là đám mối hợp, vậy thì dễ làm rồi. Lúc trước trời áo quân hơn 30 vạn chúng, cho Lương Thành xung 2 vạn tinh nhuệ đánh cho chạy chối chết, Lưu An mà xuất 20 vạn binh mã vây từ Châu Thành, Nhạc Lãnh Thu xuất giải Hoài quân 2 vạn quả thực là chống đỡ nửa năm còn có thừa lực. Tại vũ khí cùng doanh ngũ tổ chức bên trên, đám mối hợp là xa xa không thể cùng tinh nhuệ chi sư so sánh nhau. Nếu là tụ tập tại Kỳ Môn đường này binh mã, mẹn mẹn đám mối hợp kia thật sự là không đủ vì lo mù tạc chi hoạn, rất đáng tiếc, sự tình tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy. Tô Đình Chiêm không có phí tâm tư cùng Hàn Lập giải thích thêm cái gì, lập tức đem tại Phù Lương tướng lĩnh đều triệu tập lại nghị sự. Phù Lương thủ tướng Điền Nghiệp tại phá vây lúc, vai trái trúng một tiễn, nhưng không trở ngại sự tình, dù sao thuận lợi phá vây chạy về. Tô Đình Chiêm ở giữa mà ngồi, đem Điền Nghiệp gọi đến trước mặt đến, trầm giọng nói, "Dụng giáo úy, ngươi đem thành tử lĩnh chi chiến chi tiết lại cùng chúng ta nói một lần, này bại sai không ở ngươi, ngươi chớ có cái gì giấu giếm." Mặt tướng không dám có chỗ giấu giếm, trước đó giảng câu câu là thực, muốn mặt tướng nói lại một lần, cũng là như thế. Điền Nghiệp nói. Vậy ngươi thì lập lại lần nữa. Tô Đình Chiêm nói. Ngày 19 tháng 2, tại Hoàng Duộng trinh sát sở đến hầm lò tặc cùng Hoàng Duộng lo cho gia đình câu có cấu kết, mặt tướng tức xuất bộ hướng lo cho gia đình câu tiến diệt, bắt lấy hầm lò tặc cái đuôi, từ lo cho gia đình câu một mực truy kích đến thành tử lĩnh, chưa từng ngờ tới hầm lò tặc tướng thành tử lĩnh xem như hang ổ, có chỗ phòng bị, nhất thời cho ngăn ở cốc bên ngoài không đánh vào được, mặt tướng tức đem cốc khẩu phong bế, xây dựng cơ sở tạm thời, muốn đem hầm lò tặc vây chết. Không ngờ tới địch binh sẽ thừa dịp sương mù thời tiết tới tập doanh, Phù Lương, Kỳ Môn Phương diện trước đó cũng không có nửa điểm cảnh giác. Điền Nghiệp nói. Tô Đình Chiêm nhìn về phía Hàn Lập, hỏi: "Hàn phó tướng, ngươi cảm thấy thế nào?" Hàn Lập dũng mãnh thiện chiến, tính tình thô lỗ, nhưng không có nghĩa là hắn chính là một cái mã phu. Nhẫn mại tính tình nghe tướng bên thua Điền Nghiệp nói tỉ mỉ qua thành tử lĩnh một trận chiến tường tình, ngược lại là nghe ra rất nhiều chuyện, nói: "Hoài Đông cái này hơn ngàn binh mã đã sớm tiềm phục tại Phù Lương cảnh nội, hầm lò tặc bất quá là mồi nhử thôi, Phù Lương bên này không có có thể kịp thời cảm thấy, thực sự nên giết." Điền Nghiệp hãi nhiên biến sắc, sợ Tô Đình Chiêm miệng bên trong lại phun ra một cái giết chưa đến, kia thành tử lĩnh chiến bại oan ức hắn liền lương định. Dù giáo úy không có phát giác ra hầm lò tặc là mồi nhử, kia Hàn phó tướng nhất định Kỳ Môn chi này đám ô hợp không phải mồi nhử. Tô Đình Chiêm hỏi. Hàn Lập giận tái mặt đến, Tô Đình Chiêm như thế chất vấn, gọi hắn mặt mũi không nhịn được, nhưng Tô Đình Chiêm là đại đô đốc chỉ định chủ tướng, hắn làm sao cũng phải nhịn nhịn ở không trở mặt, nói: "Tô tướng quân có chuyện liền nói rõ, mặt tướng tính tình gấp, sẽ không vòng quanh." "Hoàng phó úy, ngươi đến nói một chút địch binh buôn tập Phù Lương thành tình hình." Tô Đình Chiêm điểm danh muốn ngồi tại Điền Nghiệp dưới tay một mặt gầy tướng lĩnh nói. Hàn Lập cũng đem mặt gầy tướng lĩnh nhìn lại, cười mắng: "Hoàng Bưu tử, nghe nói ngươi sắc đảm bảo tiền, cũng dám thông đồng đại đô đốc trong phủ thị nữ, lần trước về Giang Châu, làm sao đều không có tìm gặp ngươi người, không nghĩ tới ngươi cho biếm đến Phù Lương tới." Hoàng Bưu tử nết nết miệng, nói: "Tiểu thúy thế nhưng là đại đô đốc thưởng cho ta lão hoàng ấm chân, chỉ là đại đô đốc phân phó không cho đối ngoại nói, rượu mừng không tiện xin mọi người uống, ngày sau nhất định sẽ bổ sung." Gặp Tô Đình Chiêm cao mày có vẻ mong mỏi, bận bịu ngậm lại miệng không cùng Hàn Lập nói chuyện. Về Tô Đình Chiêm, nói: "Tặc binh không nhiều, ngàn người quy mô, cung giáp đao binh đều đủ, doanh ngũ chỉnh đốn, chạy vội tới Phù Lương dưới thành, gặp cửa thành đóng chặt, không có bất luận cái gì công thành tiến hành động, tức triệt binh đi về hướng đông mà đoạt Kỳ Môn. Lão Hàn xuất bộ tới, ta khuyên qua lão Hàn an tâm chớ vội, chỉ là lão Hàn tính tình nóng nảy, không chịu nghe ta. Nghe ngươi đổ con rùa, món ăn cũng đã lạnh." Hàn Lập mắng, đầu óc đột nhiên cho một cái ý niệm trong đầu răng rắc một chút, chỉ vào Hoàng Bưu tử, kinh ngạc hỏi: "Hoàng Bưu tử, ngươi là đại đô đốc cố ý an bài tại Phù Lương?" Hoàng Bưu tử gật gật đầu, nói: "Không tệ, lão hoàng ta đích xác là đại đô đốc bố trí tại Phù Lương một chiêu ám kỳ. Cũng không chỉ lão hoàng ta một người, dưới trướng 600 binh sĩ, bên ngoài đều là từ lưu dân bên trong chiêu mộ mới tốt, trên thực tế đều là áo vàng trong quân lão huynh đệ." Tô Đình Chiêm lúc này nhìn về phía Hàn Lập, hỏi: "Hàn phó tướng, ngươi lúc này minh bạch đại đô đốc an bài đi?" Hàn Lập cau mày, kinh ngạc hỏi: "Dụng giáo úy xuất lĩnh đi tiến diệt hầm lò tặc binh mã là mồi?" Tô Đình Chiêm gật gật đầu, nói: "Không tệ, đại đô đốc đã sớm chú ý tới cán đông phỉ tình dị thường, nhưng những này giặc cướp tán ở chư núi ở giữa, lúc này căn bản là đằng không xuất thủ đến dần dần đi tiến diệt, cũng không có nhiều như vậy binh lực phân tán đóng giữ chư huyện, chỉ có thể khác lạ thường sách. Phù Lương thành từ hoàng phó úy thủ ngự, chỉ cần cán đông phỉ binh tụ tập lại công thành, đem bọn hắn kiểm chế tại Phù Lương dưới thành tiến thối không được, liền không khó vây mà diệt chi, chỉ là Hoài Đông xa so với chúng ta trong tưởng tượng giàu hoạt." "Có cái gì giàu hoạt? Ta xem là Hoài Đông tiềm phục tại cán đông binh lực không đủ cường công Phù Lương thành, mới lùi lại mà cầu việc khác đi đoạt Kỳ Môn." Hàn Lập nói, hướng Hoàng Bưu tử trừng mắt liếc: "Hoàng Bưu tử ngươi càng đánh lá gan càng nhỏ, không dám tặc binh bỏ vào điện đánh, cũng hẳn là cắn bọn hắn. Muốn chiếu ngươi nói xử lý, lão hoàng gia sẽ cho đại đô đốc lột đi." Hoàng Bưu tử lặng lẽ cười nói: "Ta tiếp nhận mệnh lệnh, chính là không dung Phù Lương có sai lầm, cái khác đều là lão Hàn cùng Tô tướng quân chuyện của các ngươi." Điền Nghiệp tự hiểu được mình bất quá là mồi nhử về sau, liên hệ vải ngồi ở một bên không lên tiếng. Tô Đình Chiêm nói: "Hoài Đông ẩn nút binh mã dám đi thành tử lĩnh tập doanh, mà không dám thừa cơ cưỡng đoạt chỉ có 600 mươi tốt thủ ngự Phù Lương thành, Hàn phó tướng coi là thật không có chút nào cảm thấy bất ngờ sao?" Hàn Lập mất mặt, miệng cứng rắn, nhưng đầu óc không phải thật sự hồ đồ, bọn hắn chơi kế trong kế, mồi bên trong mồi, khó tránh Hoài Đông tiềm phục tại cán đông binh mã cũng chơi một bộ này. Nếu là Hoài Đông tại cán đông còn mặt khác giấu giếm 1000 tinh nhuệ, hắn xuất bộ tùy tiện đi đoạt Kỳ Môn, nói không chừng sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Vậy làm sao bây giờ mới tốt? Hàn Lập nói: "Kỳ Môn giấu ở y núi bên trong, khống chế xương trên nước du lịch, có thể tây hạ Phù Lương, cùng sơn đông mặt giặc Giang Nam Lăng mặc dù cách sơn ngăn lĩnh, nhưng cách xa nhau bất quá 30-50 bên trong. Điểm ấy khoảng cách, dù cho cầm cái gùi từ lưng, Hoài Đông cũng có thể đem đại lượng vũ khí cùng tiễn vận tiền đến. Kéo lên 10 ngày nửa tháng, chúng ta lại nghĩ đoạt lại Kỳ Môn, vậy liền khó khăn." Chương 33 Mê Ly Hàn Lập lời nói cũng là sự thật, Kỳ Môn cùng giặc Giang cách núi non trùng điệp, con đường không thông, dù cách giặc Giang Nam Lăng huyện gần, nhưng từ trước đều thuộc Phù Lương hạt quản. Nhưng là, con đường không thông khiến cho Hoài Đông tại y núi lấy đông nhân mã khó mà đại quy mô trèo đèo lội suối tiến vào Kỳ Môn, nhưng tuyệt không mang ý nghĩa nhỏ cố nhân mã cũng vô pháp xuyên qua y núi chân núi phía bắc hang sâu trùng điệp. Đặng Vũ tại chết nam chiến bại, còn có thể xuất hơn ngàn tàn quân xuyên qua y núi, mang ngọc núi đến Giang Châu phía tây tìm nơi nương tựa nhạc lãnh thu, trong núi sơn dân rừng đồng, cũng thường xuyên đang bỏ sơn biệt lĩnh, hành tẩu ở Kỳ Môn, Nam Lăng ở giữa, bây giờ chiếm cứ Kỳ Môn, danh xưng cán đông tiền trạm quân hơn ngàn binh mã, tự nhiên cũng là Hoài Đông từ y núi ở giữa phân tán ẩn nút tiến đến. Bây giờ cho cái này hơn ngàn nhân mã chiếm cứ Kỳ Môn, Hoài Đông tức vượt qua y núi tại chân núi phía tây đoạt được chỗ đứng, nếu không phải lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem Kỳ Môn đoạt lại, Hoài Đông tất nhiên có thể thông qua trong núi đường mòn, liên tục không ngừng hướng Kỳ Môn đưa vào càng nhiều vật tư cùng nhân mã. Bây giờ xa ra tại Giang Tây thống trị là trạng thái gì, Tô Đình Chiêm trong lòng hết sức rõ ràng. Đừng bảo là phương sĩ thân lòng mang dị trí, không cam lòng thư phục, không chịu nổi gánh nặng dân chúng cũng là bạo chiếu sau tuổi khô, một điểm liền. Mân Đông 10 năm chiến sự, Giang Tây tử đệ mất mạng đông mân người, gần có 10 bạn, những này tử đệ phía sau gia tộc đối Sa gia càng là lòng mang cừu hận. Cán Nam tại năm ngoái cho Sa Phi Hùng nhẫn tâm cày qua một lần, chặt xuống đầu người tích như gò nhỏ, nhưng ở vào xuân về sau, Cán Nam chú binh một giảm bớt, dân loạn lại như đốt không hết cỏ dại, đến gió xuân liền nhanh chóng khôi phục, khiến cho Cán Nam rồng nam các huyện lại thoát ly Sa gia nắm giữ. Cán Đông tiền trạm quân chiếm cứ Kỳ Môn mới 3 ngày công phu, tin tức đã truyền ra ngoài, Bành Trạch, Đều Sương, Phù Lương, Tôn Gia núi chư huyện rất nhiều người dục dịch ngóc đầu dậy, phảng phất sắp núi lửa bùng phát. Tô Đình Chiêm tại Phù Lương, Điền Thường tại Bành Trạch dù cho phong tỏa ngăn cản tiến về Kỳ Môn chủ yếu hải đạo, nhưng vẫn còn dân chúng liên tục không ngừng trèo đèo lội suối đi ném phụ. Hai ngày ở giữa, cho Tuần Sơn quân tốt chặn lại liền đem gần 100 người, đều là muốn đi Kỳ Môn ném phụ, phản kháng Sa gia thống trị dân chúng. Cán Đông tiền trạm quân chỉ cần có thể từ giặc giang thu hoạch được đầy đủ vũ khí đao giới, liền có thể tại Kỳ Môn tướng càng nhiều tá điển, sơn dân tổ chức. Trước đó 2 ngày, bên ngoài Cán Đông tiền trạm quân có lẽ còn chỉ có hơn 1000 người, nhưng không cần bao lâu, Cán Đông tiền trạm quân liền rất có thể cấp tốc biến thành 3000 người, 5000 người, 1000 người. Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên, muốn đem cái này hỏa đầu dập tắt, động tác liền nhất định phải cấp tốc, tàn nhẫn, nhưng tụ tập tại kỳ binh hơn 1000 nhân mã, coi là thật chính là Hoài Đông ẩn nút tiến Cán Đông toàn bộ phục binh. Bay ở Tô Đình Chiêm trước mặt, là cái lượng nan lựa chọn, cấp tốc tiến công Kỳ Môn, nhưng cũng có thể sẽ tao ngộ Hoài Đông càng nhiều ẩn nút binh mã phục kích, chỉ hoan xuống dưới, chỉ có thể nhìn Cán Đông tiền trạm quân chiếm cứ Kỳ Môn. Thực lực quân đội một ngày mạnh hơn một ngày. Hàn Lập gặp Tô Đình Chiêm nhào gấp lông mày, nói: Hoài Đông cho dù phái nhân thủ lần nút tới, cũng bất quá 300-500 người, lại từ địa phương rụ rỗ chút không biết sống chết núi phu tên lô mãng, miễn miễn cưỡng cưỡng góp thành quỷ bất tử tiền trạm quân. Dù cho có yếu thế dụ ta chi tâm, năng lực ở tính tình giấu lại phục binh cũng sẽ không nhiều. Lật hắn một phen, cũng liền 2000 có thể chiến chi binh, lại nhiều, làm sao có thể bỏ qua công phụ không công? Chẳng lẽ lại đại đô đốc ngồi bên trong ngồi kế sách, có thể cho bọn hắn tùy tiện nhìn ra? Điền Nghiệp trong lòng có cho lừa gạt làm mối như vậy ngoài. Không còn lúc trước cho đệ bạt làm thành an ủi hưng phấn, chỉ có thể âm thầm tha hạnh tìm lại một mạng, nhìn xem Hàn Lập cùng Tô Đình Chiêm liền có xuất binh hay không một chuyện tranh chấp không hạ, nhịn không được mở miệng nói đạo, có lẽ đợi Giang Châu phái càng nhiều viện binh tới, lại đi đánh Kỳ Môn không mượn. Tô Đình Chiêm có thể có phần đồng tình Điền Nghiệp, đổi lại người khác cho đương ngồi dụ địch, tâm tình cũng sẽ không dễ chịu, làm khó hắn lúc này còn mở miệng nói liên kế, chỉ là lại hướng Giang Châu hoặc thượng nhiều cứu viện con đường không thông. Sa gia tại Giang Tây binh mã tập trung vào thượng nhiều, Giang Châu, nhưng như thế ở thượng nhiều, Giang Châu đứng trước quân sự áp lực lớn, tại Cán Châu dự trương dạng này yếu điểm cũng chỉ có thể bảo trì cơ bản nhất phòng đóng giữ binh mã, nơi nào có năng lực rút ra càng nhiều binh lực tiến vào Cán Đông bình loạn. Nếu là Cán Đông tiền trạm quân mục đích đúng là ở chỗ hấp dẫn càng nhiều binh lực từ Giang Châu thượng nhiều quân binh, không phải gọi Hoài Đông như kế đạt được. Cán Đông tiền trạm quân tại Kỳ Môn liền hơn 1000 binh mã, thật muốn điều hơn vạn đại quân vây quá khứ cường công, cái này hơn 1000 binh mã hướng ý núi ở giữa vừa trốn, lại có thể làm sao chi? Hàn Lập đại diêu kỳ đầu cùng Tô Đình Chiêm nói, dạng này vừa vặn rất tốt, người tại Phù Lương tòa trấn, ta xuất bộ đi vào lấy thử hư thực. Nếu là Kỳ Môn nhánh binh mã này thật sự là Hoài Đông mồi nhử, ta liền thối lui đến Hoàng Duộng lân cận, chờ Tô tướng quân tới cứu ta. Nếu là Hoài Đông ẩn vào đến binh mã, có thể một ngụm đem ta bộ nguyên lành ăn sạch sẽ, vậy chúng ta dứt khoát liền nhận thua, Tô tướng quân ngươi bảo vệ chặt ở Phù Lương chính là, ta cũng không oán ngươi. Hàn Lập bộ đội sở thuộc 2000 nhân mã, nhưng đều là vũ khí đều toàn hổ làng chi sư, lại tại Giang Tây cảnh nội tác chiến, trừ phi ẩn vào đến binh mã đều là Hoài Đông tinh nhuệ chiến tốt, mà lại binh lực thượng vượt qua một mảng lớn, không phải muốn đem có chỗ phòng bị Hàn Lập bộ đội sở thuộc 2000 tinh nhuệ ăn một miếng xuống dưới, tuyệt không có khả năng. Tô Đình Chiêm suy nghĩ một lát, nói: "Hàn phó tướng, ngươi dẫn theo bộ đi vào, ở ngoại vi tiếp cận Kỳ Môn thành liền có thể, đoạn không thể tùy tiện cường công chi." Cán Đông tiền trạm quân thông qua y núi từ giặc giang các vùng thu hoạch được vũ khí đao cung dễ dàng, trong thời gian ngắn muốn đem đại lượng lương thảo vận qua y núi lại khó. Kỳ Môn trong thành trữ lương có hạn, chỉ cần Hàn Lập xuất bộ tới gần Kỳ Môn thành, liền có thể hạn chế Cán Đông tiền trạm quân từ ngoài thành siêu tập lương thảo, cũng có thể hạn chế hương giã chi dân tiến vào Kỳ Môn thành ném phụ, lớn mạnh Cán Đông tiền trạm quân thực lực quân đội. Chỉ cần Hàn Lập có thể tại Kỳ Môn ngoài thành ổn định trận ước, liền có khả năng đem Hoài Đông tiềm phục tại Cán Đông dãy núi ở giữa cái khắc phục binh bước đi ra. Vì mê hoặc Sa gia, tại Kỳ Môn vẫn là chỉ dựng thẳng Ngu Văn Trừng cơ hiệu, mà Hồ Kiều Trung thì thân ở Phù Lương thành Bắc Đại núi bên trong, cùng Ngu Văn bị cùng một chỗ, tùy thời giám thị Phù Lương trong thành nhất cử nhất động. Mi Nguyệt chiếu vào sơn lĩnh ở giữa, tả hữu cỏ cây cũng giống như lơ lửng ở thanh tịnh suối nước bên trong. Ngu Văn bị chính buổi Hồ Kiều Trung ngồi xổm ở trên sườn núi, trông về phía xa Phù Lương thành. Nơi xa Phù Lương thành, tại dưới ánh trăng chỉ có thể mơ hồ trông thấy nhàn nhạt hình dáng. Tính nằm ở đồi núi ở giữa, Nô Kính Trạch tay chân cùng sử dụng bò lên, miệng bên trong quen thuộc ngậm lấy một quả cỏ, nhai lấy ngon ngọt tư vị. Ngu Văn bị quay đầu, nhìn láng Nô Kính Trạch từ phía sau bò lên, hỏi: "Phù Lương thành bên kia tin tức xác minh không có?" Phù Lương trong thành là Tô Đình Chiêm tại chủ sự, là hắn sai người buộc Hàn Lập dừng lại tiến binh, theo nội tuyến tin tức, Hàn Lập trở về Phù Lương thành, đối Tô Đình Chiêm không có sắc mặt tốt, Nô Kính Trạch nói: "Thật sự là đáng tiếc." Ngu Văn bị khẽ thở dài, Tô Đình Chiêm người này không đơn giản a. Bọn hắn tại Hoàng Duộng tiến vào Kỳ Môn cửa ải giấu lại phục binh, liền chờ Sa gia viện binh đội vàng đi đoạt công Kỳ Môn, nửa đường đánh một trở tay không kịp, không nghĩ tới địch tướng Hàn Lập xuất bộ đem tiến Hoàng Duộng trước đó, cho Tô Đình Chiêm quả thực là kéo xuống đến, để bọn hắn phục binh không thể phát huy tác dụng. Hồ Kiều Trung đặt mông tòa sơn sống lưng bên trên, sờ lấy mấy ngày không có phá, đều là dâu ria cái cằm, nói: "Sa gia tại Đông tuyến mất mạng tại Hoài Đông quân chi thủ tướng lĩnh vô số kể, Tô Đình Chiêm càng sống càng có tư vị, đại nhân cùng Xu Mật Viện bên trong mấy vị kia, đối Tô Đình Chiêm đều có chút coi trọng, thế nào lại là một cái đơn giản đối thủ. Nếu là một bước đem Phù Lương Thành lấy xuống, cũng không có những phiền toái này. Nô Kính Trạch nói. Hồ Kiều Trung lắc đầu nói, Phù Lương việc quan hệ Cán Đông trung tâm, trừ phi Sa Gia thật sự là chủ quan sơ sẩy, không phải sẽ không coi trọng Phù Lương. Sa Gia tại Phù Lương bộ đội sở thuộc thự chú binh đều là mới tốt, rất có vấn đề. Chúng ta có thể tại Cán Đông giấu lại phục binh, Sa Gia chưa hẳn sẽ không đi yếu thế kế dụ địch. Xu Mật Viện bên kia muốn chúng ta cẩn thận đại chi, cố ý cường điệu không có thập toàn năm chắc không thể mạnh mẽ bắt lấy Phù Lương Thành, là có đạo lý. Ngô Văn bị gật gật đầu, nói, chúng ta chui tại địch nhân trong bụng, muốn cả gan làm loạn, cũng muốn cẩn thận tiểu dự. Chiếu vào nguyên kế hoạch, Phan Văn Thúc bộ đội sở thuộc cũng đem bí mật tiến vào Phù Lương, liên hợp lại có gần 4000 binh lực, nói không chừng thực sẽ tại thành tử lĩnh tàn diệt Cán Đông địch binh đại bộ phận về sau, liền đi cường công Phù Lương Thành, vẫn là Hồ Tiểu chúng qua đến, sửa đổi kế hoạch, đem chủ lực phục binh tiếp tục che giấu, chỉ bại lộ Ngô Văn trừng một bộ. Không phải thật đụng vào Sa Gia bộ thự tại Phù Lương trong thành 600 tinh nhuệ lao tốt, Cán Đông tiền trạm quân thiếu nói muốn đập rơi răng hàm, mới có thể thoát thân mà đi. Bất quá lại suy nghĩ kỹ một chút, tại thành tử lĩnh chi chiến hậu, Sa Gia tại Bành Trạch chú binh phản ứng nhanh chóng, cũng rất gọi người dự kiến. Dù cho Sa Gia tại Phù Lương trong thành không có cái khác bố trí, Ngô Văn Bị cũng không có lòng tin bọn hắn có thể tại địch tướng Hàn Lập xuất bộ đổi tới trước đó đem Phù Lương thành đánh hạ. Tuy nói bọn hắn tụ tập lại binh mã lần tại địch viện binh, nhưng Ngô Văn Trừng, Ngô Văn Bị, Phan Văn Thúc thật vất vả tụ tập lại 4000 binh mã, ngày thường đều tản ra Cán Đông chư núi ở giữa ẩn nút, vũ khí không được đầy đủ, huấn luyện không đủ, trước đó cũng không có liên binh tác chiến kinh nghiệm. Dù cho tiền trạm quân cốt cán đa số Hoài Đông lao tốt, nhưng muốn cùng Sa Gia 2000 tinh nhuệ chiến tốt tại Phù Lương dưới thành chính diện chém giết, thắng bại thực khó đoán trước. Nô Kính Trạch cũng là nóng đội sẽ bị loạn, nói: "Qua hôm nay, Tô Đình Chiêm xuất lĩnh 3000 biệt quân, cũng đem từ Sương Hà đi lên tiến vào Phù Lương thành, cái này tiếp xuống muốn gặm hạ Phù Lương, liền có hơn." Tô Đình Chiêm đã là Sa Gia có thể đếm được trên đầu ngón tay đại tướng một trong, hắn xuất lĩnh 3000 biệt quân, tự nhiên cũng là tinh nhuệ. Bây giờ Phù Lương trong thành, Tô Đình Chiêm bộ đội sở thuộc, Hàn Lập bộ đội sở thuộc tăng thêm trước đó lính phòng giữ tàn quân, cộng lại có hơn 6000 chúng, binh lực đã chiếm hữu ưu thế, Nô Kính Trạch lo lắng từ đây liền mất đi tiêu diệt từng bộ phận cơ hội tốt. Hồ Kiều Trung cau mày, nói: "Chúng ta gấp, Sa Gia hẳn là gấp hơn, bọn hắn có thể xem chúng ta tại Kỳ Môn đứng bước chân." Từ Kỳ Môn hướng Phù Lương, Bành Trạch, Tuân Gia núi đều hữu dụng binh thông đạo, dù tại Y núi bên trong, nhưng đối Sa Gia tới nói, cũng không cho sơ thất. Đối, Tô Đình Chiêm đem Hàn Lập kéo trở về, nhưng sớm muộn sẽ để cho hắn lại đánh ra đến, Vu Văn Bị nói, tuy nói đã không còn dựa vào tập kích bất ngờ lập tức đem Hàn Lập bộ đội sở thuộc binh mà ăn hết khả năng, nhưng từ Kỳ Môn đến Phù Lương, có hơn 100 dặm đường núi, cho dãy núi kẹp lấy, Hàn Lập xuất bộ tiến vào Kỳ Môn, chúng ta liền muốn phát động dân chúng, đoạn lương đạo. Muốn để bọn hắn hiểu được, Cán Đông địa khu là Giang Ninh, mà không phải bọn hắn Sa Gia. Triệu Tử nói Tân Tắc Tam Quốc số 1 phong lưu đã xuất, sách mới dù gầy, nhưng đáng để mong chờ. Chương 34 kiên nhẫn chương 34 kiên nhẫn mùng 8 tháng 3, theo Tô Đình Chiêm từ Giang Châu đi đường thủy mà đến 3000 biện quân tiến vào Phù Lương thành, Hàn Lập tức xuất bộ đồng tiến, hướng Kỳ Môn phương hướng tới gần. Giang Nam xuân phát sớm, 3 tháng đã mùi thơm. Từ Phù Lương hướng Kỳ Môn, sơn linh tung hành, sương nước lòng trào sông tại sơn linh ở giữa bốn lượn giống như rắn, nước sông vào xuân sau dần dần tốt tươi, hai bên lộ ra mảng lớn bãi sông bên trên tích đầy đá vụn, đều cho rèn luyện được không có góc cạnh, phong ánh trắng loãng. Cỏ dại tại nhân mã trà đạp hạ, ương ngạnh mọc ra xanh mới, vợ bắc đường đất cũng theo bốn lượn bờ sông hướng nơi xa kéo dài. Một đội kỵ binh tìm chặt dây cương chú đứng ở đạo bên trong, đều mặc giáp phụ cùng, ô một vỏ mã đao cùng ống tên thắt ở yên ngựa hai bên, nơi xa linh sống lưng có bóng người nhảy lên, thổi lên miệng bên trong chỗ ngậm trúc tiêu, phảng phất sơn linh ở giữa xuyên phong lược mây chim hót. Không cần lính sống lưng bên trên du lịch trạm canh gác nhắc nhở, cái này đội ngựa khách cũng đã chú ý tới từ Phù Lương tới đại đạo bên trên bụi mù dơ lên. Nhìn thấy từ Phù Lương trong thành ra chiếc mân quân hướng bên này đi tới, cái này đội kỵ binh cấp tốc hướng cánh bắc lính trong rừng tán đi. Ngoại trừ đạo bên cạnh cho ngựa trà đạp cỏ dại có lưu mới mẻ nếp gấp bên ngoài, lòng trào sông ở giữa cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Rất nhanh, chiếc mân quân phụ trách bên ngoài dò xét địch chính xác xuất hiện tại lòng trào sông ở giữa, 15 người một tổ, đều cưỡi ngựa mặc giáp. Giang Tây nhiều núi, la ngựa cũng nhiều, từ cưỡi ngựa bên trong chọn lựa chút sức chịu được tốt, tương chỉnh kiện xung làm chiến mã, cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Chiếc mân quân tiền tiêu trinh sát nhóm nhìn xem ngọn cây ở giữa kinh bay bầy chim, tìm chặt ngựa, kinh nghi bất định, nhất thời không mò ra trong rừng cây có giấu nhiều ít phục binh, chỉ là phân ra ba người lai lịch phóng đi, gọi người phía sau ngựa để cao cảnh giác, lại phân ra mấy người xuống ngựa đến, cầm thuận hướng trong rừng cây cẩn thận sửa soạn. Siêu 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 ba mũi tên nhọn phóng tới, đều bắn tại hướng rừng cây tới gần trinh sát tay thuận bên trên, bắn tên chi dây cung lực lớn, mũi tên cơ hồ muốn bắn thấu hộ thuận, đôi cánh còn đang kịch liệt rung động, phát ra phong minh giống như âm vang. Trong rừng người gặp bắn tên không có thể gây tổn thương cho địch, tức dừng lại cùng, cưỡi ngựa từ trong rừng đường mòn hướng lĩnh sống lưng bỏ chạy. Dừng ở đường đất ở giữa trinh sát, có hai người không chịu nổi tính tình, đoạn đường này đến không ngừng cho quấy rối, kiên nhẫn đã cho treo chọc tới cực điểm, miệng bên trong mang lấy đường, rút đao ra đến, liền đuổi ngựa hướng trong rừng đuổi theo. Dẫn đội đô đầu muốn ngăn trở cũng không kịp, đã nhìn thấy hai người kia vừa tiếp cận rừng cây, liền có mười mấy mũi tên từ trong rừng bắn ra. Hai người này phát ra phẫn nộ gầm rú, vung đao nhổ đánh mũi tên, nhưng làm sao có thể đem nhiều như vậy tiễn toàn bộ ngăn lại? Mũi tên mà chìm, lăng mũi giao lợi. Lập tức hai người cắt cho 3-5 mũi tên bắn trúng thân thể, mặc giáp ra khó mà che đậy chu toàn. Một người lập tức cắm xuống ngựa đến, thân thể tại mới còn như đệm bên rừng trên đồng cỏ run rẩy, một người khác bay, sườn, bụng càng treo một mũi tên, miễn cưỡng không có xuống ngựa, nhịn đau đánh ngựa trở về trốn. Lúc này mấy chục đao cung thủ từ trong rừng giết ra, hai cánh cũng có mười mấy kỵ binh nhiệm hộ. Chiết Mân quân trinh sát thấy đối phương thế chúng, cũng không kịp đi đoạt xuống ngựa tại bên rừng bãi của người kia, bảo vệ người bị thương tức đánh ngựa trở về trốn, chạy trốn lúc, rơi đuôi hai người lại cho mưa tên bắn trúng dưới háng ngựa, cũng không kịp cứu rút. Đợi Hàn Lập xuất 200 giáp tốt chạy đến tiếp ứng, đánh lén nhân mã đã từ mặt phía bắc lĩnh trong đất rút đi. Thao, nương. Hàn Lập nắm chặt dây cương, cầm dưới háng chiến mã phát tiết phẫn hận. Từ Phú Lương thành ra, mới đi ra khỏi 50 dặm đường, liền cho loại này không gián đoạn quấy rối ăn hết gần 10 tên hào thủ, nhưng là Phú Lương quanh mình chưa huyện sơn dân, thợ săn đều nghiêng về một bên đảo hướng hoài đông, gọi cán đông tiền trạm quân quy mô nhỏ du lịch trạm canh gác tinh nhuệ tại Kỳ Môn, Phú Lương quanh mình sơn giã bên trong hành động như cá gặp nước, mà Hàn Lập xuất bộ thì căn bản cũng không dám rời đi đại đạo, tùy tiện bổi vào lĩnh núi ở giữa, an thiệt thòi càng lớn. Đừng bảo là sơn dân thợ săn, địa phương thân sĩ gia tộc quyền thế đối xa gia vốn là không có cái gì tán đồng cảm giác, trước đó thụ xa gia binh ngựa bức hiếp, không dám phản kháng dãy rủa. Bây giờ Ngô Văn Trừng chiếm hạ Kỳ Môn, chính thức lộ ra tiền trạm quân cơ hiệu, đều ngao ngoe mà động. Trước kia thụ xa gia bổ nhiệm mà nhậm phủ quan huyện lại dân bản xứ, cũng ngao ngao mượn cơ ốm mà đi, không muốn lại cho xa gia thúc đẩy, cho dù là lấy sinh kế mà cho xa gia quên nhập doanh ngũ mới tốt, cũng lần lượt đảo vòng, có rất ít người có thể nhìn thấy Yến Hồ tại quan thiểm thế như trẻ tre. Xa gia sản trước đối mặt khốn cảnh thì là liếc qua thấy ngay, ai nguyện ý lúc này cho xa gia thúc đẩy lưu lại vết bẩn chiến hậu cho thanh toán. Cán Đông tình thế cân bằng, đã triệt để hướng bất lợi xa gia phương hướng nghiêng, khiến cho Chiết Mân quân vừa rời đi trọng tâm thành trì, liền trở nên nửa bước khó đi. Quay rồi không ngừng, sương nước Hà Trung không ngừng cho người ta từ thượng du ném lấy bằng mục, ngăn chỉ thủy quân chiến thuyền dọc theo sông mà lên, dọc theo sông con đường còn có bao nhiêu chỗ làm hỏng, dọc theo đường thôn trại, nông hộ cũng tương đương không phối hợp, nhỏ cỗ trinh sát lại không thể tản ra quá xa, đối ngoại vây vượt qua ngoài 10 dặm lĩnh núi tình huống liền khó mà hữu hiệu điều tra. Nằm giữ, toàn bộ hành quân tốc độ liền lôi diên xuống tới. Hành quân tốc độ càng tốt, nhưng lúc nào cũng khẩn trương cao độ quân tốt nhưng lại mười phần mỏi mệt. Hàn Lập quen đánh ác chiến, đối loại này nhai lão như ra thức nhiều tập du kích, lại rất không thích ứng. Nhưng là Hàn Lập trong lòng cũng rõ ràng, xương nước lòng chảo sông hướng đông uốn lượn kéo dài, phản phất mở ra miệng thú, coi là thật không thể phất lờ, chỉ có thể mạnh đè lại trong lòng bực bội mà phẫn nộ, ước thúc nhân mã chậm rãi đông tiến. Tuy nói đi được chậm nữa, nhưng đến Kỳ Môn ngoài thành cũng chỉ thừa không đến 100 dặm đường, tóm lại có thể đi đến. Trúc Kỳ suối là xương nước sông tại Kỳ Môn huyện thành tây nam một chi bên cạnh nước, tiên ngựa lĩnh ở vào suối thành ở giữa, là tiến vào Kỳ Môn thành chỗ sung yếu, bây giờ là cán đông tiền trạm quân tại kỳ ngoài cửa vây doanh trại bộ đội. Trạm canh gác cưỡi không ngừng chỉ về, mang đến Chiết Mân quân Hàn Lập bộ đội sở thuộc không ngừng tiếp cận tin tức. Hồ Kiều Trung đứng tại lĩnh sống lưng bên trên, ngắm nhìn nơi xa, tầm mắt bên trong xương hà nước còn mười phần bình tĩnh, còn không nhìn thấy địch binh đông tiến châu tia ngựa dấu vết. Hàn Lập lần nữa xuất bộ ra phủ Lương thành, hướng Kỳ Môn mà đến, một đường đều mười phần cẩn thận, khó mà đường hẻm phục kích. Đến lúc này, Tô Đình Chiêm, Hàn Lập ý đồ cũng không khó suy đoán, bọn hắn không vội mà cường công, nhưng nhất định sẽ thận trọng từng bước tới gần Kỳ Môn thành. Ngô Văn Trường đi tới, Ngô Văn Bị cùng Nguyên Cán Châu quân Phan Văn Thuốc, Trần Du Cẩn Trư tướng đều theo hắn đi tới, nói: quân địch đoạn không dám thốt nhiên cường công Kỳ Môn thành, chúng ta muốn lấy Kỳ Môn làm mồi nhử ý đồ, liền rơi vào không trung. Mà một khi gọi Hàn Lập tại xương nguồn nước đầu dừng chân, khống chế lại xương nguồn nước đầu, thủy quân chiến thuyền liền có thể liên tục không ngừng đem tiếp tế vật đến. Chúng ta nếu là giữ nghiêm Kỳ Môn thành, rất có thể Kỳ Môn thành cùng bên ngoài liên lạc sẽ cho chặt đứt. Ta nhìn ngay tại Yên Ngựa Lĩnh cùng địch mà chiến, Cán Châu tử đệ không có một cái nhuyễn đàn hàng. Trần Du Cần nói. Ngô Văn Trừng tại Kỳ Môn dựng thẳng lên cơ hiệu, từ quanh mình chư huyện sơn dân, thợ săn bên trong tuyển quân kiện dũng, ngắn ngủi 3 năm ngày ở giữa, bộ đội sở thuộc liền từ ngắn ngủi hơn ngàn người lớn mạnh gần gấp đôi, tăng thêm Ngô Văn Bị cùng Phan Văn Thúc xuất bộ lẻn tới binh lực, Cán Đông tiền trạm quân tại Kỳ ngoài cửa vây có thể tụ tập 5000 binh mã, Hàn Lập mới xuất 2000 giáp tốt mà đến, từ Ngô Văn Trừng, Ngô Văn Bị huynh đệ đến Phan Văn Thúc, Trần Du Cần chờ Nguyên Cán Châu quân bộ hạ cũ, đều chủ trương tại Kỳ Môn ngoại thành cùng địch tiếp chiến. Bất quá Ngô Văn Trừng, Ngô Văn Bị bản thân liền là Giang Ninh Xu mật viện chỗ phái, Phan Văn Thúc, Trần Du Cẩn chờ Nguyên Cán Châu quân bộ hạ cũ, cũng đồng ý sắp xếp Cán Đông tiền trạm quân, tiếp nhận Xu mật viện hạ quản, là chiến là tránh quyền quyết định, vẫn là Hồ Kiều Trung cái này Xu mật viện chỗ đặc phái đặc sứ trên thân. Bây giờ Kỳ Môn trong thành vũ khí đao giới cũng không làm sao thiếu, thiếu chính là lương thảo. Trước mắt căn bản không có biện pháp từ y núi ở giữa đường mòn vận nhiều ít lương thực tới, trăm người quy mô vận chuyển đội, xuyên sơn vượt bèo đi một chuyến có thể cong lên vạn cân vật tư tới. Nếu là muối sắt, hơn vạn cân cũng đủ để chèo chống một chi quân đội ngắn hạn tiêu hao. Nhưng là một vạn cân lương thực, tương đối mấy ngàn người tiêu hao tới nói, căn bản là không tính là một chuyện. Cán Đông tiền trạm quân tiếp tế, trước mắt còn chỉ có thể chủ yếu ỷ lại từ quanh mình hương giã chưng mua, dùng muối sắt, vàng bạc cùng quanh mình sơn trại tiến hành trao đổi, thậm chí đánh trước phiếu nợ cũng có thể. Nhưng xa ra tiến vào Giang Tây về sau, liền đối bà Dương Hồ ven bờ trinh lấy thuế nặng, lấy nuôi quân, Kỳ Môn quanh mình hương giã dân gian tổn lương có hạn. Dân chúng cùng địa phương thế lực đã phi thường phối hợp Cán Đông tiền trạm quân, nhưng chưng mua lương thảo cần đại lượng nhân thủ cùng la ngựa, tốc độ nhanh cũng được, ngắn ngủi 3 năm ngày ở giữa, Ngô Văn Trừng tại Kỳ Môn trong thành chứa đựng xuống tới lương thực, vẫn chưa tới 10 bạc cân. Muốn từ càng xa đều xương, tuôn ra núi các vùng trưng mua lương thực, thì cần nhiều thời gian hơn cùng người tay, tại Chiết Mân quân dưới mí mắt, tính nguy hiểm cũng lớn hơn. Một khi gọi Hàn Lập bộ đội sở thuộc tới gần Kỳ Môn thành, lương thảo chiêu mộ sự tình liền tất nhiên muốn dừng lại, nếu là đem Cán Đông tiền trạm quân hơn 5000 người lúc này đều tụ tập đến Kỳ Môn trong thành, nhiều nhất chỉ có thể chèo chống 10 ngày nửa tháng. Dù cho vẹn vẹn để Ngô Văn Trừng bộ đội sở thuộc thủ thành, cũng chỉ có thể chèo chống hơn tháng thời gian. Vạn nhất chết Mân quân nhẫn tâm xua đuổi đại lượng dân chúng vào thành tị nạn, lương thực sẽ càng căng thẳng hơn, loại tình huống này, liền không thể gọi chết Mân quân chặt đứt kỳ môn thành cùng bên ngoài liên lạc trở thành cô thành. Muốn đánh, cũng muốn trước thủ Yên Ngựa Lĩnh, dù Hàn Lập cường công, lấy mệnh quân, sau đó hai đường binh mã, tứ lấy thời cơ, một đường từ Trúc Kỳ suối bờ tây, một đường từ kỳ môn thành, tấn công Hàn Lập bộ đội sở thuộc sau hông. Hồ Kiều Trung đối Ngô Văn Trừng đám người nói, dạng này, ta đến thủ Mã An Sơn giàn trại, Ngô Văn bị phụ trách từ đại núi phương hướng ngăn chặn Tô Đình Chiêm khả năng từ phủ lương phái ra viện quân, Ngô Văn Trừng, Phan Văn Thúc bộ đội sở thuộc trước gần nút bất động. Chế quân tại kỳ môn trong thành tọa trấn liền có thể, ta đến thủ Yên Ngựa Lĩnh. Ngô Văn Trừng nói, Yên Ngựa Lĩnh chưa nói tới nhiều hiểm, một mặt lâm suối, ba mặt đều là dốc thoải, ngắn ngủi 3 năm ngày bên trong, cũng không có cách nào đâm xuống nhiều kiên cố doanh trại bộ đội, dù sao càng nhiều vật tư muốn đầu tiên cam đoan tăng cường kỳ môn thành phòng ngự. So sánh với chi kỳ môn thành dựa vào núi mà đứng, có hơn ngàn binh mã thủ ngự, đủ để gọi chết Mân quân tinh nhuệ không dám cường công. Hồ Kiều Trung lắc đầu, nói, muốn đánh, phải nghe theo sắp xếp của ta. Ngô Văn Trừng, Ngô Văn Bị, Phan Văn Thúc, Trần Du cần chờ đem đều chính vào thanh niên, nhưng lúc năm mới 24 tuổi Hồ Kiều Trung niên kỳ nhỏ nhất. Tuy nói Hồ Kiều Trung thụ su mật viện chỗ các cử, tạm thời lãnh đạo cán đông tiền trạm quân, nhưng nếu là không có thủ tử địa, đánh ác chiến can đảm, chỉ hiểu được trốn ở nơi an toàn, dựa vào cái gì gọi chư tướng tin phục, Ngô Văn Trừng, Phan Văn Thúc bọn hắn đều muốn tính mới gia nhập Hải Đông tướng lĩnh, đều có mình ngạo khí, miệng bên trong sẽ không nói cái gì, nhưng trong lòng cũng sẽ không tùy tiện thừa nhận Hồ Kiều Trung trước kia tại Hoài Đông trong quân địa vị, tương phản, thậm chí sẽ cho rằng Hồ Kiều Trung bất quá là chiếm thân là Sùng Châu đồng tử một viên tiện nghi, mà càng đến su mật sứ tín nhiệm cùng trọng dụng. Chương 35 ác chiến chương 35 ác chiến Hàn Lập xuất bộ đồng tiến kỳ môn, dọc theo đường không chịu nổi tập kích quấy rối, hơn trăm dặm lòng chảo sông đường núi, lại đi ba ngày, tính nhẫn mại đã mất. Đi vào Dương Hà đầu vườn, Hàn Lập gặp Cán Châu tiền trạm quân lại chia binh thủ ngoài thành Yên Ngựa Lĩnh, liền mệnh chư bộ tiến sát lĩnh chân, bắt đầu đánh trước Yên Ngựa Lĩnh. Điền nghiệp đến phủ lương nhâm thành ý sẽ có một năm, đối quanh mình chưa huyện tình huống, so người bên ngoài muốn quen thuộc được nhiều, Hàn Lập xuất bộ tây tiến, từ nơi đó đã rất khó tìm đến tín nhiệm dẫn đường, Tô Đình Chiêm liền mệnh lệnh Điền nghiệp xuất tàn quân đi theo, cho Hàn Lập làm cái tham mưu. Hàn Lập muốn đoạt công Yên Ngựa Lĩnh, Điền nghiệp khuyên can, địch chia binh thủ Yên Ngựa Lĩnh, có thể là dụ quân ta cường công, lúc này quân ta đặt chân chưa ổn, nếu là tại cường công Yên Ngựa Lĩnh thời điểm, cho nằm địch từ phía sau đánh tới, nên làm thế nào cho phải? Ngươi cho rằng địch tướng như thế vụng về mưu kế, Hàn Mỗ sẽ nhìn không ra. Hàn Lập khinh thị lườm Điền nghiệp một chút, hiểu được hắn cho thành tử lĩnh một trận chiến đánh mất hết đảm lượng, nói, Yên Ngựa Lĩnh không hạ được đến, nói thế nào đặt chân đến ổn. Hàn Mỗ liền muốn đánh ngựa Yên Lĩnh, gọi quân địch từ trên núi đều chui ra ngoài, vừa lúc tại lĩnh dưới chân đường đường mà chiến. Yên Ngựa Lĩnh đem kỳ môn thành bảo hộ ở phía đông, lại ở trên cao nhìn xuống xương nước Hà Nguyên. Hàn Lập xuất bộ đồng tiến, tới gần kỳ môn thành, muốn chặt đứt kỳ môn thành cùng bên ngoài liên lạc, liền muốn tại Yên Ngựa Lĩnh hạ trại. Bởi như vậy, Hàn Lập xuất bộ có thể dựa vào núi, ở cạnh sông, mà Tô Đình Chiêm cũng có thể thông qua đường thủy, liên tục không ngừng đem tiếp tế vận chuyển lên. Bây giờ Cán Châu tiền trạm quân chia binh thủ Yên Ngựa Lĩnh, Hàn Lập kế hoạch lúc trước là được không thông, nếu là đổi tại nơi khác chú doanh, sẽ rất khó đạt tới hoàn toàn phong tỏa kỳ môn thành mục đích, dùng thuyền từ phụ lương vận vật tư đi lên, còn đem nhận bên trên nguyên uy hiếp, Tô Đình Chiêm cũng đã sớm suy đoán Hoài Đông tại chư núi ở giữa tất nhiên có dấu một chi phục binh, bây giờ Cán Châu tiền trạm quân chia binh thủ Yên Ngựa Lĩnh, cùng kỳ môn thành góc cạnh tương hỗ, Hàn Lập lại thế nào đoán không được như thế chia binh phía sau ý đồ. Hàn Lập cũng không coi là Hoài Đông chui vào Cán Đông binh mã mạnh bao nhiêu, không phải làm sao lại không mạnh mẽ tấn công phủ lương, đem Cán Đông thế cục lập tức đảo loạn. Dưới mắt tình thế, mặc kệ hoặc thật hoặc giả, mặc kệ Hoài Đông ẩn vào đến binh mã hoặc mạnh hoặc yếu, Yên Ngựa Lĩnh là nhất định phải đánh xuống, không phải còn không bằng lùi về phủ lương đi, gọi Hoài Đông ẩn vào đến binh mã đem Cán Đông quấy đến rối tinh rối mù. Hàn Lập không nghe Điền Nghiệp khuyên, chỉ thúc giục hắn xuất bộ đi quanh mình thôn trại mạnh trinh dân phu tới hiệp trợ công lĩnh, hắn thì lệnh cưỡng chế bản bộ tại lĩnh chân đụng vào nhau một chỗ sườn núi cương vị trung quanh phân ba khu kết liên vòng doanh trại bộ đội, chuẩn bị chia binh cường công Yên Ngựa Lĩnh. Điền Nghiệp thấy hắn tại Hàn Lập trước mặt không có phân lượng, nhưng nghĩ lại, Hàn Lập bản bộ tinh nhuệ tăng thêm hắn xuất lĩnh đại binh, cộng lại tổng cộng cũng có 3000 binh mã. Chỉ cần có lưu 3 phần dư lực, không đánh bạc toàn lực đi cường công Yên Ngựa Lĩnh, dù cho Hoài Đông ẩn vào đến binh mã, còn có 1-2000 người nút trong bóng tối, thực tế cũng không có quá lớn uy hiếp, không cần thiết lo lắng quá mức. Thực sự không được, có thể kết trận cố thủ, chờ Tô Đình Chiêm xuất bộ từ phủ lương đến rút. Rời đi phủ lương sau 3 ngày qua, cho Cán Đông tiền trạm quân tán ở sơn lĩnh ở giữa binh mã không ngừng nhiễu tập, Điền Nghiệp cũng rất cảm giác đau đầu, cùng nó dây dưa không rõ. Không bằng đem Hoài Đông lặn đến binh mã đều dụ ra đánh một trận chiến tới thông khoái. Trong lòng nghĩ định, Điền Nghiệp trong lòng cũng liền không có cái gì ý sợ hãi, tức dẫn binh đi lùng bắt sơn dân tới bức ép công lĩnh, lấy giảm bất tự thân binh mã đang tấn công Yên Ngựa Lĩnh lúc tiêu hao. Hồ Kiều Trung tự nhiên không dung Hàn Lập thông dong tại sườn núi dưới chân hạ trại, hắn tại đầu núi doanh trại bộ đội tọa trấn, nhưng để cho Ngô Kính Trạch chư tướng tách đi ra thay nhau xuất kích, lấy loạn trận, mệnh quân tốt. Hai ba đội giáp tốt xuôi theo núi xuôi theo câu mà xuống, mượn núi đá cây rừng lấy bách trận địa địch, hoặc lấy cung tiễn tường bắn, hoặc lấy cầm đao cầm thương, xung kích quân địch ở ngoại vi để phòng phòng trận. Tại Yên Ngựa Lĩnh khe suối cốc khe ở giữa giết làm một đoàn, ngăn cản quân địch tại lĩnh chân trúc hạ doanh trại bộ đội. Chỉ là thủ y núi ngăn trở, giai đoạn trước từ y đông địa khu chủ yếu khẩn cấp vật đến, là gấp thiếu đao cùng vũ khí chờ nhẹ nhỏ quân giới cùng nhẹ nhàng linh hoạt không diện tích, lại cực kỳ trọng yếu thuốc trị thương những vật này từ sang nỏ, bọ cạp nỏ, thuẫn xe chờ trung tâm hình chiến giới tạm thời một kiện cũng còn chưa kịp vận tiến đến. quay chung quanh yên ngựa lĩnh trần, quấy nhiều chiếc mân quân kết doanh nhiều tập chiến, song quân trực diện tương đối, không có quá nhiều quanh co du kích thọc sâu, liền không có quá nhiều chiếm cứ địa hình ưu thế. Một khi Cán Đông tiền trạm quân không chiếm được chiến giới bên trên tiện nghi, thậm chí tại vũ khí bên trên còn muốn yếu qua Hàn Lập bản bộ tinh nhuệ, giết liền muốn gian nan rất nhiều. Cán Đông tiền trạm quân cốt cán đa số Hoài Đông lao tốt, nhưng phổ thông quân sĩ đều là từ Cán Đông chiêu mộ tráng dũng, tại về mặt chiến lược thậm chí còn là yếu nhược tại đấm máu nhiều năm Hàn Lập bản bộ bắt mân chiến tốt. Dù cho có Ngu Văn Trừng tại Kỳ Môn thành phái binh xuất kích phối hợp, Hồ Kiều Trung bên này cũng đã có cố hết sức, thương vong rất nặng, đến ngày 12, không thể không cứ gọi binh mã hoàn toàn tối lui đến đầu núi Giản Lũy bên trong đến, theo lũy cố thủ, gọi Hàn Lập có thể thông dòng chia binh thay phiên cường công đầu núi. Song phương tranh đoạt lĩnh chân, thương vong đều muốn hơn trăm, có thể hay không chiến, có lẽ có nhiều ít chiến lực, khó mà làm bộ, Hàn Lập rất nhanh liền thăm dò rõ ràng đầu núi lính phòng giữ nội tình. Cùng suy đoán đồng đạo, Hoài Đông phái ra chút ít tinh nhuệ ẩn vào đến, lại từ phủ lương các vùng dụ biên một chút ngù phu tên lô mãng tiến vào doanh ngũ. Đội vàng tạo thành Cán Châu tiền trạm quân, cũng không phải là Hoài Cổng Đông trực tiếp đem tinh nhuệ bộ phận chia rẽ từng nhóm ẩn vào đến. Tuy nói Hoài Đông phái ra chút ít tinh nhuệ, tạo thành Cán Châu tiền trạm quân quan võ không sướng, đã có tinh binh nội tình, nhưng không có trải qua huấn luyện cùng rèn luyện, cùng chân chính Hoài Đông tinh nhuệ chiến tốt vẫn là chênh lệch rất lớn. Hàn Lập là loại kia càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh tướng lĩnh, cho dù ở Lạc Dương, tại Cố Thành Hồ bờ Đông đến qua Hoài Đông chiến tốt bị đắng, nhưng trong lòng cũng không sợ hãi, huống chi đầu núi lính phòng giữ, cùng chân chính Hoài Đông chiến tốt còn có không ít khoảng cách, hắn lại như thế nào không dám cường công. Hàn Lập đem bản bộ tinh nhuệ phân 3 đội, 2 đội cố thủ lĩnh chân, chuẩn bị có phục binh từ sau hông rất ra, một đội khỏa lấy tạp binh, dân phu thay nhau tiến đánh đầu núi, Chiết Mân quân bản thân liền là từ Chiết Mân ở giữa núi non trùng điệp ở giữa đánh rất ra, đối sơn lĩnh chiến thuật 10 phần thành thạo, lại vào cùng những năm này từ Hoài Đông quân nơi đó học trộm đến chiến thuật, từ hương giá ở giữa đại lượng mạnh trinh xe cút kích đinh bên trên tấm bảng gỗ, xung làm giản dị thuận xe. Xôi theo nước mương ách, hướng đầu núi doanh trại bộ đội tiến sát mà đến. Tiên ngựa lĩnh là thạch lĩnh, càng là đến chỗ cao, thạch việt nhiều mà tầng đất càng mỏng. Lĩnh sống lưng bên trên chỉ sinh chút bụi cây, cỏ dại, đốn tuổi lập rào chiến thắng, rào tường đâm không sâu, doanh trại bộ đội xây dựng có chút đơn sơ, liền lũy trước hộ hào cũng chỉ tới nhàn nhạt một đạo, đào bất quá một trượng sâu. Chiết Mân quân ép buộc dân phu lấy bố nang phụ thổ bên trên lĩnh, ném vào chiến hào bên trong, hoặc tạm binh dân phu cho lũy bên trong giường cùng bắn giết, liên tiếp thi thể cũng cho đẩy lấp đến chiến hào bên trong, chỉ dùng một ngày thời gian liền đem chiến hào lấp ra trực tiếp có thể đánh đến rào tường 4-5 cái lối đi đến. So Hoài Đông tiền trạm quân điều kiện muốn tốt, Hàn Lập thậm chí từ phủ lương thành theo quân mang theo 3 cái ném thạch nọ tới, trên vệ đầu núi. Đối rào tường tấn công mạnh, đầu núi quân coi giữ điển vào đi hơn 30 cái nhân mạng, mới tại một lần phản công bên trong, đem 3 cái ném thạch nọ phá hủy. Hồ Kiều Trung thủ yên ngựa lĩnh, ngay từ đầu liền tiếp nhận áp lực thực lớn, đánh cho 10 phần gian khổ lâm phược xuôi nam đốc chiến, Cao Tông Đình tùy hành tham mưu quân sự, Cán Đông địa khu tình báo trải qua giặc giang phân lưu, đem đồng thời phát hướng Lưu Châu, Cù Châu. Lâm phược tại Cù Châu, mãi cho đến ngày 14 tháng 3 mới biết được Hồ Kiều Trung đặng người quyết định tại kỳ ngoài cửa vây cùng tiến vào kỳ môn Hàn Lập bộ đội sở thuộc tiến hành hội chiến tin tức. Tại Phượng Dừng phụ chỉ huy trong sảnh, Lâm Vực tiếp nhận Cao Tông Đình đưa qua tình báo, nhìn qua sau lông mày cao lại, nói: "Quân tỉnh ti lúc trước liền yêu cầu Cán Vương Đông mặt giai đoạn trước tiên chỉ tập kích quấy rối, phòng ngừa quá sớm hội chiến, nhưng cái này phương lược cũng không có đạt được rất tốt chấp hành, thành tử lĩnh một trận chiến là đánh không sẵn sàng, kỳ môn một trận chiến, thắng bại khó liệu a." Cao Tông Đình nghe ra Lâm Vực đối Hồ Kiều Trung, Ngô thị huynh đệ các tướng lãnh đi Cán Đông sau không có quán triệt quân tỉnh ti ý đồ mà có chỗ bất mãn, nói: "Quân tỉnh ti hoài chuẩn bị đã lâu, mời Phan Văn Thúc Bắc thượng triệu tập bộ hạ cũ, tại Cán Đông âm thầm tụ tập binh mã siêu qua hơn 4000 chúng, lại có đại lượng dân chúng phụ tử, mà Hàn Lập xuất bộ đồng tiến kỳ môn, bất quá 3000 người, Cán Đông tỉnh thế lợi cho ta bộ, cũng rất khó gọi hồ, ngu bọn người năng lực ở tính tỉnh." Chu Phổ ý nghĩ đơn giản một chút, nói: "Cán Đông binh mã, cốt cán đều là Hoài Đông điều động quá khứ lao tốt, lại sắp xếp sơn dân tợ săn, liền chênh lệch chút rèn luyện. Từng thấy máu, liền có thể càng đánh càng mạnh, trước kia Giang Đông Tả quân cũng không chính là như thế đánh ra đến. Ta nhìn đánh trễ không bằng đánh sớm tốt, Cán Đông bên kia chân chính đánh nhau, mới có thể thay bên này giảm bớt chút áp lực." Phó Thanh Hà nhất minh bạch Lâm Phượng tâm tư, nói: "Phan Văn Thúc đến cùng như thế nào, chưa từng mảnh biết. Hắn thân là Phan Lên Phượng ấu tử, cho thuộc cấp tương hộ trốn vào sơn lâm, nhưng có thể kiên trì đứng lên triệu tập bộ hạ cũ phản kháng xa xỉ bạo lực gia đình chính, cũng là có đảm đương người, điều chung cùng Ngu thị huynh đệ, cũng không yếu qua Phan Văn Thúc, cho dù giai đoạn trước đánh cho gian nan, nhưng vấn đề lớn cũng sẽ không có." Trải qua Phó Thanh Hà cái này nói chuyện, Cao Tông Đình mới hiểu được tới, Lâm Phượng vẫn là lo lắng Hồ Kiều Trung, Ngu thị huynh đệ tại Giang Châu sẽ có hao tổn, vậy sẽ là Hoài Đông tổn thất khổng lồ, nói: "Quan suối lĩnh bên này cũng chuẩn bị thỏa đáng, Trường Sơn quân có thể chính thức để lên đi cường công. Chỉ cần bên này động, Tô Đình Chiêm tại phủ lương liền không thể thông dong tính toán Cán Đông binh mã. Quan suối lĩnh chuẩn bị đã lâu, Trường Sơn quân chủ lực cũng đã tiến vào tiến công doanh trại bộ đội, liền đợi đến hướng sang suối, Hoành Sơn thành lũy tiến lên bước, ta nhìn chọn ngày không bằng đụng ngày, xem thiên tướng, mấy ngày nay sẽ kéo dài tinh tốt, liền định tại hôm nay tiến binh phong suối liền tốt." Rất nhiều chuyện đều là rút dây động rừng. Hồ Kiều Trung bọn hắn tại Cán Đông phải đối mặt là Tô Đình Chiêm cái này giảo hoạt đối thủ, Hàn Lập dù dũng, nhưng còn không thể tính hòa lớn, chỉ cần thượng nhiều bên này chiến sự tiến vào sự nóng sáng bên trong, Tô Đình Chiêm tại Cán Đông dù cho lại có tính nhẫn lại, tình thế cũng sẽ không lưu cho hắn quá dư giả thời gian thông dong bố cục. Lâm Vượng gật gật đầu, nói: "Chúng ta cái này đi trước doanh, phái người gọi Ngao Thương Hải, Chu Đồng, Đường Phục xem bọn hắn cũng quá khứ. Trước có hô cơi mấy người phi ra đi thông truyền chư bộ tướng soái, Lâm Vượng bọn hắn mới sau đó một chút tiến đến quan suối lĩnh đại doanh. Giang Sơn huyện Tây Cảnh Quan Suối lĩnh tại năm trước vẫn là núi hoang một tòa, ngoại trừ xa ra tại lĩnh sống lưng dựng nên ba tòa phong hỏa đồn, lĩnh chân mấy chỗ người ở đã không thôn xóm bên ngoài, đầy lĩnh đều không nhìn thấy càng nhiều vết chân người, nhưng lúc này Quan Suối lĩnh đã trở thành Hoài Đông quân tiến sát đến thượng nhiều tuyến đầu chủ doanh lũy. Từ Phượng rừng phụ ra, lên núi là cung cấp tám ngựa ngang nhau đắp đất đại đạo, trực tiếp kéo dài đến Quan Suối lĩnh Đông Lộc sườn núi dưới chân. Mà từ sườn núi chân đến lĩnh sống lưng khe, không sai biệt lắm cả người đều cho tích vì chú lũy, gián dốc đứng mở đường vòng quanh núi. Tuy nói đem so với trước dốc đứng Vũ Khê đạo muốn mọc ra mấy lần, nhưng đường vòng quanh núi có thể trực tiếp cung cấp tải trọng xe ngựa vận vật tư bên trên lĩnh, khiến cho Quan Suối lĩnh không còn trở thành Giang Sơn huyện cùng Hoành Sơn huyện ở giữa tâm chắn thiên nhiên, khiến cho Hoài Đồng quân binh phong trực tiếp kéo dài đến Hoành Sơn huyện cảnh nội, cách thượng nhiêu không đủ 20 dặm, so từ Thường Sơn kìm miệng quan đạo tiến công, dòng dã rút ngắn gần 100 dặm xa, quá khứ hơn 3 tháng, tại Quan Suối lĩnh bên trên đầu nhập to lớn nhân lực, vật lực, cũng liền có chỗ đáng, không phải muốn Thường Sơn huyện bên ngoài kìm miệng quan đạo, kiên trì từng bước đánh xuống. Mà Sa Phi Hùng lại tại quan đạo nội bên cạnh thận trọng từng bước, hơn 100 dặm thông đạo đánh nhau, chưa hẳn nhẹ nhõm. Kể từ đó, cũng có thể gọi Sa ra tại lấy Thường Sơn thành làm trung tâm xây dựng kỷ niệm, lễ đường điểm mấu chốt thành lũy bảy mất đi tác dụng. DS, tung hành mới thượng tuyến mạng tiếng trung hội viên không biết đoàn người thấy không, hoa 10 khối tiền liền có thể bao nguyệt nhìn mua đức lên khung tiểu thuyết, người cảm giác rất đáng à, mà lại bây giờ tại làm miễn phí xin dùng thử hội viên hoạt động đâu, các minh đệ còn không mau xuất thủ, còn 2 ngày liền hết hạn. Kết nối, ne, member, index hở tờ ML mặt khác, mua hội viên về sau đừng quên cho ta cổ động một chút a. Phiếu đến trước tiên ở cái này chúc mọi người Tết xuân vui vẻ. Chương 36 đối chọi chương 36 đối chọi 3 tháng tự tuần, trong kế hoạch Nam tuyến binh mã tập kết đã hoàn thành. Xung thành quân toàn bộ, Trường Sơn quân chủ lực cùng từ chiếc Đông Điều Tôn Văn Diệu, Túc Phẩm Hiếu trợ bộ cùng kỵ binh đệ nhất lữ, gần 10 vạn chiến tốt, bao quát theo quân truy binh, dân phu ở bên trong, tổng nhân mã quy mô đạt tới 17 vạn, lần lượt tại Củ Châu lấy Đông khu vực hoàn thành tập kết, phân 3 đường tiến sát chết Mân quân ở thượng nhiều bên ngoài cấu trúc phòng tuyến. Trong đó lấy Quan Suối lĩnh Hoành Sơn làm chủ công phương hướng, lấy Ngao Thương Hải vì thế đường chủ tướng. Lâm Vực cũng tự mình tại Quan Suối lĩnh đại doanh hậu doanh Phượng rừng phụ tọa trấn đốc chiến, Hoài Đồng quân tại Quan Suối lĩnh tập kết đường phục xem bộ, Trương Cầu bộ, Trương Quý Hằng bộ chờ Hoài Đồng quân tinh nhuệ chiến lực, bao quát theo quân xuất trinh truy binh, dân phu, tại Quan Suối lĩnh tập kết người mã tổng quy mô đạt tới 9 vạn người chi cự. Đối mặt Hoài Đồng quân thực hiện áp lực, Sa Phi Hùng bị ép từ Mân bên trong lại điều 1 vạn tinh nhuệ bắc thượng, tăng cường thượng nhiều phòng ngự, khiến cho ở thượng nhiều tập kết chiến tốt vượt qua 5 vạn, tăng thêm từ địa phương uy hiếp khóa đến hiệp trợ phòng thủ dân phu, người mã tổng số cũng gần 10 vạn người. Ở thượng nhiều cấu trúc đông tuyến phòng tuyến, trở thượng nhiều thành vì nội tuyến. Lấy Thường Sơn, Hoành Sơn hai thành vì bên ngoài điểm mấu chốt trung tâm, phân biệt cấu trúc Sam Suối, Kỳ Miệng, Lễ Đường ba đạo điểm mấu chốt phòng tuyến. Hoài Đông quân chủ công phương hướng định tại Quan Suối lĩnh Hoành Sơn một tuyến, Sa Phi Hùng cũng bị bách tại Hoành Sơn trước thành Sam Suối lòng chảo sông trúc nhét xây lũy lấp lấy trọng binh. Trừ bỏ 20 dặm bên ngoài thượng nhiêu trong thành dự bị binh lực không nói, Sa Phi Hùng hướng Hoành Sơn, Sam Suối chư nhét lấp nhập lính phòng giữ chiến tốt, liền có 2 vạn tinh nhuệ, lần tại Lễ Đường, Kỳ Miệng điểm mấu chốt chú binh, muốn bằng vào điểm mấu chốt chi hiểm, ngăn trở Hoài Đông quân sắp như lũ quét đánh tới hùng manh thế công. Song Phương lại là kinh nghiệm xa trường lao tướng, Song Phương tại một cái chật hẹp trên chiến trường, chui vào gần 30 vạn người, thủ thắng càng nhiều hơn chính là huyết đục văng tung tóe ác chiến, khó có mưu lợi. Từ Quan Suối lĩnh so sánh khiêm tốn nam đoạn xuống tới, liền Sam Suối Hà Nguyên Tung Lũng, hướng bắc mãi cho đến Sam Suối tụ hợp vào thư sông, đều là tương đối bằng phẳng lòng chảo sông Bình Nguyên, nhất khoáng đạt 20 dặm rộng. Ở giữa chợt có 2 đến cao 40 trượng không đợi đổi núi, cũng không cấu thành đại quân thông hành chướng ngại, Hoành Sơn thành vào chỗ tại lòng chảo sông cuối cùng, Sam Suối sông tụ hợp vào thư sông đông nam xá trên mặt đất. Vòng qua Hoành Sơn thành, xuôi theo thư giang nam bờ tây tiến không đến 20 dặm, chính là chiết Mân quân thượng nhiều phòng tuyến hoạch tâm chi địa thượng nhiều thành. Vòng qua thượng nhiều thành tây tiến, liền giang tây khoáng đạt nội địa, đi về phía nam, thông qua Sam Quan, liền có thể tiến công Mân bắt trọng trấn Thiệu Võ, trực tiếp đem Sa ra tại Mân trong nước thượng du binh mã cùng không tới kịp lui vào giang tây tông tộc thế lực vây khốn ở bên trong, bắt rùa trong hũ. Chiết Mân quân tự nhiên không thể để cho Hoành Sơn, thượng nhiều thành trực tiếp bại lộ tại Hoài Đông quân ưu thế binh lực đả kích phía dưới. Thừa dịp Hoài Đông quân tại quá khứ trong vòng 4 tháng vận dụng rất nhiều nhân lực mở Quan Suối lĩnh đạo, Chiết Mân quân thì tại Sam Suối sông Trung Du, tại lòng chảo sông hẹp nhất chỗ, hẹp sông xây dựng 2 tòa kiến bảo, phủ kín ở Hoài Đông quân dọc theo sông cốc mà xuống trực tiếp tiến đánh Hoành Sơn thành lộ tuyến. Lâm Vực tại chư tướng chen chúc hạ, dùng ngựa chỉ bên trên lĩnh sống lưng, đưa mắt trông về phía xa, đem Chiết Mân quân tại Hoành Sơn phòng ngự tình thế thu hết vào mắt, chỉ vào kẹp sông mà chúc 2 tòa nhét lũy, cùng chư tướng cười nói, Sa Phi Hùng là lấn ta không có cách nào đem thủy doanh điều tới a. Bình thường chúc lũy đều sẽ lựa chọn trên mặt đất thế chỗ cao. Nhưng chiếc Mân quân thủy quân chiến thuyền có thể từ Bà Dương Hồ thư xuống tới, mà Hoài Đông quân từ chiếc Tây trèo đèo lội suối hướng Tây đánh, liền không thể ỷ lại dĩ vãng chiến đều lợi tinh nhuệ thủy doanh. Sa Phi Hùng đem Hoành Sơn bên ngoài trọng yếu nhất 2 tòa sệ dĩ bị ẩn kẹp sông mà trước, là muốn nhờ chiến thuyền làm đem Sam Suối Đông Tây 2 bờ kiên bảo hợp thành một thể. Cùng năm đó Tần Tử Đàn chỗ thủ Vĩnh Gia thành cách cục đồng dạng, nhưng có hậu cánh Hoành Sơn thành vì dựa vào, Hoài Đông quân vĩnh viễn không thể đem kẹp sông 2 nhét cùng Hoành Sơn thành chia cắt ra đến vây quanh. Nếu là nhét lũy trúc tại chỗ cao, ngược lại dễ dàng cho Hoài Đông quân lấy ưu thế binh lực chia cắt vây khốn. Ta nhìn Sa Phi Hùng cũng là vô kế khả thi, Ngao Thương Hải nói, bọn hắn trước đây không có dự liệu được chúng ta sẽ có mài nước công phu mở ra Quan Suối lĩnh đạo, đem Hoành Sơn là chủ công phương hướng. Trước đó, bọn hắn chỉ là tại Sam Suối bờ đông chiếm một tòa dân trại tiến hành cải biến, lấy tăng cường đối lòng chảo sông nội địa khống chế, đợi bọn hắn có thể xác định quân ta chủ công phương hướng ở đây, bọn hắn cũng chỉ có thể bị động tại kia cơ sở bên trên cấu trúc hành sơn bên ngoài phòng tuyến. Lúc này, có mấy người từ phía tây bò lên trên sườn núi đến, người cầm đầu thân mang ngực đỏ quan bảo. Trên người hắn tuy nói xuyên chính ngũ phẩm trở lên quan viên mới có thể xuyên quan bảo, nhưng bảo và áo cho vậy tại bên hông, giày quan, ống quần bên trên đều là nước bùn, giống mới vừa từ bùn nhão trong đất buôn bạc qua. Người này không phải người bên ngoài, chính là lần này theo Lâm Phược cùng một chỗ xuôi Nam đốc chiến công bộ viên ngoại làng kiêm lĩnh su mật viện công tạo giám Cát Ti Ngu. Cát Ti Ngu bỏ lên trên sườn núi đến, cho Lâm Phược cùng đám người đi hành lễ, nói, ven bờ đều sờ qua một lần, thích hợp đập địa điểm có ba khu. Lâm Phược quay đầu từ theo hầu trong tay tiếp nhận địa đồ, tự mình cầm ở trong tay, gọi Cát Ti Ngu tại trên địa đồ đem thích hợp đập ba cái địa điểm tại trên địa đồ đánh dấu ra. Cát Ti Ngu từ bên thai cầm xuống than, đem ba khu địa điểm tiêu xuất đến, lại đứng tại lĩnh sống lưng bên trên, đem ba khu địa điểm đại thể vị trí mà đến, nói, Xuân Thủy đã trướng, muốn cấp tốc dựng thành lớn chút, dưới mắt có nhất pháp có thể dùng. Ta nói một chút Ti Ngu quá đến có thể chống đỡ đại dụng, Lâm Phược cười nói, nói nghe một chút. Trước tiên ở Hà Trung đánh xuống cọc gỗ coi là chèo chống, về sau biên trúc vì lồng, lấp lấy đá vụn, chìm vào Hà Trung, có thể cấp tốc dựng thành một đập. Cát Ti Ngu nói, mấu chốt muốn tại chèo chống đập thể cọc gỗ dùng chút công phu, đợi xúc lên nước đến, đem cọc gỗ thông qua, tức có thể đổ đập tiết nước. Chỉ là không biết bên này vật liệu chuẩn bị phải chăng sung túc. Chúc một vài bố những vật này liệu, quan suối linh đã có đại lượng dự trữ, chỉ đợi các đại nhân một tiếng phân phó, ta tức điều công tượng lập lồng chúc. Đập địa điểm, cũng muốn các đại nhân đến định. Ngào Thương Hải nói, ta ý tại đào ổ hải đập, bên kia địa thế đột ngột, cửa hải hẹp, hai bên lại có linh sơn núi kẹp lấy thủy thế, dễ xúc hồ lớn, mà lại nơi đó cây rừng um tùm, dễ dàng ẩn nấp, không gọi địch binh cảm thấy. Bất quá, tại đào ổ hải đập xúc hồ lớn, đương đổ đập tiết hồ lúc, quan suối linh trước lũy cũng tại nước hồ xung kích phạm vi bên trong. Cát Ti Ngu nói, chỉ cần có thể đem hoành sơn bên ngoài nhét lũy phá tan, muốn lưu lại trước lũy làm gì dùng. Ngao Thương Hải nói, lại hướng Lâm Phược chờ lệnh, đã thủy công một sách có thể làm, biển cả mời đại nhân chuẩn hứa Thương Hải lập tức khu binh tiến sát hoành sơn. Thứ nhất che đậy đập sự tình, thứ hai đem quân địch áp chế ở nhét lũy bên trong, cho dù để bọn hắn phát hiện chúng ta tại thượng du đập, cũng vô pháp thông dòng rút khỏi. Tốt. Lâm Phược nói, Hoài Đông quân vận dụng rất nhiều nhân lực, vật tư, đục mở quan suối lĩnh đạo, đại lượng nhân mã, tiếp tế có thể thông qua, liền có năng lực gián chặt lấy chiếc mân quân bên ngoài sam suối nhét xây dựng trước lũy, hai quân rằng có bất quá cách xa 4-5 dặm. Giai đoạn trước bởi vì đại cổ binh mã không có đi lên, trước lũy tại nhất là khoáng đạt lòng chảo sông nội địa bên trong, tại một chỗ ven sông thấp sườn núi bên trên xây đến đơn sơ, đốn tuổi lập giáo chiến thắng, đào hào vì lũy, tiến vào chiếm giữ chính là đường phục xem bộ đội sở thuộc Lý Bạch Ba bộ. Tuy nói mới 3000 tinh nhuệ đóng giữ trước lũy, nhưng có đường phục xem xuất bộ ở phía sau, cũng không sợ cho chiếc mân quân vây khốn. Càng lấy chiến sự thúc đẩy, trước lũy càng tu càng kiên cố, quy mô cũng càng lúc càng lớn. Lâm Phược đến Củ Châu đốc chiến về sau, trước lũy đã xây thành liên trại, đem sam suối lòng chảo sông thượng du khống chế thành Hoài Đông quân khống chế thọc sâu nội địa, đường phục xem bộ đội sở thuộc 12000 tinh nhuệ, liền toàn bộ tiến vào chiếm giữ trước lũy. Từ ngày 15 tháng 3 lên, Trương Cẩu cũng xuất bộ cùng Chu Phổ xuất kỵ doanh đệ nhất lữ từ quan suối lĩnh chủ doanh tiến vào chiếm giữ trước lũy, cùng đường phục xem bộ tụ hợp, khiến cho trước lũy tập kết chiến tốt đạt tới 3 vạn chúng, Ngao Thương Hải cũng tự mình đến trước lũy chỉ huy chiến sự. Song phương đều là lão tướng, chiết mân quân lấy sam suối kẹp Hà Đông Tây hai nhét làm hoạch tâm xây dựng bên ngoài phòng tuyến cũng vững như thành đồng, khó mà thoát nhiên công hãm, tiến đánh thành lũy, khó có mưu lợi địa phương. Ngao Thương Hải từ 15 ngày, tức phái tinh nhuệ ra trước lũy tiến sát nhét dưới thành. Bộ tốt kết trận, xe thuận dính liền, bên trong lấp nỏ pháo, bỏ cặp nỏ chờ chiến dưới, bước ở quân địch không cách nào biên cương xa xôi đánh phản kích, mà tại trận sau, truy binh, dân phu quật thổ đảo chiến hào trúc tường bảo hộ. Công thành thời điểm, sợ nhất trong thành lính phòng giữ biên cương xa xôi đánh phản kích, mà Sa Phi Hùng tự mình dẫn thủ hành sơn phòng tuyến lính phòng giữ, đa số bát mân tinh nhuệ, đương không có khả năng tại nhét thành bên trong ngồi xem Hoài Đông quân vây công đi lên, ở ngoài thành đào hào tường, đem địch thành hoàn toàn phong bế ở bên trong, liền có thể hữu hiệu hạn chế lính phòng giữ phản công, tiến tới có thể thông dong tiến đánh thành lũy. Đứng tại kẹp Hà Đông nhét trên tường thành, Sa Phi Hùng có thể thấy rõ ràng Hoài Đông năng lực động viên mạnh, đã không phải lúc này chết mân quân có thể bằng. Hẹn 6000 Hoài Đông quân bộ tốt tại nhét ngoài tường kết thành ba tòa dày đặc phòng trận, tiến sát đến cách nhét chân tường cây 300 bước trong vòng, để phòng bị bên này phái binh ngựa ra bảo phản kích. Tuy nói đầu tường miễn cưỡng có thể sử dụng sàng nỏ bắn cùng, nhưng Hoài Đông quân đội bên ngoài dựng thẳng có thoát tường, sàng nỏ bắn xuyên qua, khó mà đánh xuyên qua thoát tường. Tại bước trận ở giữa, còn có ít đội kỵ binh trận địa sẵn sàng, khiến cho bước trận ở giữa dính liền càng thêm mật thiết, gọi Sa Phi Hùng căn bản không dám phái binh ngựa biên cương xa xôi đi đánh phản kích. Trừ phi đem nhét trong thành một vạn tinh nhuệ đều phái đi ra đánh phản kích, không phải khó mà dung chuyển Hoài Đông quân tại nhét ngoài thành kết phòng trận. Nhưng thật muốn đem một vạn tinh nhuệ đều phái ra, một khi cho quân lấy, Hoài Đông tại bên ngoài 4 dặm trước lũy còn có gần 2 vạn tinh nhuệ có thể bay nhanh để lên đến. Binh lực ở thế yếu, gọi Sa Phi Hùng có thể lựa chọn phản kích thủ đoạn trở nên cực kỳ có hạn. Tuy nói có chiến thuyền có thể từ kẹp sông hai trại ở giữa xuất kích, tiến vào sam suối thượng du, xâm nhập Hoài Đông quân khống chế lòng chảo sông nội địa tiến hành tập kích quấy rối. Nhưng là không biết Hoài Đông tại sam suối chìm vào nhiều ít đầu dây sắt, mà Hoài Đông quân ném thạch nỏ, nỏ pháo thấp đỡ chứa thấp vòng, tại khiêm tốn bãi sông mà di động được liền, có thể từ bờ sông giáp công ngược dòng nước mà đến chiến thuyền. Sam suối vào xuân sau thủy thế dần dần trướng, nhưng trung du cũng chỉ có 300-400 bước rộng, chiến thuyền ngược dòng nước mà lên, lại vừa có thể cho Hoài Đông quân ném thạch nỏ, nỏ pháo đả kích đến, khiến cho chiến thuyền hướng lòng chảo sông nội địa xâm nhập tập kích quấy rối khó lên cái tác dụng gì. Ở loại tình huống này, Sa Phi Hùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoài Đông quân truy binh cùng chiêu mộ đến dân phu, hẹn 2 vạn người kề sát bộ tốt phòng trận về sau quật thủ đảo hảo. So sánh với mạnh trinh đến dân phu, Hoài Đông quân tổ chức truy binh, dân phu đào móc chiến hào tốc độ cực nhanh, hiệu suất cực cao. Cơ hồ tại một ngày thời gian ở giữa, ngay tại kẹp Hà Đông trại phía nam 400 bước bên ngoài đào ra một đầu dài 6-7 dặm, rộng gần 2 trượng, chiều sâu không rõ dài hảo. Ban ngày đào trưởng thành hảo, là trăng đêm minh, Hoài Đông quân tốt tối lui đến dài hảo về sau. Mà trước đó dự chế rào tường chia từng đoạn lúc trước lũy về sau quân nhu doanh vận chuyển lên, truy binh thì hết ngày dài lại đêm thâu kỳ tại dài hảo nam dựng thẳng lên rào tường. Chết mân quân tướng tốt chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hoài Đông quân tướng rằng co trận địa đẩy lên rời thành đầu không đến 400 bước chỗ gần. 400 bước khoảng cách, đã là Hoài Đông hạng nặng ném đá nhỏ bên trong phạm vi công kích, chết mân quân những kinh nghiệm kia qua Tần An, Vinh Gia, Đông Dương chờ chiến sự lao tốt, hồi tưởng lại Hoài Đông hạng nặng ném đá nhỏ trận dày đặc công thành tình hình, đều kìm lòng không được biến sắc, thứ không biết đầu tường dùng 2 tầng sắp xếp một chỗ phạm chiến lều, suy lâu, có thể hay không ngăn lại Hoài Đông hạng nặng ném đá nhỏ hành kích. Bất quá, chết mân quân tướng tốt trong lòng đều rõ ràng, đợi Hoài Đông quân những này công tác chuẩn bị hoàn thành, đầu tường đẫm máu chém giết liền sẽ tùy theo tiến đến, một trận chiến qua đi, không biết được có thể có mấy người lưu lại tính mệnh. Chương 37 tạo hồ chương 37 tạo hồ ngao thương hải phía trước lũy tổ chức nhân mã, đem rằng có trước trận thúc đẩy đến chiếc mân quân kẹp sông song nhét tường thành trước đó, vì trực tiếp tiến đánh thành lũy làm chuẩn bị cuối cùng, không có chút nào mưu lợi địa phương. Đến 17 ngày, tức tại chiếc mân quân kẹp Hà Đông Tây 2 nhét chính diện xây dựng dài hào rào tường, cùng sử dụng dây sắt, có gỗ đem rộng chừng hơn 300 bước sam suối sông bắt đầu phong tỏa, hai bên bờ bãi cắt trúc bấy lũy, các hơn 20 đỡ trọng nỏ, ném thành nỏ, để phòng ngừa chiếc mân thủy quân chiến thuyền cưỡng ép sông lên phá vỡ sông đóng băng dây sắt. Lại tại hơi thượng du vị trí, làm cầu nổi, đem hai bên bờ liên kết, triệt để chặt đứt chiếc mân quân kẹp sông nhét lũy lính phòng giữ tiến vào lòng chảo sông thượng du thông đạo. Chiến sự càng chặt, tiếng trống càng nhanh, chiếc mân quân cũng khẩn trương tại kẹp sông hai nhét tăng cường công sự phòng ngự, tại nhét tường về sau, dùng cứng rắn tạc một dán chặt lấy tường thành sửa chữa và chế tạo càng nhiều kiên cố xuyên lâu. Xuyên lâu dùng gỗ chắc chế tạo, vô luận là trần nhà vẫn là cánh, đều dùng 2 tầng gỗ tròn trực tiếp đinh hợp mà thành, so với phổ thông chuyên mục địch lâu muốn kiên cố mấy lần. Tại hạng nặng ném thạch nỏ đả kích phía dưới, truyền thống chuyên mục địch lâu chính diện chúng vào một cái nặng hơn 450 cân đạn đá, cực khả năng lập tức liền cho đánh sập, mà kiểu mới xuyên lâu thì có thể liên tục chịu 4-5 lần mà không đổ. Xuyên lâu tạo pháp sớm nhất hay là dùng tại Tân Hải chi chiến. Tân Hải thất thủ về sau, Hoài Đông quân dụng tại Tân Hải rất nhiều phòng thành kỹ thuật cũng liền lưu truyền ra đến. Chiến tranh vĩnh viễn là xúc tiến hai phe địch ta kỹ thuật tiến bộ trực tiếp động lực. Chiến Mân quân cùng Hoài Đông quân dây dưa những năm gần đây, chỗ áp dụng chiến thuật rất nhiều chính là trực tiếp học được từ Hoài Đông. Mà Hoài Đông tại Vĩnh Gia, Tân An, Đông Dương chờ chiến sự bên trong, dây đặc sử dụng ném thạch nỏ, dầu hỏa bình chiến thuật cũng khiến cho Chiến Mân quân nghĩ ra càng nhiều thủ đoạn đương đối. Nhưng vô luận như thế, đương thời dây đặc sử dụng ném thạch nỏ vẫn là hữu hiệu thủ đoạn. Vì phòng ngừa tường thành tại tàn khốc công thành chiến bên trong có khả năng cho Hoài Đông quân hạng nặng ném thạch nỏ cho đánh sập, Sa Phi Hùng trong thành chế tạo đại lượng song gỗ tường, để tường sập về sau có thể tùy thời dùng song gỗ tường đem sập miệng phong bế, không cứ gọi Hoài Đông quân đại quy mô từ sập miệng tràn vào đến. Bao quát tại tường thành bên trong, Sa Phi Hùng thúc đẩy dân phu đào móc bên trong hào, trúc bên trong hào tường. Cũng học Lâm Phược tại Thủ Dương trong thư chiến thuật, tại tường thành bên trong lưu lại cửa ngầm, để có thể xuất kỳ bất ý đánh phản kích. Sa Phi Hùng lấy công thành chiếm đất mà văn danh thiên hạ, nhưng không có nghĩa là hắn tại thủ thành chiến thuật liền có nhược điểm. Từ hai quân đối chọi trước trận đi về phía nam, tại một chỗ trong khe núi, Hoài Đông quân chính tổ chức mấy trăm công tượng bổ trúc chế lớn lồng, lồng trúc bên trong lấp lấy đá vụn, mỗi lồng đều nặng hơn ngàn cân, dùng xe ngựa vận đến tung lũng miệng bãi sông bên trên dự bị. Cự thạch khó đục, đá vụn dễ lấy. Tuổi trải trên đá, nốt tấu gặp mưa, núi đá liền sẽ vỡ ra, làm trọng truy, liền có thể đạt được một lớn cái sọt đá vụn. Trước đây Hoài Đông quân mở quan suối lĩnh đạo, tích lũy đá vụn cũng là vô số, chỉ cần vận qua linh đến, liền có thể dùng đi đập. Mà xuân thủy trướng lên, đập cần dùng vật nặng làm cơ sở. Đá vụn chìm vào hà trung, dễ cấp nước lưu tách ra, khó mà hình thành vững chắc trúc cơ, cần dùng trúc chế lồng cái sọt tiếp thúc, hình thành nặng hơn ngàn cân chính thể mới có thể chìm ở hà trung không cho cuốn đi. Các ti ngu lựa chọn đập cửa ải, lúc này có nước đường sông không đến 200 bước rộng, nhưng hai bên bờ bãi sông kéo dài tới đến đều có hơn 3 dặm mới có thể nối liền hai bên sườn núi cương vị. Mà đập đoạn nước xúc thành tích lây xung kích hạ du phòng nhét hồ lớn, nhất định phải đem cửa ải toàn bộ lấp bên trên mới thành. Ngao thương hải phía trước lũy vận dụng gần 2 vạn truy binh dân phu, tại chiếc mân quân kẹp phòng lũ nhét chính diện đào hào tường, mà tại đào ổ thung lũng tập kết truy binh dân phu càng là nhiều đến 3 vạn người. Không sai biệt lắm quan tướng suối linh tập kết nhân lực đều dùng tới đến. Đường sông đá rơi đập, bãi sông dồn đất vì đê, Hoài Đông quân từ trung tuần tháng 3 bắt đầu toàn lực tại Sam suối thượng du xây dựng đoạn sông đập lớn. Vậy thành gấp hơn, đến ngày 23 tháng 3, Hoài Đông quân bắt đầu đem hạng nặng ném thạch nọ bắt đầu đặt vào trước trận, liên tiếp 2 ngày qua ở trường chuẩn tầm bắn, các loại đạn đá bắt đầu hướng kẹp phòng lũ nhét chính diện tường thành đánh tới. Sơ bắn, độ chính xác không có hiệu chỉnh, mà lại nhiều lấy cỡ trung tiểu đốt nghe đạn làm chủ, chợt có rơi vào chiến lều, chấn động đến lều đỉnh rung động, núi đất bay thấp, nhưng tạm thời còn không thể đối đầu tường quân coi giữ hình thành hữu hiệu sát thương. Tuy nói như thế, nhưng cũng lính phòng giữ sớm đêm khó có thể bình an. Hoài Đông quân tại kỳ miệng, lễ đường phương hướng chỉ là đào hào trúc lũy rằng co, chân chính muốn triển khai huyết chiến, tất nhiên là tại Hoành Sơn phương hướng, mà lại Hoài Đông quân xúc thế lâu như vậy, tuyệt đối sẽ không tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. bây giờ đóng giữ Hoành Sơn phòng tuyến bắt Mân Chiến tốt, không sai biệt lắm có 1/3, đều có cùng Hoài Đông quân tiếp chiến kinh nghiệm, tại trong lòng của bọn hắn, Hoài Đông quân chiến vô bất thắng ấn tượng đã là tương đương khắc sâu. Sa Phi Hùng trong lòng áp lực cũng là cực lớn, sớm đêm khó ngủ. Lâm Vực đến Cửu Châu đốc chiến tin tức cũng không phải cái gì bí mật, từ khi Kỵ Dương đánh một trận xong, Sa Phi Hùng vẫn luôn không cùng Lâm Vực chính diện tiếp chiến qua. Tuy nói Phi Hổ tại Đông tuyến cho Hoài Đông quân đánh cho đánh tơi bời, cuối cùng khó thoát bỏ mình giặc Dương ra mở, thật không phải Phi Hổ không thiện chiến. Trước kia phụ tá Phi Hổ Tần Tử Đàn tại Đông Mân thế hệ tuổi trẻ cũng là có thể xưng nhân tài kiệt xuất, nhưng cũng khó khăn thoát thân chết kết cục. Lâm Vực chi thiện chiến, thật không phải may mắn, cũng không phải vẹn vẹn như kế hơn người. Hoài Đông quân dưới mắt ưu thế là toàn phương diện, cũng chính là như thế, mới gọi Sa Phi Hùng cảm giác được trên thân thừa nhận áp lực giống như kín không kẽ hở lồng giam, gọi hắn khó mà dãi dùa. Đặng Vũ, Vương Huy chờ sẽ tại Hoành Sơn, trên vai chỗ gánh chịu áp lực cũng không ít, có chút sai lầm, chính là thân diện tộc vong. Có quân tình từ Phụ Lương truyền đến, Vương Huy tại đầu tường không nhìn thấy Sa Phi Hùng thân ảnh, hỏi qua tùy tùng mới hiểu được Sa Phi Hùng cùng Đặng Vũ phòng lấp đầy bãi sông, phòng nhét kẹp sông mà đứng, mặt phía nam cho Hoài Đông quân chặn lại cực kỳ chặt chẽ, nhưng bên trong bãi sông đều còn tại bên này không chế, dù sao cách trên đê tây tường, cách đường sông liền một tiên xa, trong lòng sông còn chú đỗ lấy chiếc Mân Thủy quân chiến thuyền, bình thường đông tây hai lũy cũng dùng cầu nổi liên tiếp. Gặp Hoài Đông quân hôm nay cũng không quy mô tiến công dấu hiệu, Vương Huy tự mình biên cương xa xôi đi bãi sông tìm Sa Phi Hùng, Đặng Vũ vừa ra tây môn đã nhìn thấy Sa Phi Hùng cùng Đặng Vũ tại Trừ Hô gây chen chúc hạ đi trở về. Vương Huy nên đón, nói Phụ Lương có quân tình chuyển đến. A Sa Phi Hùng cũng không tiếp thư, chỉ nghe Vương Huy khẩu thuật. Hàn Lập tại Kỳ Môn Đông bị vây, thối lui đến Sương Hà theo sông kết trận cố thủ, tạm thời không lo, nhưng ở Phụ Lương Bắc Đại núi ở giữa lại phát hiện Hoài Đông giấu ở chỗ nào một chi phục binh, hẹn hơn ngàn người, nằm ngang ở Phụ Lương, Kỳ Môn ở giữa, lấy ngăn Phụ Lương từ đường bộ đi viện binh Hàn Lập. Tô Đình Chiêm dục từ ngược dòng Sương Hà mà tiến, đem Hàn Lập tiếp về. Vương Huy nói: "Dạng này a?" Sa Phi Hùng than nhẹ một tiếng, không tính là tin tức tốt, đó chính là tin tức xấu. Tuy nói Hàn Lập có thể bảo trụ tàn quân sẽ không cho Hoài Đông chui vào cán đông binh mã toàn bộ ăn hết, nhưng Tô Đình Chiêm, Hàn Lập tại Phủ Lương cũng vô lực ngăn cản cán đông tình thế chuyển biến xấu, cũng liền mang ý nghĩa Sa gia chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Bắc Yên binh mã có thể tại năm nay bên trong đánh xuyên qua Tây tuyến xuôi nam. Vì duy trì thượng nhiêu, Giang Châu chuẩn bị chiến đấu, Chiết Mân quân tại Giang Tây cảnh nội điều động các loại vật tư, đã hoàn toàn không còn cân nhắc dân chúng năng lực chịu đựng, đã sớm lòng người mất hết. Trọng yếu hơn, theo các nơi dân loạn mãnh liệt, Chiết Mân quân từ Giang Tây cảnh điều động vật tư cũng biến thành gian nan. Dù cho có thể đem Hoài Đông quân thế công đánh lui, lại xuất bộ trấn áp nội địa dân loạn, Giang Tây nói ít cũng sẽ đửa tàn, lại khó cung cấp bọn hắn ở đây nghỉ ngơi lấy lại sức. Đặng Vũ đối Phủ Lương quân tình cũng im lặng lấy đối, Tô Đình Chiêm tại Phủ Lương cũng là lấy hết cố gắng lớn nhất, tình thế như thế, không phải ai đều có thể đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Vương Huy nhìn thấy Sa Phi Hùng cùng Đặng Vũ dày bên trên một cước sông bùn, hỏi: "Thiếu soái vẫn lo lắng Hoài Đông quân sẽ tại sam trên nước du động tay chân?" Sa Phi Hùng gật gật đầu, nói: "Hôm nay thủ bãi sông quân tốt phát hiện suối nước có đoạn thời gian trở nên đục ngầu, gọi người không yên lòng. Chứa nước công thành tính không cái gì kỳ mưu, lúc trước Lưu An mà vây công Từ Châu lúc, cũng đào đê vỡ đê lấy chìm Từ Châu, nhạc lãnh thu kém chút liền không có chống đỡ xuống tới. Sa Phi Hùng tại sam suối dưới sông du lịch cấu trúc phòng tuyến, cũng không phải không có suy nghĩ qua Hoài Đông quân rất có thể sẽ lợi dụng chiếm cứ sam suối thượng du ưu thế tiến hành thủy công, nếu là hắn chú ý không đến điểm ấy, cũng chưa nói tới kinh nghiệm xa trường lao tướng. Bất quá, tại Hoài Đông quân ưu thế binh lực trước mặt, Sa Phi Hùng có thể làm lựa chọn rất có hạn. Sa Phi Hùng tại đến thượng nhiêu đốc chiến trước đó, bên này chủ tướng là Đặng Vũ. Lúc ấy Đặng Vũ chủ yếu phòng bị Hoài Đông quân từ Kim Miệng, Lễ Đường hai nơi cửa ải tới gần thượng nhiêu, giai đoạn trước chủ yếu tập trung nhân lực, vật lực tăng cường Thường Sơn phòng tuyến, tại Kim Miệng, Lễ Đường đại tu phòng nhét, lấy thành vững như thành đồng chi thế. Đặng Vũ cũng cân nhắc qua quan suối lĩnh ngọn núi tương đối đơn bạc, chưa nói tới chim bay không lọt nơi hiểm yếu, nhưng giới hạn trong tay tài nguyên, chỉ có thể ở Hoành Sơn bên ngoài chiếm một chỗ dân trại trú lấy binh mã, lấy tăng cường đối sam suối lòng trào sông công chế, lúc ấy tại quan suối lĩnh chỉ có năng lực tu ba tòa giản dị phong hòa đôn. Đường Phục xem chỗ phái thuộc cấp tấn công quan suối lĩnh, sau đó lại tập kết nhân mã đại quy mô mở phượng rừng phụ đến quan suối lĩnh xuất binh thông đạo. Sa Phi Hùng lúc này mới đến thượng nhiêu đốc chiến, gặp đoạt lại quan suối lĩnh quá khó, cũng liền bị ép tại Hoành Sơn chính diện, tại sam suối cửa sông cửa ải chỗ xây dựng phòng tuyến. Dù cho cân nhắc đến tại suối dưới sông du lịch gặp nước lòng trào sông bên trong trúc lũy là binh gia tối kỵ, nhưng Sa Phi Hùng không có lựa chọn nào khác. Một là tại hắn xây dựng Hoành Sơn phòng tuyến lúc, mặt phía nam đã nhận Hoài Đông quân tại quan suối lĩnh trú binh uy hiếp, một phương diện khác thời gian cực kỳ có hạn. Sa Phi Hùng nhất định phải đuổi tại Hoài Đông quân đã thông quan suối lĩnh trước đó, đại cổ binh mã thông qua quan suối trước đó, tại Hoành Sơn chính diện xây dựng phòng tuyến, chỉ có thể lợi dụng trước sớm trưng dụng cũng thêm mạnh hơn sang nguyên trại xây dựng kẹp phòng lũ nhét. Càng quan trọng hơn, tại Hoài Đông quân ưu thế binh lực trước mặt, tại quán đạn, dễ cho Hoài Đông quân ưu thế binh lực chia cắt phân vây sam suối lòng trào sông bên trong, Sa Phi Hùng cũng chỉ có thể lợi dụng sam suối nước sông đạo đem kẹp phòng lũ nhét cùng đằng sau Hoành Sơn thành núi liền thành một thể, phòng ngừa cho Hoài Đông quân đối Hoành Sơn phòng tuyến ba tòa chủ thành lũy tiến hành chia ra bao vây. Bất quá, kẹp phòng lũ nhét dựng thành về sau, Hoài Đông chiếm cứ thượng du có đập chứa nước trực tiếp trùng kích phòng nhét khả năng, thủy chung là treo tại Sa Phi Hùng trong lòng lợi kiếm, gọi hắn sớm đêm khó có thể bình an. Theo Hoài Đông binh mã tiến sát, Chiết Mân quân trinh sát đã không cách nào hướng sam suối trên sông Nguyên thẩm đấu, Sa Phi Hùng chỉ có thể phái thân tín, thời thời khắc khắc tiếp cận sam suối nước sông biến hóa. Hôm nay sam suối nước đột nhiên có một đoạn thời gian trở nên đục ngầu, gọi Sa Phi Hùng kém chút gắng nước, chờ không nổi thông chi Vương Huy, trước hết cùng lúc ấy ở bên cạnh Đặng Vũ đi xem tình hình nước. Đối Sa Phi Hùng lo lắng, Vương Huy có chút xem thường, nói: Hoài Đông quân tốn hao to lớn nhân lực, vật tư, đem trước trận lũy hảo đều trúc đến dưới thành. Kẹp phòng lũ nhét trước, địa thế khoáng đạt, là chứa nước chi địa. Hoài Đông quân thật muốn tại thượng du đập chứa nước tạo treo hồ, một khi tiết hồ, đầu tiên nhận xung kích là Hoài Đông trước lũy trận địa. Đổi lại ta xuất Hoài Đông binh mã, căn bản cũng không cần như thế đại phí khổ tâm, chỉ cần thủ hướng phía trước lũy, trắng trận ở phía sau đập, đến lúc đó chúng ta ngoại trừ kiên trì đi đánh, liền không có cái khác tiện sách. Đặng Vũ lắc đầu, nói: Hoài Đông quân tại mặt phía nam trước lũy liền tốt đánh sao? Không hạ được trước lũy, liền chưa nói tới phá hư đập sự tình. Nếu thật là như thế, chúng ta vẫn còn là dễ dàng có lựa chọn. Chẳng lẽ có thể từ bỏ Hoành Sơn phòng tuyến? Vương Huy kinh ngạc hỏi dê. Chương 38 sông đóng băng, chương 38 sông đóng băng bất đắc dĩ thời điểm, Hoành Sơn phòng tuyến không phải là không thể từ bỏ. Sa Phi Hùng trong lòng lặng yên suy nghĩ, ngược lại là cũng không nói ra miệng đến, một khi dạng này ngôn luận truyền đi, sẽ nghiêm trọng làm tổn thương sĩ khí. Lúc này chân trời mây đen quần quần tụ đến, sắp trời mù mịt xuống tới. Nhìn xem mưa rơi không nhỏ, Sa Phi Hùng thật không có vội vã trở về thủ nhét bích mưa, mà là sải bước đi đến chỗ cao, chờ lấy mưa bay xuống xuống tới. Trinh sát thẩm thấu không đi qua, nếu muốn biết Hoài Đông quân tại Sam suối thượng du có hay không động tay chân, từ sau cơn mưa thủy vị biến hóa cũng có thể nhìn ra một hai đến. Hô cơi mang tới áo tơi, Đặng Vũ lấy một kiện cho Sa Phi Hùng chuyển tới, thiếu soái. Sa Phi Hùng tiếp nhận mưa thoa gắn vào áo giáp bên trên, nhìn xem cho hạt mưa ném ra điểm điểm bợn sóng mặt sông. Đến một bước này, hắn đã có thể hoàn chỉnh mò thấy Hoài Đông chỗ khai thác sách lược. Hoài Đông đây là muốn tiến sát từng bước, đem bọn hắn tại Giang Tây tài nguyên tiêu hao sạch sẽ, lấy đạt tới kéo đổ chết mần quân mục đích. Bọn hắn tại Thường Sơn bên ngoài kỳ miệng, lễ đường cấu tạo phòng tuyến. Hoài Đông quân thì tránh đi kỳ miệng, lễ đường, mở ra lối riêng, xuôi theo phượng rừng suối tây tiến, tiến vào quan suối lĩnh, mở xuất binh thông đạo, khiến cho bọn hắn đi theo tại Hoành Sơn mặt phía nam đầu nhập lượng lớn tài nguyên cấu trúc phòng tuyến. Hoài Đông quân tướng trước trận hào lũy thúc đẩy đến kẹp phòng lũ nhét trước đó, triển khai huyết tinh cường công chi thế, khiến cho bọn hắn đi theo đầu nhập nhiều tư nguyên hơn tăng cường thành tắc phòng ngự. Bên ngoài nhìn lại, một khi Hoài Đông quân tại Sam suối thượng du đập tạo hồ chứa nước vào tới, Hoài Đông quân trước trận hào lũy cũng tại nước hồ xung kích phạm vi bên trong, nhưng đôi này Hoài Đông quân có thể tính bao lớn tổn thất. Hoài Đông quân mỗi tháng trở vào Cụ Châu vật tư cao tới 30 vạn thạch, là xa ra đầu nhập thượng nhiều phòng tuyến gấp 3 chi cự. So với cấu trúc Hoành Sơn phòng tuyến, vì vượt qua quan suối lĩnh, Hoài Đông quân tại Phượng Dương phụ, quan suối lĩnh kịp thời lũy đầu nhập tài nguyên càng nhiều, có thể là chiếc mân quân quăng tại Hoành Sơn phòng tuyến gấp 3-4 lần nhiều. Hoài Đông quân trước trận hào lũy sụp đổ mất, chỉ cần nhân mã không có tổn thất lớn, còn có thể tái tạo một đầu, hai đầu trước trận hào lũy. Nếu là kẹp phòng lũ kín đáo đưa cho Hoài Đông quân lợi dụng thủy công xung hủy, cho dù Hoài Đông binh mã không thừa cơ tiến sát Hoành Sơn, thượng nhiêu, chiết mân quân còn có năng lực lại tại Hoành Sơn chính diện xây dựng một đầu phòng tuyến ra sao? Ở thượng nhiêu, Hoài Đông quân có thể chịu đựng được tiêu hao như thế, chiết mân quân tuy nói tiêu hao chỉ có Hoài Đông quân 1/3, cũng đã bước cho đến tràn ngập nguy hiểm, sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hoài Đông quân thực tế kéo dài trước kia tập kích quấy rối Mân Đông duyên hải sách lược, lợi dụng cường độ cao quân sự giằng co, đến tiêu hao bên này quân sự tiềm lực, đặt tới suy yếu, kéo đổ mục đích. Mà lại Hoài Đông động tác cũng xa không chỉ nơi này, làm kinh hồ, Chỉ Châu xuất binh kéo dài bọn hắn tại Giang Châu binh mã lúc, tại Cán Nam, Cán Đông cùng Cán Tây trở nội địa càng diễn càng liệt dân loạn, nạn trộm cướp, không có chỗ nào mà không phải là Hoài Đông ở sau lưng thôi động. Năm đó Lý Trác liền gọi chết mân quân chịu nhiều đau khổ, nhưng miễn cưỡng còn có thể đánh cái cân sức ngang tài, lâm vực loại này không đánh mà thắng chi binh thủ đoạn, mới chính thức gọi người từ đôi xương sống lưng đến cùng ngập đầu đều có thể cảm nhận được thật sâu hàn ý nghĩ tới đây. Sa Phi Hùng quay người đối Đặng Vũ, Vương Huy nói, từ ngày hôm nay, từ thượng nhiêu vận đến vật tư cắt giảm 2 thành lưu làm dự trữ. Vương Huy hãi nhiên thất sắc, nói, lại giảm, quân tốt nhập thực lương đem bất mãn cân, sợ sẽ có tổn thương sĩ khí. Không phải sợ có tổn thương sĩ khí, mà là quân ăn ngày càng trục giảm, tầng dưới quân tốt đã sinh sôi rất nhiều bất mãn, đương thời chất béo rất ít, trưởng thành tráng đinh nhập thực 2 cân lương miễn cưỡng có thể no bụng, bây giờ mỗi ngày chỉ cung ứng 1 nửa, lại như thế nào có thể để quân tốt hài lòng? Quân tốt còn có thể nhập thực 1 cân lương, vì hiệp phòng, thành trì, chiến giới công tạo mà mạnh chinh đến gần 3 vạn dân phu, càng là chỉ có thể đạt được không đủ quân tốt 6 thành cung ứng. Những này dân phu ăn không quả bụng, mỗi ngày còn muốn gánh chịu cực kỳ nặng lao dịch, Vương Huy cơ hồ có thể từ những này dân phu trong mắt nhìn thấy đỏ, lòa lòa phẫn nộ cùng oán hận. Hoài Đông quân cường công tại thế, mà bọn hắn còn phải lại cắt giảm quân ăn, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Đặng Vũ hắn có thể biết Sa Phi Hùng cổ tâm. Một khi Hoài Đông quân lại tại Sam suối thượng du đập tạo hồ, bọn hắn lại không cách nào từ kẹp phòng lũ nhét đánh đi ra, chỉ có thể nhịn đau vứt bỏ Hoành Sơn phòng tuyến. Thật đến một bước kia, bọn hắn dù cho có thể thuận lợi rút lui đến thượng nhiêu thành đi, thượng nhiêu cùng bên ngoài liên lạc cũng tất nhiên sẽ cho Hoài Đông quân chặt đứt, rất khó lại nhiều ngoại giới thu hoạch được tiếp tế, đến lúc đó bọn hắn cũng chỉ có thể lợi dụng thượng nhiêu trong thành dự trữ, treo chống đến chiến sự kết thúc. Chỉ là Đặng Vũ hoài nghi bọn hắn còn đến hay không được đến, bọn hắn tại Hoành Sơn phòng tuyến đầu nhập quá nhiều, lâm vào quá sâu, mà lại Hoành Sơn bên này từ bỏ rơi, vì ngăn ngừa cho Hoài Đông quân chia ra bao vây, Thường Sơn bên kia binh mã cũng muốn rút khỏi đến, lúc này từ bỏ Hoành Sơn phòng tuyến, đối sĩ khí làm tổn thương chi trọng khó có thể tưởng tượng, rất nhưng có thể sụp đổ chi lo. Mưa thưa thất rơi xuống, Sa Phi Hùng lấy không cho phép nghi ngờ ngựa khí làm ra quyết định, Vương Huy tuy nói cảm thấy rất sâu bất an, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Đều nói mưa xuân quý như mỡ, chỉ là giang cây các nơi dân loạn lộn xộn lên, dù cho có thể chống đến lúa mì vụ đông thu hoạch bên ngoài, có thể trinh đi lên lương thảo cũng sẽ có hạn. Chiết Mân quân đã không cách nào bằng vào tự thân chiến lực, đem Hoài Đông từ chiết Tây phát động chiến sự đánh lui, chỉ có thể gửi hy vọng Bắc Yên kỵ binh có thể sớm một ngày xuôi nam. Đến lúc đó, Hoài Đông muốn bảo đảm Giang Hoài phòng tuyến, ở thượng nhiều bên ngoài tất nhiên muốn đội công làm thủ, để có thể rút ra càng nhiều binh lực Bắc thượng. Mưa rơi không lớn, nhưng nước quáng hạ cái không ngừng, còn có cái khác quân vụ muốn xử trí, Sa Phi Hùng cũng không thể một mực giữ vững bờ sông, liền chuẩn bị xuất hố cơi trở về kẹp Hà Đông lũy. Đem tiến phòng nhét thời điểm, phía sau có một thiếu niên tướng lĩnh đánh ngựa tới, trong tay nắm đuốt một viên trúc tiết, hô, phụ soái. Mật ở giữa rốt cục truyền về tin tức, thư liền giấu ở cái này trúc tiết bên trong, hài nhi dùng lưới cá giữ được, kém chút bỏ lỡ đi. Thiếu niên này là Sa Phi Hùng thứ tử Sa Tiêu, lúc năm mới 16 tuổi, đã theo Sa Phi Hùng tổng quân chinh chiến có 2 năm dài đằng đẵng, hắn đưa trong tay trúc tiết đưa qua. Chiết Mân quân triệt để từ bỏ chiết địa chi lúc, vẫn là phái ít nhân thủ lần nút xuống tới. Những người này có bại lộ sau cho Hoài Đông quân thanh lý mất, cũng có người ra vẻ dân phu cho Hoài Đông quân trinh nhập doanh ngũ mạo xưng vì lao dịch, nhưng Hoài Đông quân đối Củ Châu bên ngoài khống chế ngày càng nghiêm mật, những này mật ở giữa muốn đem tin tức đưa qua, liền ngày càng khó khăn. Bất quá Hoài Đông quân phong tỏa lại nghiêm mật, cũng gọi mật ở giữa có cơ hội tiếp cận Sam suối sông, đem mật tín giấu ở cánh trúc bên trong, dọc theo sông dòng nước xuống tới. Sa Phi Hùng không có mượn mật tín, hỏi, có tin tức gì? Sa Tiêu khẽ giật mình, hắn canh giữ ở bờ sông mò được có dấu mật tín trúc tiết, còn chưa kịp hủy đi nhìn, chỉ là thật vất vả cùng dấu ở Hoài Đông trong quân mật ở giữa liên lạc với, khó tránh khỏi hưng phấn, còn không biết mật ở giữa truyền lại đến tin tức là tốt là xấu. Sa Tiêu cầm tiểu đao cắt cành trúc một đầu phong sáp, rút ra cuốn thành mảnh quyển mật tín, sau khi xem, sắc mặt đại biến. Sa Tiêu sắc mặt lộ tại Đặng Vũ trong mắt, hắn cầm qua mật tín, cũng hãi như nói, giống như thiếu soái sở liệu, sáng sam suối nước sông đục ngầu, thật là Hoài Đông quân tại thượng du ném đá sông đóng băng. Vương Huy đứng ở nơi đó chỉ hiểu được lương phát lạnh. Hắn mới vừa rồi còn lòng tin tràn đầy coi là Hoài Đông quân không có khả năng tốn công tốn sức đi đập sông đóng băng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gọi hắn nhìn thấy tàn khốc hơn một mặt. Sa Phi Hùng hoàn toàn không có liệu địch tại trước mừng rỡ, chỉ là một mặt cay đắng, khặt một bãi đàm, muốn đem trong lòng cay đắng nổ, đàm bên trong kẹp có tơ máu, nhưng rất nhanh cho nước mưa sông không có. Sự tình là rất hiển nhiên, Hoài Đông những năm gần đây tạo đê đập tượng thuật nhất là thành thủ, 300 dặm Hoài Đông cảng biển rộng lớn đê cũng chỉ dùng thời gian 2 năm tạo thành. Lúc này Hoài Đông tại quan suối lĩnh đại doanh tập kết gần 5 vạn truy binh, dân phu tại sam suối thượng du đập ngăn nước tạo hồ, chỉ cần chuẩn bị sung túc, thậm chí đều không cần thời gian nửa tháng. Lâm Vực làm sao có thể không lợi dụng chiếm cứ suối trên sông du lịch ưu thế tạo nước hồ công? Lúc này liền từ bỏ kẹp phòng lũ nhét, toàn tuyến hướng Hoành Sơn, thượng nhiêu rút lui sao? Sa Phi Hùng lúc này đột nhiên hận từ bản thân không đủ quả quyết, tại Hoài Đông cố ý đã thông quan suối linh thông đạo thời điểm, liền sẽ không tại Hoành Sơn mặt phía nam đầu nhập nhiều như vậy xây dựng phòng tuyến. Không sai biệt lắm đem thượng nhiêu tổn chữ gần một nửa vật tư đều tiêu hao tại Hoành Sơn phòng tuyến bên trên, lúc này từ bỏ, như thế nào cam tâm a? Sa Phi Hùng đè lại bên hông bội đao, xương cổ tay ở giữa nổi gân xanh, hắn không thể đem ôm một cán đao bóp thành mảnh vỡ. Kẹp phòng lũ nhét trước lòng chảo sông khoáng đạn, dù cho Hoài Đông quân tại thượng du đoạn sông tạo hồ, đợi bọn hắn nhường xuống tới, thủy thế cho thượng du lòng chảo sông suy yếu, chưa hẳn thật có thể đối kẹp phòng lũ nhét lớn bao nhiêu xung kích. Đặng Vũ nói, Đặng Vũ từng nhận chức qua tin ông, hợp tạo sự tình cũng rất là quen thuộc. Kẹp phòng lũ nhét tuy nói là ven sông mà chúc, nhưng muốn xúc đủ đem kẹp phòng lũ nhét vọt thẳng sập thủy thế, tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Thậm chí có thể nói, tại mưa dầm bị tiến đến trước đó, dù cho Hoài Đông quân tại thượng du dựng thành đập lớn, cũng xúc không đến nhiều ít nước. Dưới mắt khẩn yếu nhất chính là phong tỏa tin tức, không thể khiến quân tâm dao động. Vương Huy nói, làm sao phong tỏa? Sa Phi Hùng đắng chắc hỏi. Hoài Đông quân tại thượng du đập, sam suối rất nhanh liền sẽ ngăn nước. Sam suối đều ngăn nước, còn như thế nào đối trung hạ tầng đem tốt phong tỏa tin tức? Về phần Hoài Đông quân tại thượng du chỗ xúc chi thủy thế đến cùng có thể hay không trực tiếp đối kẹp phòng lũ nhét tạo thành hủy diệt tính uy hiếp, dù là chỉ có 3 năm thành khả năng, Sa Phi Hùng cũng không có lực lượng đi cược. Trên thực tế, chỉ cần sam suối vừa đứt lưu, thượng du treo hồ liền sẽ giống một thanh lợi kiếm treo thành đám người trên đỉnh đầu, về phần trôi này lợi kiếm sẽ không đến rơi xuống, đưa tại lợi kiếm phía dưới đem tốt lại như thế nào có thể an tâm. Lại như thế nào đi toàn lực chống cự Hoài Đông quân lúc trước trận hào lũy khởi xướng tấn công mạnh. Đặng Vũ, Vương Huy nhìn chằm chằm Sa Phi Hùng, chờ hắn làm quyết định sau cùng. Cũng không biết được khi nào, bờ sông lại có quân sĩ bước nhanh chạy tới bẩm báo, trời mưa ba khắc lúc, nước sông chưa chướng nửa phần, ngược lại rơi xuống một tấc. Thủy vị không tăng phản hàng, mang ý nghĩa thượng du bá khẩu đã hợp lòng, thượng du sông đóng băng tin tức rất nhanh liền sẽ trong quân đội truyền ra. Là đánh đi ra, vẫn là rút lui hướng Hoành Sơn, nhất định phải lập tức quyết định chủ ý, nếu là kéo tới Hoài Đông quân tại thượng du xúc đủ thủy thế, khi đó làm cái gì quyết định đã trễ rồi. Sa Phi Hùng nhìn xem mưa rơi dần dần dừng lại, chỉ còn mưa mạt tại phiêu, đem áo tơi trốn thoát, nói, nhanh khiến trong lòng sông tất cả thuyền lui vào thư sông, ngoài ra, lập tức phái người đi đem Thi Hòa Kim bọn người gọi tới thương nghị quân vụ. Sam suối sông liền đem ngăn nước, không nghĩ trong lòng sông thuyền mắc cạn vây ở sông trong bùn, chỉ có thể trước hướng mặt phía bắc sông xá miệng trên hồi, tiếp xuống, kẹp phòng lũ nhét cùng mặt phía bắc Hoành Sơn thành liên lạc, chỉ có thể ỷ lại tại đường bộ. Mới vừa vào đông môn, nam thành cảnh trống liền đủ ù lôi bang, Sa Phi Hùng tâm tình bực bội phải dậm chân. Hắn sớm ứng có thể nghĩ rõ ràng bọn hắn lúc này chính là nghĩ từ bỏ kẹp phòng lũ nhét, rút lui đi thượng nhiêu đi, Hoài Đông quân cũng sẽ không để bọn hắn thong dong rút đi, lập tức chỉ có thể cùng sắc mặt sụp đổ Đặng Vũ, Vương Huy hướng nam thành tường tiến đến, đi xem bên kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thừa dịp mưa rơi rừng, Hoài Đông quân đại cổ binh mã đang từ hào lũy về sau chậm chậm mà ra, hướng tường thành đè xuống, đây là muốn chính thức công thành. Chương 39 chiến giới, chương 39 chiến giới. Sa Phi Hùng cùng Đặng Vũ, Vương Huy leo lên đầu thành, chỉ thấy tại chiến hào về sau, đã mấy ngàn Hoài Đông chiến tốt ra doanh bày trận. Trước đó không có vật gì dài hào phía trên, Hoài Đông quân cũng dùng hào cầu xe lâm thời làm ra hơn 10 tòa các rộng 3 trượng có thừa hào cầu, coi là xuất binh thông đạo. Sa Phi Hùng Trúc kẹp phòng lũ nhét, không có đào móc bên ngoài hào. Một khi đào thành bên ngoài hào, đối phòng nhét bảo hộ trên thực tế rất có hạn, mà lính phòng giữ ngoại trừ đi ngoài cửa thành, không có khả năng lại có cái khác phản kích thông đạo, trên thực tế càng có lợi hơn tại Hoài Đông quân trực tiếp tiến sát đến dưới thành. Kẹp phòng lũ nhét không có bên ngoài hào, Hoài Đông quân tới gần đến dưới thành, ngược lại muốn chúc một đạo chiến hào đem kẹp phòng lũ nhét vây quanh ở bên trong, lấy hạn chế lính phòng giữ biên cương xa xôi đánh phản kích. Bởi vì đương thời hạng nặng ném thạch nọ tầm bắn có thể 400 bước thậm chí càng xa khoảng cách, Hoài Đông quân tiến sát kẹp phòng lũ nhét chiến hào cũng chỉ có thể tại 400 bước bên ngoài dựng thành. Tại chiến hào phía sau chúc có mấy tòa kiên cố nhỏ trại, chú nhập chút ít tinh nhuệ chiến tốt, để phòng bị kẹp phòng lũ nhét lính phòng giữ thừa dịp lúc ban đêm vượt qua chiến hào đánh lén, hoặc khu dân đi lấp chiến hào. Hoài Đông quân tiến vào tuyến đầu chủ lực binh mã, chủ yếu vẫn là chú đóng ở cách chiến hào hơn ngàn bước bên ngoài trước lũy doanh trại bên trong. Hoài Đông quân muốn tiến công kẹp phòng lũ nhét, binh mã muốn đằng sau trước lũy doanh trại điều ra đến, thúc đẩy đến chiến hào về sau bày trận, làm tiến công trước cuối cùng chuẩn bị. Lẫn nhau cách xa nhau bất quá hơn 400 bước, chiến hào về sau tình hình, Sa Phi Hùng thấy nhất thanh nhị sở. Tại bọn hắn đuổi tới Nam Thành đầu thời điểm, Hoài Đông mấy ngàn binh mã đã đến ra doanh trại đến chiến hào về sau bày trận. Thuấn xe phía trước lấy che bế tiến thể, tiểm hộ bước trước trận cánh, đao thuật thủ, mạch đao tay, thương mâu thủ, cung nỗ thủ từng đoàn nhiều đám tại chiến hào về sau bày trận. Cùng truyền thống bảy trận phương thức khác biệt, Hoài Đông đem tốt lấy một đô đội 60 tốt làm một cái đơn vị tác chiến tụ tập, cho nên có thể rất nhanh tính toán ra Hoài Đông lần này tiến sát dưới thành vận dụng chiến tốt hẹn tại trường 3000 người, vì Hoài Đông một lữ giáp tốt biên chế, bọn hắn lúc này chủ yếu bảo vệ để mà xuất binh tiến sát đến dưới thành hào cầu. Mà tại trận sau, còn có gần 2000 quân tốt đẩy hơn 100 chiếc cái bệ đỡ có nhỏ vòng, rút khỏi chống nước vải sơn, lộ ra tiến danh hoặc rào dây cùng, pháo sao đến sẵn nọ, bỏ cặp nọ chờ chiến lên giới. Những này chiến giới vẫn là quân tốt thôi động mà đi, những cái kia nặng nghề chứa đầy đạn đá, tên nọ vận đạn xe thì dùng trâu ngựa lôi kéo. Tại nước mưa thấm ướt trên mặt đất bên trên lưu lại thật sâu vết bánh xe. Hoài Đông quân nước chừng 20 đỡ hạng nặng ném đá nhỏ vào ngày trước đó liền đã bắt tại chiến hào về sau kiên cố nhỏ trong trại, trời mưa lúc đắp lên chống nước vải sơn. Lúc này mưa nghỉ gió ngừng, chống nước vải sơn chợt hồi, kia từng nhánh dài đến 5-6 trượng sao cán trực chỉ bầu trời, phảng phất xa rừng ngọn cây. Chỉ có được chứng kiến Hoài Đông hạng nặng ném thạch nhỏ uy lực đem tốt, mới biết được kia từng nhánh sao cán dựng thẳng lên đến dữ tợn. Hoài Đông quân tại hai cánh, còn có mấy trăm chiến kỵ mặc giáp bày trận, chiến mã tê minh thanh âm mang theo gió mà đến. Hoài Đông chiến kỵ ra bày trận, chủ yếu là phòng bị bọn hắn phái binh ngựa biên cương xa xôi đánh phản kích. Hoài Đông quân liệt tại chiến hào về sau quân trận, tạm thời không có mang theo thang mây, trèo lên thành xe, tổ xe chờ phụ thành chiến giới ra doanh, gọi Sa Phi Hùng hiểu được, Hoài Đông tại lợi dụng chiến giới ưu thế phá hủy bọn hắn tại đầu tường rất nhiều thiết kế phòng ngự trước đó, tạm thời còn sẽ không trực tiếp đẩy lên thành cước căn dùng kiến phụ phương tức tiến hành huyết tinh công thành. Nhưng Sa Phi Hùng trong lòng cũng không nhẹ nhõm. Chiến giới đều có sử dụng tuổi thọ, giống những cái kia muốn đem nặng 40-50 cân đạn đá ném đến 400-500 bước nơi xa ném thành nỏ, thao tác lúc mài mòn là cực kỳ lợi hại, ngoại trừ trường học hải bán cách, không có người nào nghĩ sẽ xa xỉ đến không có việc gì phát hai cái đạn đá chơi đùa. Sa Phi Hùng biết song phương tại chiến giới bên trên kém cách lớn bao nhiêu. Hoài Đông quân sàng nỏ trở lên cỡ lớn chiến giới, tầm sát thương đều có thể đạt tới 300 bước, cỡ lớn bỏ cặp nỏ, sao nỏ càng là có thể tại chiến hào về sau trực tiếp công kích đến bên này đầu tường. Mà Hoài Đông hạng nặng ném thạch nỏ, chỉ cần hơn 10 người thao tác, liền có thể đem nặng 40-50 cân đạn đá xa nhất ném đến 500 bước bên ngoài, càng là kẹp phòng lũ nhét đối mặt lớn nhất uy hiếp. Chiến Mân quân muốn đem nặng như thế đạn đá ném đến 500 bước bên ngoài, chỗ tạo ném thạch nỏ to đến vượt qua tưởng tượng, thậm chí cần 200-300 người đồng thời thao tác mới được. Vì bày xuống như thế một khung ném thạch nỏ dùng để giết địch, còn cần có 200 tiến bước sâu không gian. Dù cho có thể tạo thành dạng này ném thạch nỏ, trên tường thành bày không hạng, phòng nhét tường thành sau cũng bày không được vài khung, mà Hoài Đông tại chiến hào về sau vài tòa cỡ nhỏ doanh trại bộ đội bên trong chỗ lộ ra hạng nặng ném thạch nỏ sao cắn lại có 20 chi nhiều. Xuất chiến Hoài Đông quân tốt tại chiến hào sau bày trận, chiến hào về sau bản thân dựng thẳng có từng đoạn rào tường, vì chiến hào về sau bày trận Hoài Đông quân trận sớm cơ bản nhất phòng hộ. Khoảng cách xa như vậy, phòng nhét bên này có thể công kích đến, ngoại trừ tường thành sau 4 chiếc cỡ lớn ném thạch nỏ bên ngoài, cũng chỉ có đầu tường chiến lều phía dưới sở trí 10 chiếc 3 cung sàng nỏ. Bất kể như thế nào, bây giờ còn chưa có đến yếu thế thời điểm. Sa Phi Hùng phất phất tay, mệnh lệnh đầu tường quân coi giữ tạm lánh đến chiến lều phía dưới, để tránh Hoài Đông sắp ném mà đến mật như đàn châu chấu đạn đá, cự tiễn, nhưng cùng lúc cũng khiến không nhiều sàng nỏ chờ chiến giới đẩy lên lỗ châu mai về sau, lại khiến tường thành về sau ném thạch nỏ triệt hạ chống nước vải sơn, chuẩn bị phản kích. Lúc này ngày hơi nghiêng, chân trời lộ ra một đạo sau cơn mưa cầu vồng, từ chiến hào về sau đạn đá tựa như sắp nổi mưa, đầu tiên là lấm ta lấm tấm hướng kẹp phòng lũ nhét ném, tiếp theo dần dần dày đặc. Ném đá nhỏ bắt đầu bắn ra độ chính xác có hạn, chỉ có số ít đạn đá vừa lúc rơi vào đầu tường, càng nhiều hơn chính là rơi vào đầu tường trong ngoài hoặc trực tiếp nện ở trên tường thành. Rơi vào tường thành trước đó, nước bùn vẩy ra, đập trúng tường thành chính diện, Sa Phi Hùng bọn người đứng tại chiến lều phía dưới, có thể cảm giác được dưới chân tường thành đang run rẩy, đang thống khổ chú lên. Gọi người hoài nghi nếu là cùng một điểm rơi gọi Hoài Đông ném thạch nỏ đạn đá đánh thêm qua mấy lần, tường thành sẽ toàn bộ nứt ra. Kia nặng hơn mấy chục cân đạn đá nện ở đầu tường, nện ở chiến lều phía trên, sắp xếp một đâm thành chiến lều cũng chỉ có thể trèo chống một hai nhớ liền muốn tan ra thành từng mảnh. Rơi vào tường thành về sau đạn đá, càng làm một chút liền có thể gọi phòng nhét bên trong ốc xá đổ sụp một mảng lớn, người nếu không hạnh, chịu một cái đạn đá, có thể trực tiếp cho nện thành thịt rán. Vẹn vẹn hai vòng đạn đá quá khứ, tường thành về sau Sở Chí một khung ném thạch nỏ liền cho triệt để nện tan ra thành từng mảnh. Đầu tướng nguy hiểm, thiếu soái vẫn là về phía sau vọng lâu trông cậy vào chiến sự. Nhìn thấy bên trái có một tòa chiến lều cho đạn đá đập sập, mấy chục thủ tốt lập tức liền tử thương thảm trọng, gọi Đặng Vũ cảm giác được sắp xếp một đâm thành chiến lều cũng rất không an toàn. Hoài Đông ném thạch nỏ tại sao đôi rơi tại vật nặng coi là lọn tóc chi lực, vật nặng hầm nặng, cho nên tại phát xạ lúc có thể tiến hành hiệu chỉnh, điều tiết, tiếp xuống sẽ có càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc đạn đá, sẽ trực tiếp đánh vào trên đầu thành. Đặng Vũ sẽ không hạ người ham sống sợ chết, nhưng quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, hắn cùng Sa Phi Hùng bây giờ không có tất yếu liền muốn đứng tại đầu tường đi cược Hoài Đông đánh tới đạn đá liền nhất định sẽ không rơi vào bọn hắn trên đầu. Tại đạn đá ở giữa, còn kẹp có bình gốm ném đến, vừa có một viên rơi vào Sa Phi Hùng đỉnh đầu chiến lều bên trên. Bình nát nước tiết, có ít nhỏ xuống tại Vương Huy mũ giáp phía trên, Vương Huy đưa tay sờ đến trước mũi vừa nghe, kinh ngạc nói, là nước. Không tốt, Hoài Đông quân là dùng nước bình tiến hành hiệu chỉnh, tiếp xuống tất nhiên sẽ dày đặc ném dầu hỏa bình tới, thiếu soái ngươi không thể ở lại chỗ này nữa. Đặng Vũ liền muốn ra hiệu hô vệ cưỡng ép đem Sa Phi Hùng kéo xuống đầu tường đi. Tuy nói vì ứng đối Hoài Đông dầu hỏa bình chiến thuật, đầu tường chuẩn bị một chút ở bước thảm cùng từng đống cắt sông, nhưng phòng hộ vẫn là không đủ khả năng. Bọn hắn có thể nhìn thấy Hoài Đông binh mã phát xạ bình gốm là bọ cạp nỏ, Hoài Đông bọ cạp nỏ so nó nặng hình ném đá nỏ đánh cho càng chuẩn, chỉ cần hiệu chỉnh tốt bán cách, nếu là bọn hắn quyết định Sa Phi Hùng ở chỗ này đốc chiến, tiếp xuống tất có dày đặc dầu hỏa bình ném đến. Sa Phi Hùng tại thị vệ chen chúc hạ, bất đắc dĩ lui ra đầu tường. Sa Phi Hùng mới vừa đi tới dưới thành, còn không có leo lên thành tường về sau bao lâu, 7-80 mai dầu hỏa bình liền hướng hắn vừa rồi đặt chân đầu tường quăng tới, vỡ nát tan cảnh, cũng có thật nhiều dầu hỏa bình vượt qua tường thành nện vào bên trong hào hai bên mở. Nhìn xem bình nát chảy ra màu đen sền sệt dầu dịch, Sa Phi Hùng lông mày cao lại, loại này dầu dịch, bọn hắn cũng là làm hồi lâu mới biết được là vật gì. Hoài Đông quân đảo hầm lò buồn bực đốt than đá, đến buồn bực đốt than đá sau khi, còn sản xuất màu đen sền sệt dầu dịch. Hoài Đông lấy chi kẻ nhẹ xưng là than đá cao, lửa cháy khó mà dập tắt không nói, đốt thuốc vẫn còn độc tính, kích thích mắt tiếng nói. Hoài Đông sử dụng đại lượng buồn bực đốt than đá, cho nên than đá cao sản lượng cũng là cực lớn, khiến cho Hoài Đông sử dụng dầu hỏa bình không có chút nào tiết chế, cũng trở thành chiếc mân quân vấn đề đau đầu nhất. Tại Sa Phi Hùng chờ thêm vọng lâu thời điểm, đang có mười mấy tên Hoài Đông cùng tiễn thủ tại đao thuẫn binh nghiệm hộ hạng, hướng thành chân sở tới, phát xạ hỏa tiễn dẫn đốt xối vẩy đầu tường dầu cao, đem hơn 10 trượng rộng đầu tường đốt thành biển lửa. Đầu tường lính phòng giữ lấy cắt dập lửa, nhưng Hoài Đông quân tại chiến hào về sau không ngừng ném phát cáo dầu cao lấy phóng hỏa thế, vẫn như cũ có vài chục quân tốt bất hạnh cho dầu hỏa dính vào, bỏng đốt tàn, thiêu lên một mảnh. Từ ngọn lửa bên trong đốt ra quần quần khói đen, càng đem toàn bộ đầu tường đều bao phủ ở bên trong, kích thích đem tốt rơi lệ ho khan không chỉ, còn che kín tầm mắt, càng khó tránh né những cái kia lăng không ném đến đạn đá, nên hoàn đạn, thương vong càng nhiều khó mà khống chế. Sa Phi Hùng trong lòng tại khắp huyết, cũng chỉ có thể gọi càng nhiều quân tốt tạm thời rút lui trước hạ đầu tường, đợi Hoài Đông binh mã ép đến dưới thành thời điểm, lại đến đầu tường chống cự. Ngao Thương Hải đứng tại đặc chế cao trên xe, có thể vừa xem không di ngắm nhìn mình trận cùng lính phòng giữ đầu tường tình hình. Thượng Du Bá Khẩu hôm nay hợp lòng, nước sông cho cắt đứt sau, thủy vị liền sẽ hạ xuống. Muốn kẹp phòng lũ nhét bên trong lính phòng giữ không cảm thấy được, kia không thể nghi ngờ là si tâm vào tưởng. Sa Phi Hùng tại kẹp phòng lũ nhét bên trong, có thể làm lựa chọn có 3. Một là ra phòng nhét phản kích, đem Hoài Đông quân trước trận chiến hào phòng tuyến đánh băng, sam suối thượng du đoạn sông đập lớn tự nhiên là bại lộ tại chiếc mân quân phạm vi công kích trước đó. Sớm đem đập lớn hủy đi, kẹp phòng lũ nhét đương nhiên sẽ không lại thụ thượng du treo hồ uy hiếp. Chỉ là Hoài Đông quân phía trước trận chiến hào về sau lấp có tinh nhuệ chiến tốt 3 bạn chúng, chiếc mân quân tại kẹp phòng lũ nhét bên trong binh lực bất quá 2 vạn, bọn hắn muốn biên cương xa xôi đánh phản kích, chính làm thỏa mãn Hoài Đông mong muốn. Hai là nghiêm phòng tử thủ, cực Hoài Đông đập chỗ tạo treo hồ, cuối cùng không cách nào đối kẹp phòng lũ nhét tạo thành trùng kích quá lớn. Chiến mân quân tại Hoành Sơn mặt phía nam kẹp phòng lũ nhét là đội vàng dự thành, mặc dù hậu kỳ cùng một chỗ bổ mạnh, nhưng chủ yếu tăng cường dễ thụ Hoài Đông quân từ đường bộ trực tiếp tiến đánh nam thành cùng hai cánh, ven sông nhét tường ở vào Hoài Đông quân không cách nào trực tiếp tiến đánh góc chết, bên trong, một mực là chiến mân quân tăng cường thành phòng điểm mù, lại vừa vặn là thụ nước chính diện. Dù cho kẹp phòng lũ nhét tạo đến vững như thành đồng, có thể cản thủy công, nhưng là sam suối ngăn nước, lòng sông thấy đáy. Phòng nhét bên trong phổ thông đem tốt đều đem biết Hoài Đông tại thượng du đập tạo treo hồ lấy nước trôi thành sự tình, cả ngày lo lắng, lại có thể thế nào an tâm thủ nhét. Sa Phi Hùng có thể có lựa chọn thứ ba, chính là thừa dịp Hoài Đông đập chứa nước thời điểm, quả quyết từ bỏ kẹp phòng lũ nhét rút lui hướng Hoành Sơn, thượng nhiêu. Mặc dù cử động lần này cũng sẽ trọng thương chết mân quân sĩ khí, nhưng ít ra có thể bảo tồn thực lực, lợi dụng thượng nhiêu, thậm chí lợi dụng bên trên giao đến cán giang ven bờ dài giằng giặc nội tuyến, cùng Hoài Đông dây dưa kéo dài, mà đối đại bắc tuyến tình thế biến hóa. Hoài Đông đám người không sợ Sa Phi Hùng xuất bộ ra phòng nhét đánh phản công hoặc tử thủ kẹp phòng lũ nhét, liền sợ Sa Phi Hùng xem thời cơ không đối từ bỏ Hoành Sơn phòng tuyến, tất nhiên phải có thế công đem lính phòng giữ đính vào kẹp phòng lũ nhét bên trong, ít nhất cũng phải chặt đứt Sa Phi Hùng một cái cánh tay xuống tới, mới có thể vì đằng sau chiến sự giảm bớt áp lực. Chương 40 tràn ngập nguy hiểm, chương 40 tràn ngập nguy hiểm liên tiếp mười mấy ngày, di chiến không ngớt, Hoài Đông quân ném đến đạn đá, nên hoàn đạn sẽ có hơn bạn, dầu hỏa bình cũng không phải ở đây số phía dưới, mặt phía nam cùng hai cánh đầu tường cơ hồ đều cho thiêu đến cháy đen. Đến hậu kỳ, Hoài Đông quân càng đem hạng nặng ném thạch nỏ hướng phía trước trận rời, thúc đẩy đến chiến hào về sau, ném nặng hơn 100 cân đạn đá, trực tiếp đập nhét tường chính diện. Đạn đá mỗi một lần đập trúng tường thành, cả đoạn đầu tường liền sẽ giống địa chấn giống như rung động, thành mặt phẳng phất mai rùa đồng dạng, che kín chấn khai vết rách. Truyền thống xây thành, trước muốn đem đất mặt đào đi, trải tảng đá xanh làm cơ sở, ở phía trên đắp đất vì tâm, hai mặt lại dùng gạch đá xây khỏa, xóa lấy bữa. Tường cơ ổn chưa vững chắc, sử dụng gạch đá cùng tương liệu số lượng đều quyết định tường thành trình độ chắc chắn. Nguy nga yên kinh thành, dùng hạng nặng ném thạch nọ ở chính diện ném đá, có lẽ 10 ngày nửa tháng đều có thể không thể đánh than một góc tường thành. Chỉ là kẹp phòng lũ nhét là tại dân trại cơ sở càng thêm mạnh, Sa Phi Hùng mặc dù cân nhắc đến Hoài Đông công thành thiện dùng ném thạch nọ, nhưng là lưu cho hắn thời gian cực gấp. Từ Hoài Đông chính thức quyết định mở quan suối lĩnh đạo, đến Trường Sơn quân chủ lực tiến vào chiếm giữ đến quan suối lĩnh đạo chân núi phía tây, cũng liền hơn 3 tháng thời gian, coi như Sa Phi Hùng trong tay đầu tài nguyên không thiếu, lại có thể tạo ra nhiều kiên cố nhét thành đến. Đường nhét thành chính diện bắt đầu liên tiếp thụ hạng nặng đạn đá gậy như liên, chiến sự tiếp tục đến mùng 6 tháng 4, kẹp phòng lũ nhét mặt phía nam cùng hai cánh nhét tường liền đã có đại quy mô đổ sụp bốn phía, đầu tường đóng tường cơ hồ đều cắt đứt. Tính ra hàng trăm lính phòng giữ cùng dân phu không kịp rút khỏi, ngã vào sập miệng, cho đất đá vùi lấp, thương vong thảm trọng. Tuy nói Hoài Đông quân vô ý lập tức liền triển khai huyết tinh công thành, phòng nhét đầu tường lính phòng giữ không cần lúc nào cũng che kín, nhưng cái này mười mấy ngày đến tại viên đạn, mũi tên phía dưới chỗ tích lũy thương vong cũng là dọa người. Tuy nói đổ sụp lỗ hổng kịp thời dùng xong gỗ tường phủ kín, lại lấp lấy đất đá, lâm thời tu bổ lại, nhưng trình độ chắc chắn so với mới đầu kém đến càng nhiều. Mới đầu, Triết Mân quân chư tướng còn ôm lấy may mắn tâm lý, cho rằng Thượng Du treo hồi nhường vào tới, cho Thượng Du lòng chảo sông thu nạp sau, lực trùng kích sẽ yếu bớt, chưa hẳn có thể trực tiếp đối kẹp phòng lũ nhét tạo thành bao lớn xung kích. Lúc này, tại Hoài Đông quân đêm ngày nện như điên phía dưới, toàn bộ kẹp phòng lũ nhét chính diện cùng hai cánh nhét tường vết thương chồng chất, cho người cảm giác giống như gần đất xa trời lão giả, nhẹ nhàng đẩy một chút liền ngã. Đừng bảo là chính diện nên đón lũ lụt đánh sâu vào, cho lũ lụt ngâm mấy ngày, nhét tường khả năng liền sẽ lớn đoạn đổ sụp. Liên tiếp mấy lần phản kích, đều cho áp lực chiến hào phía bắc, khó mà vượt qua chiến hào, không những không thể đẩy hủy Hoài Đông quân bộ tự tại chiến hào về sau chiến giới, phản kích còn cho lính phòng giữ mang đến thương vong nhiều hơn. Sam suối sông đã triệt để ngăn nước, đen sắc, xấu xí sông trọng bạo lưu ra, tôm cá ba ba cua còn đang trong vũng nước dây rủa lấy sinh tồn, mười mấy chiếc chưa kịp lúc rút khỏi đi ô đồng thuyền mắc cạn tại sông trọng bên trên, không thể động đậy. Hoài Đông quân tại thượng du đập tạo hồ dục dùng lũ lụt xung kích phòng nhét tin tức sớm tại trong quân truyền ra. Tuy nói 3 tháng hạ tuần đến đầu tháng 4, Hoành Sơn mặt phía nam đều không có làm sao trời mưa, Hoài Đông quân tại mặt phía nam chỗ tạo treo hồ trong lúc nhất thời còn xúc không đủ thủy thế, nhưng phổ thông đem tốt làm sao có thể an tâm canh giữ ở đầu tường. Cái này mười mấy ngày đến, nếu không phải Sa Phi Hùng tăng cường kẹp phòng lũ nhét cùng Hoành Sơn thành ở giữa phong tỏa, lấy tuấn pháp hà khắc hình ướp thuốc quân kỷ, hướng phía sau đảo vòng quân tốt cùng dân phu rất có thể liền xa xa không chỉ 30, 50 người. Cùng lúc đó, Hoài Đông quân bắt đầu ở kẹp phòng lũ nhét đông nam phương hướng quan suối lĩnh hướng sam suối nghiêng rối chi mạnh hoa mai núi, cùng kẹp phòng lũ xệ xỉ nam phương hướng Trần Gia lĩnh bên trên xây dựng doanh trại. Đem trước trận chủ lực binh mã từ dọc theo sông xây dựng, có thể sẽ thụ treo hồ xung kích trước lũy doanh trại phân biệt rời chú đến hoa mai núi cùng Trần Gia lĩnh đi lên. Mà Hoài Đông quân đối kẹp phòng lũ nhét thế công, cũng chậm rãi từ chính diện nam thành chuyển rời đến cách bờ sông khá xa, nhưng địa thế cao hơn hai cánh, phân biệt từ đường phúc xem, trưng cầu hai tướng hạt quản hai cánh công thành sự tỉnh. Hoài Đông quân công kích phương hướng điều chỉnh, cái này gọi lính phòng giữ càng phát ra cảm nhận được Hoài Đông quân tại thượng du đập đoạn sông chỗ tạo treo hồ, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiết nước trôi đến. Tại xác định phòng nhét bên trong lính phòng giữ hạng nặng chiến giới lúc trước mười mấy ngày di liệt rằng có không sai biệt lắm tiêu hao hầu như không còn, đường phúc xem, trưng cầu thì bắt đầu từ hai cánh tạo công thành mã đạo. Nhét tường tạo đến cao tuấn, dễ cho ném thạch nỏ đập chúng, cũng dễ đổ sụp. Hoài Đông quân tiện dùng ném thạch nỏ, Sa Phi Hùng chỉ có thể đem kẹp phòng lũ nhét tường thành hướng dày thấp phương hướng tạo, đồng thời mang đến vấn đề chính là nhét tường thấp bé, giống như cho kiến phụ, đồng thời Hoài Đông quân tạo trực tiếp liền lên phòng nhét đầu tường công thành mạn đạo lúc cũng sẽ dùng ít sức rất nhiều. Tạo một đầu nối liền cao 2 trượng tường thành mạn đạo, chỗ hao tổn đất đá lượng là hơn trượng cao công thành mạn đạo mấy lần chi cự. Lính phòng giữ khuyết thiếu hạng nặng viễn trình trên giới, Hoài Đông quân bắt đầu đem tổ xe, lâu xe thúc đẩy đến chiến hào bên trong, tiếp cận nhét tường 200-300 bước chỗ, dùng dây đặc trong nỏ, quyết trương nỏ áp chế đầu tường quân coi giữ, hiểm hộ truy binh. Dân phu vận đất đá trồng lấp mạn đạo. Sa Phi Hùng tại đại thuận niệm hộ hạ, tiếp cận tàn khuyết không đầy đủ, phản phất 7-80 tuổi lão giả răng lợi đống tường, có thể nhìn thấy Hoài Đông quân trồng lấp mạn đạo tốc độ cực nhanh, phản phất một tòa núi nhỏ đang không ngừng hướng đầu tường dài đến. Mà lại Hoài Đông quân tại đông cánh là 3 đầu mạn đạo cùng một chỗ tạo, tây cánh cũng là 2 đầu mạn đạo đồng thời tạo, có lẽ không cần kéo tới hậu tiên, Hoài Đông binh mã liền có thể trực tiếp đi mạn đạo công lên đầu thành. Mạn đạo là sườn dốc, rộng mấy trượng không đợi, tạo đến đầu tường, không sợ lính phòng giữ phá hủy, thậm chí có thể trực tiếp thúc đẩy trên xa, giáp kỵ xông lên đầu tường tác chiến. Thời gian dư giả, vật tư sung túc, tạo mạn đạo công thành, vĩnh viễn là lựa chọn tốt nhất. Vì ứng đối Hoài Đông binh mã từ mạn đạo trực tiếp công tới, lính phòng giữ tại tường thành về sau, lại gấp rút tạo vài tòa cao tới 6 trượng có thừa xuyên lâu, để Hoài Đông binh mã công tới lúc, quân coi giữ còn có thể dựa vào xuyên lâu cư cao lâm hạ bắn tên áp chế. Đầu tường lỗ châu mai cho sớm Hoài Đông quân ném thạch nỏ đánh cho tàn phế, bất quá Sa Phi Hùng trong thành tạo rất nhiều đống tường xe, lúc này đều cho đẩy lên đầu tường đến. Đống tường xe chính là dùng dày một tạo thành đống tường hình dạng, đưa tại xe cút kích đầu, đẩy lên tường thành, có thể lâm thời làm lỗ châu mai. Hình thành đối công lên đầu thành địch binh phong tỏa, lấy lợi phòng ngự. Đương nhiên đau đầu nhất vẫn là Hoài Đông quân dày đặc trọng nỏ cùng ném thạch nỏ đối đầu tường áp chế, đống tường xe dù sao cũng không thể cùng vữa xóa thạch chỗ tạo đống tường so sánh. Dù cho gạch đá chỗ xây đống tường cũng thường là chịu một cái đạn đá liền than đi một đoạn, Thiếu soái, nên hạ quyết tâm. Đặng Vũ hạ giọng nói, mời thiếu soái về trước thượng nhiều, ta tại kẹp sông lại thủ vững mấy ngày. Mấy lần phản kích cũng không thể xông loạn Hoài Đông quân trận cước, căn bản là đánh không đến Hoài Đông quân trước lũy doanh trại, bọn hắn khốn thủ kẹp phòng lũ nhét là không có đường ra, dưới mắt bọn hắn chỉ có thể dùng không gian đổi thời gian. Chỉ cần có thể bảo tồn thực lực, thậm chí từ bỏ thượng nhiều thành cũng ở đây không tiếp, ngược lại lợi dụng từ bên trên giao đến Cán Châu thọc sâu nội địa, kéo dài Hoài Đông quân tiến quân giang tây tốc độ, trèo chống đến Bắc Yên đại quân công hãm quan tiệm nằm đến, đại cục chưa hẳn không có chuyện cơ a. Năm đó cùng Đông Mân quân ác chiến 10 năm, Triết Mân quân cuối cùng chỉ còn lại Tân An một chỗ không mất, còn không phải tại tối hậu quan đầu cho sống qua tới. Làm sao cũng không thể đem Bắc Mân sau cùng điểm ấy tiền vốn tại Hoành Sơn cùng Hoài Đông quân liều sạch. Sa Văn Trang tại Giang Châu, đối đầu tha tình thế vô cùng rõ ràng, thượng nhiều đánh thành bộ dạng này, không phải chiến chi tội, bao quát giang tây nội địa tình thế kịch biến động dạng, đều là bắt nguồn từ Hoài Đông tại năm trước chỗ tổ chức toàn diện phản công quá cấp tốc. Giang Linh chiến sự về sau, Triết Mân quân mất đi Mân Đông căn cơ, đã là nguyên khí đại thường, một chút cũng chưa kịp giang tây tính dưỡng, liền đứng trước Hoài Đông tổ chức toàn diện phản động. Ở thượng nhiều, Giang Châu, Viên Châu bên ngoài, Hoài Đông, Chí Châu, Kinh Hổ, Đầm Châu chờ thực hiện tại Giang Tây chư trấn binh lực tổng cộng gần 30 vạn, mà Giang Tây nội địa còn loạn thành đoàn, đối mặt tình thế như vậy, đổi ai đến đều khó mà ngăn cơn sóng dữ. Sa gia sản trước mục tiêu rất rõ ràng, chính là bảo tồn thực lực, đem tình thế duy trì đến Bắc Yên binh mã xuôi nam một khắc này, mới có thể đón về tình thế nguy chuyển. Nếu là bắt Mân tinh nhuệ ở thượng nhiêu tiêu hao sạch, dù cho tương lai Bắc Yên thiết kỵ xuôi nam, thiên hạ này đại cục cũng đem không có Sa sử dụng cụ a sự tình. Sa Phi Hùng trong lòng rõ ràng, đã không có biện pháp thủ xuống dưới, nhưng là Hoài Đông quân làm cho như thế gấp, nghĩ rút lui cũng không phải chuyện dễ. Nhưng chờ Hoài Đông quân tướng công thành mạng đạo tạo tốt, nghị rút lui liền khó hơn, muốn đi, nhất định phải hôm nay liền từng nhóm đi. Không, Đặng lao tướng quân ngươi về thượng nhiêu đi, ta lưu tại nơi này, Sa Phi Hùng dứt khoát nói, thượng nhiêu cũng vô pháp thủ vững, cho dù thượng nhiêu chư quân chiếu vào trước đó định ra phương án, lập tức hướng đỉnh cao, bại suối, dư sông các vùng phân bộ rút lui, khiến phủ châu binh mã nam rút lui, lui giữ sang quan, bảo trụ Mân bên trong không mất. Sa Phi Hùng sợ mình đi trước, lưu lại đoạn hậu binh mã sẽ lập tức sụp đổ, chỉ có hắn lưu lại mới có thể chấn được chẳng diện, gọi Đặng Vũ, Vương Huy xuất bộ đi trước, mới có thể giữ lại càng nhiều chiến lực không cho Hoài Đông quân quân lấy. Hoành Sơn, thượng nhiêu cũng không có cách nào lại thủ. Sam suối là thư trên sông du lịch chủ yếu nhất đánh sông, Hoài Đông cắt đứt Sam suối về sau, thư sông thủy vị cũng gấp kịch hạ xuống, cỡ lớn chiến thuyền khó mà lái bảo. Bọn hắn nếu là đem chủ lực binh mã thối lui đến thượng nhiêu cố thủ, cũng sẽ rất nhanh cho Hoài Đông binh mã gắt gao vây khốn. Mà ở thượng nhiêu, bọn hắn tích trữ lương thảo thậm chí không thể 4-5 vạn binh mã trèo chống một tháng. Mặt khác, thượng nhiêu dù tính giang tây đông môn hộ, nhưng từ Đông Mân chiến sự giai đoạn trước, thượng nhiêu thành một lần cho Triết Mân quân vây quanh đánh cho tàn phế bên ngoài, mười mấy năm đều không có đạt được triệt để cả cố. Mà Đặng Vũ, Sa Phi Hùng tuần tự chỉnh đốn thượng nhiêu phòng tuyến, tài nguyên có hạn, chỉ có thể trước bên ngoài sau đó bên trong, thượng nhiêu thành trình độ chắc chắn, thậm chí còn không bằng kẹp phòng lũ nhét cùng đông đoạn thượng sơn thành, cũng không phải là cố thủ chi địa. Thiếu soái, Đặng Vũ nước nở nói, việc quan hệ bảy họ tồn vong, người sinh tử ngược lại có thể không để ý, Đặng Vũ sợ Sa Phi Hùng lòng có tự trí, cùng Hoài Đông quân liều mạng. Sa Phi Hùng muốn tại Hoành Sơn chiến tử, đối đông tuyến binh mã mang đến đả kích, chính là hủy diệt sinh hắn không có lòng tin xuất tàn quân lợi dụng bên trên giao đến Cán Châu nội địa thọc sâu tìm chân Hoài Đông quân chiếm lĩnh toàn bộ giang tây tiết đấu. Trong lòng ta có ít, Sa Phi Hùng nói, bên này tổn chữa vật tư cũng đừng có nghĩ có thể mang về, muốn rút lui liền nhất định phải nhanh, chỉ có thể dẫn người đi, không thể để cho Hoài Đông binh mã có cơ hội cùng nhau tiến lên. Thời cơ thỏa đáng, ta biết muốn làm thế nào. Sa Tiêu còn nén rất, lưu lại ngược lại cho ta thêm phiền, liền gọi hắn cùng Đặng lao tướng quân đi đầu. Đặng Vũ mặt mo chọc lệ tung hành, cũng không lo được luận bối phận hắn muốn lớn ở Sa Phi Hùng, lúc này quỳ gối, chạy nước mắt hạ thành đi chuẩn bị rút lui sự tình dê. Chương 41 triệt binh chương 41 triệt binh đào ổ ải đập lớn tại 3 tháng hạ tuần bắt đầu hợp lòng, trước hết nhất chỉ là miễn cưỡng cắt đứt đường sông chứa nước. Về sau không ngừng càng cao to đập, bây giờ đoạn sông đập lớn từ nền móng tính lên, đã có 5 trượng dư cao. Cả tòa đập đê dài gần 6 dặm, cùng hai bên bờ đào ổ ải ải sườn núi nối liền, đem năm di sơn đông bắc lộc cùng quan suối linh tây nam lộc suối sông đến nước, đều chặn đường tại đập lớn phía nam. Năm nay cán đông nam mưa dầm quý tựa hồ muốn muộn tại những năm qua. Quan suối lĩnh đoạn trước tại 3 tháng hạ tuần đến đầu tháng 4 gần trong thời gian 20 ngày mới xuống 2 trận mưa. Bất quá, làm thư trên sông du lịch chủ nhanh sông, sam suối từ quan suối lĩnh, Vũ Di Sơn đông bắc lộc tụ tập khe núi lâm tuyển rất nhiều, đến tháng 4 thượng tuần, Hoa Đào Hải phía nam liền đã hình thành một tòa tuần chừng 10 bên trong hồ nước. Lâm Phược đứng tại Hoa Đào Hải phía tây lĩnh sống lưng bên trên, nhìn ra xa ngắn ngủi hơn 20 ngày chỗ mới tạo treo hồ, hỏi bên cạnh thân Cát Ti Ngu, nếu là chết Mân quân không chiến mà rút lui, tòa này đập lớn có thể hay không ra cố coi là dân dụng. Chỉ vào treo chu vi hồ vây địa hình, cùng bên cạnh thân đám người giải thích, sam suối ra Vũ Di, lưu ngắn thế gốc, nhưng ra núi rừng, dọc theo sông địa thế lại thấp, dòng nước rất khó hướng hai bên ruộng dốc bên trên dẫn, cho nên làm cái này lòng chảo sông bên trong ruộng nước số lượng không nhiều. Nếu có thể giữ lại tòa này đập lớn, đem nước hồ nâng lên, từ hai bên trái phải hai bên cắt thiết dẫn lưu mương, liền có thể nhiều tưới tiêu mấy lần ruộng nước. Cát Ti Ngu lắc đầu cười khổ, nói, sợ là không thành, vì dễ dàng bại đề, chủ đập hạ bên cạnh có hai cây cọc trụ thụ lực cực lớn, dù cho không cần nhân lực hủy đi, tuổi tác một lúc lâu cũng sẽ nước làm sói mòn mà đứt, dù cho Triết Mân quân không đánh mà lui, tòa này đập lớn cũng muốn tại tháng 7 mưa to quý tiến đến trước đó thoái thác. Thật sự là đáng tiếc. Cao Tông Đình gặp đập lớn không thể lưu lại, cũng rất cảm giác đáng tiếc. Phó Thanh Hà cười nói, cũng không có cái gì đáng tiếc, nếu là không đem đập lớn đào mở, treo hồ không cùng hạ du đường sông tương thông, mới tạo chiến thuyền dùng cái gì tiến vào thư sông tác chiến. Dưới trời chiều, mới tạo treo hồ sóng nhỏ dập dờn, gần bờ còn có mảng lớn bao phủ lại rừng cây lộ ra đầu cảnh đến, tại bờ đông có một mảng lớn đất trống, cho quân tốt nghiêm ngặt cùng mặt phía nam dân phu doanh địa ngăn cách bắt đầu, chỉ có đứng tại bên này lĩnh sống lưng bên trên mới có thể thấy rõ bên kia toàn cảnh. Xuyên thấu qua lâm sao, có thể trông thấy bên kia có mười mấy chiếc cỡ trung tiểu tạo thuyền xương rồng dựng đứng tại cao lớn long môn dưới kệ, mấy trăm công tượng chính khẩn trương trang đinh bong thuyền. Tại hơi hạ vị trí, mới tạo tốt mấy chục chiếc chiến thuyền dừng ở cách bờ hồ tương đối xa trên đất trống. Trông coi thuyền trận quân tốt, thực tế cũng là từ cụ sông điều vào đến, tại Giang Linh chiến sự về sau sắp xếp Tịnh Hải thứ 3 thủy doanh túc phẩm hiếu bộ đội sở thuộc. Từ thuyền trận cùng bờ hồ ở giữa, giống như cống danh thuyền dánh đã đào xong, có lẽ không cần chờ đến nước hồ tăng tới thuyền trận vị trí, liền có thể thông qua thuyền dánh đem chiến thuyền kéo tới ven hồ đi. Giang Châu bà Dương hồ miệng là Giang Tây thủy hệ tổng lối ra, bên kia ở vào chiếc Mân thủy quân trong nghiêm mật phong tỏa, Lâm vực không thể trông cậy vào Nhạc Lãnh Thu đi cùng chiếc Mân thủy quân liều mạng. Hoài Đông thủy quân muốn đi vào Giang Tây cảnh nội dòng sông, thủy quân đem tốt cùng công tượng điều động tới dễ dàng, chiến thuyền lại muốn Giang Tây cảnh nội mới tạo. Cũng may tất cả tạo thuyền vật liệu đi đường thủy từ Sùng Châu thuyền trận trở vào Cù Châu không tính là gì việc khó, đến Phượng rừng phụ về sau lên mở, dùng xe lửa xe ngựa vận qua quan suối lĩnh, đến Sam suối thượng du mới mở thuyền trong tràng tiến hành lắp ráp. Đây cũng là Hoài Đông tinh nhuệ thủy doanh vòng qua bà Dương hồ miệng phong tỏa tiến vào Giang Tây cảnh nội tác chiến thủ đoạn duy nhất. Chiếu tình thế trước mặt Sa Phi Hùng không có khả năng kéo tới chờ bên này xúc đủ nước hồ một khắc này lại làm quyết đoán. Thời gian thúc đẩy đến tháng 4 thượng tuần, chiếc Mân quân tại Đông Đoạn kỳ miệng, lễ đường chú binh cũng đã bắt đầu hướng tây rút lui, Sa Phi Hùng có khả năng tại gần đây bên trong từ bỏ hành sơn phòng tuyến, triệt để thối lui đến thượng nhiều phía tây đi. Vào ngày trước, Lâm Phược liền mệnh lệnh Chu Đồng ở tại tây tuyến hạt lưu trấn trì, Trần Tý chờ bộ, đối chiếc Mân quân tại kỳ miệng, lễ đường điểm mấu chốt triển khai thế công, nhất thiết phải gọi chiếc Mân quân rút đi trước đó, cho lột bỏ một lớp ra đến, nhưng muốn đem chiếc Mân quân ở thượng nhiều phòng tuyến chủ lực đều chặn lại đến giúp cho trọng thương, lại không phải chuyện dễ. Từ thượng nhiều hướng tây, dọc theo đường đều là thư giang lưu qua chỗ. Một mực từ Cán Giang hạ du hợp lưu sau lại tụ hợp vào Bà Dương hồ. Chiếc Mân quân tại Giang Tây nội địa có thủy quân phối hợp, có thể thuận tiện xuất nhập thư sông hai bên bờ, mà Hoài Đông quân tiến vào Giang Tây về sau, nếu là chỉ có bộ tốt, tác chiến liền sẽ nhận rất lớn hạn chế, cũng là Lâm Phược không tiếc phung phí rất nhiều nhân lực, vật lực, đem tạo thuyền vật liệu tách ra trở vào Sam suối thượng du mới tạo chiến thuyền nguyên nhân chủ yếu. Lúc này có ít cưỡi từ mặt phía bắc trước lũy phương hướng chạy tới, vừa lúc Ngao Thương Hải lúc trước trận phái tới báo tin dịch cưỡi. Bẩm đại nhân, đến kẹp phòng lũ nhét nội tuyến chỗ báo, phòng nhét lính phòng giữ có rút lui dấu hiệu. Ta đã biết, Lâm Vực phất tay để dịch cưỡi lui ra, hỏi Cao Tông Đình, Sa Phi Hùng triệt binh trước đó, có hay không khả năng phản vệ một ngụm? Khó nói. Cao Tông Đình nói, Sa Phi Hùng cũng là thiện dụng binh người, dù cho triệt binh, cũng là trăm phương ngàn kế cố tình bày nghi trận. Hắn mấy lần điều động binh mã ra kẹp đê sông nhét phản kích, cũng rất là kiên quyết, gọi Hoài Đông quân cũng không nhỏ thương vong, cho nên tại không có thể xác thực biết chết Mân quân rút khỏi thời điểm, Lâm Vực lệnh cưỡng chế Ngao Thương Hải không thể nóng lòng đem tất cả binh lực đều để lên đi. Tài dùng binh lấy chính hợp, lấy kỳ thắng chết Mân quân ở chính diện trong lúc rằng co đã triệt để rơi vào hạ phòng, nhưng không có nghĩa là chết Mân quân không thể lạ thường sách. Chết Mân quân còn chiếm theo nội tuyến điều binh ưu thế, từ kỳ miệng, lễ đường triệt hạ đến binh mã, không phải là không có khả năng lấp nhập hành sơn kẹp phòng lũ nhét, đối Hoài Đông tại quan suối lĩnh phía dưới trước lũy doanh trại triển khai phản kích mãnh liệt. Hoài Đông trinh sát muốn vượt qua núi non trùng điệp, đến thư giang bắc bờ đi trinh sát chết Mân quân ở bên trong tuyến điều động tình huống, có chút khó khăn, cũng dễ dàng cho lừa gạt. Cho nên tiềm phục tại kẹp phòng lũ nhét bên trong nội tuyến truyền lại ra tin tức, Lâm Vượng, Cao Tông Đình bọn hắn cũng chỉ là dùng làm tham khảo. Phó Thanh Hà nói, chiếc Mân quân tại kẹp phòng lũ nhét chú binh còn có hai bằng nhiều, ít nhất phải xác nhận có một nửa binh lực rút khỏi đi về sau, mới có thể gọi Ngao Thương Hải binh tướng lực áp đi lên, húng chi. Kẹp phòng lũ nhét về sau, chiếc Mân quân từ Hoành Sơn đến thượng nhiều binh lực bố trí, chúng ta cũng không thể thăm dò rõ ràng, phải cẩn thận Sa Phi Hùng có lưu phản kích thủ đoạn. Xác thực, tại gần nửa năm lâu trong lúc giằng co, chiếc Mân quân ở thượng nhiều binh mã, cũng không nhận được trọng tỏa. Bao quát vụ nguyên phương hướng lính phòng giữ, Sa Phi Hùng tại Đông Tuyến có thể điều động binh lực có 6 bằng nhiều, trong đó xuất thân bắt Mân chiến tốt hẹn chiếm bảy thành. Dù cho Sa Phi Hùng xuất bộ hướng tây rút khỏi, Hoài Đông quân muốn truy kích, từ đầu đến cuối phải cẩn thận lấy cho phản vệ một ngụm thực lực. Lâm Vực sờ lên cằm, ánh mắt rời rạc, qua hồi lâu mới quyết định nói, lấy Trần Tý xuất bộ từ lễ đường chính diện rút khỏi, lập tức tây tiến đến quan suối linh chân núi phía tây trở lệnh, nguyên phòng tuyến từ Tôn Văn Diệu tiếp quản, các ti hổ tức xuất truy binh bên trên đầu, tùy thời làm tốt đào đê chuẩn bị. Từ xác thực biết Hoài Đông quân tại Sam suối thượng du lập đoàn hồ, Sa Phi Hùng liền biết thượng nhiều lấy Đông Thư trên sông du lịch khu vực lại khó cố thủ, nhưng Hoài Đông quân tiến sát dưới thành, muốn đem binh mã không bị thương chút nào từ phòng tuyến bên trong rút khỏi đến, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Từ kỳ miệng, lễ đường triệt binh đều bố trí tại Hoành Sơn phía nam, thư giang nam ở, làm ra tùy thời lấp nhập kẹp phòng lũ nhét, phản công tiến vào quan suối lĩnh chân núi phía tây Hoài Đông quân chi thế. Cũng chỉ có như vậy an bài, thậm chí muốn trước lấy hoang luôn lửa gạt trung hạ tầng tướng lĩnh, mới có thể gọi lưu thủ kỳ miệng, lễ đường đoạn hậu binh mã, không có cho vứt bỏ ngăn trở cảm giác, từ đó phòng ngừa sĩ khí sớm sụp đổ. Đồng thời đem từ kỳ miệng, lễ đường triệt hạ đến binh mã, bố trí tại Hoành Sơn cảnh nội, cũng là gọi Hoài Đông quân không dám đem tất cả binh lực đều để lên đến cường công kẹp phòng lũ nhét. Nhưng ở kẹp phòng lũ nhét bên này, triệt binh nhất định phải nhanh, mà lại Đặng Vũ nói tới phương án cũng không thể được. Chính minh trải qua ban đầu ở cố thành hồ bờ đông, làm yểm hộ chủ lực binh mã triệt hạ, từ đem chúng do chọn lựa tử sĩ đoàn hậu, huynh đệ từ trong quân đội, huynh đi đệ đi, phụ tử tổng quân người, cha lưu tử đi, loại phương thức này không thích hợp bên này. Kẹp phòng lũ nhét một khi đại quy mô tuyển chọn tử sĩ đoạn, chiến binh ý đồ tất nhiên sẽ cho Hoài Đồng quân chuẩn xác nhìn thấu, khi đó, Hoài Đồng quân tướng sẽ không chút kiêng kỵ đem chủ lực binh mã để lên đầu tường, khiến cho đoạn hậu binh mã muốn rút đi sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Bắt Mân chiến tốt một tổn hại lại tổn hại, lúc này tổng số đã không đủ 6 vạn, Sa Phi Hùng làm sao bỏ được lại đem hơn vạn Bắt Mân chiến tốt bỏ qua ở chỗ này. Không chọn tử sĩ, vậy bên này một khi bắt đầu chiến binh, trung hạ tầng đem tốt đều sắp sáng bạch cái này muốn triệt để từ bỏ phòng tuyến tiến hành, minh bạch muốn lưu tại cuối cùng rút đi đem tốt, lại phải gọi bọn hắn như thế nào đi đứng trước Hoài Đông quân mãnh liệt mà đến thế công. Sa Phi Hùng cùng chư tướng cuối cùng mật nghị triệt binh phương án, chính là kẹp phòng lũ nhét binh mã phân hai phê rút đi, trước sau cách xa nhau không cao hơn 12 canh giờ, bộ thứ nhất từ Đảng Vũ, Vương Huy xuất lĩnh, cùng lúc này đóng giữ Hoành Sơn binh mã đồng thời xuôi theo Thư Giang Nam bờ chạy hướng tây. Lưu thủ kẹp phòng lũ nhét nhóm thứ hai binh mã thì lại thủ vững một ngày, cũng chỉ có thể lại thủ vững, một khi gọi Hoài Đông quân tiên phong tinh nhuệ tiết vào trong thành, nghị rút lui liền khó khăn. Thủ vững sau một ngày, liền thừa dịp lúc ban đêm bắt rút lui. Tại Hoành Sơn bắc thư bờ sông bên cạnh lưu lại đủ lượng đỏ ngang, lấy cung cấp nhóm thứ hai bắc rút lui binh mã vượt qua thư sông, lợi dụng thư nước sông đạo thoát khỏi Hoài Đông quân truy kích. Kỳ Miệng, Lễ Đường chủ binh cũng cùng này đồng thời xuôi theo Thư Giang bắc bờ tây rút lui, đến Thượng Nhiêu thành cùng Sa Phi Hùng tụ hợp. Sa Phi Hùng thì xuất bộ thủ vững Thượng Nhiêu thành, để Đặng Vũ, Vương Huy, Thi Hỏa Kim chờ đem tiếp tục xuất bộ hướng thư dưới sông Vân Du bốn phương hướng rút lui. Tại đỉnh cao, Quý Khê, dư sông các vùng tăng cường thủ ngự, nhất định phải lợi dụng Thư Giang duyên bờ dài rằng giặc mà gặp gành nội tuyến thọc sâu, kìm chân Hoài Đông quân tiến vào Giang Tây bộ pháp, kéo dài đến Bắc địa thế cục kịch biến thời điểm, Sa gia mới có thể tìm được chuyển cơ. Thông qua mấy ngày phòng ngự điều chỉnh, giai đoạn trước tại hai cánh cùng Nam thành thủ ngự, thương vong rất nặng Đặng Vũ, Vương Huy bộ đội sở thuộc, mượn chỉnh đốn danh nghĩa, đều điều đến phòng tắc Bắc thành. Sa Phi Hùng xuất bản bộ tinh nhuệ hơn vạn người lấp nhập kẹp phòng lũ nhét hai cánh, tiếp nhận Hoài Đông quân chủ yếu từ hai cánh thực hiện đến thế công, tự mình lưu lại đoạn hậu, lấy điểm hộ chủ lực triệt thoái phía sau. Ngày 15 tháng 4, 16 ngày, liên tục 2 ngày đều là liên miên mưa phùn. Mưa rơi không lớn, không đến mức gọi Hoài Đông quân thế công dừng lại, nhưng nước mưa thời tiết nghiêm trọng hạn chế cung nỏ cùng sử dụng rào dây cung chiến giới sử dụng. Đồng thời nước mưa thời tiết dù gọi triệt binh trở nên khó khăn, nhưng cùng lúc cũng gọi Hoài Đông quân truy kích trở nên khó khăn. Sam suối ngăn nước về sau, thuyền vào không được, từ kẹp phòng lũ nhét tối lui đến Thư Giang Nam ở, chỉ có thể đi bộ mà đi, nhưng đoạn này đoạn đường bẹn bẹn hơn 20 dặm. Đối với một chi tinh nhuệ binh mã rút khỏi, hơn 20 dặm nước mưa đường đất còn không cấu thành rút lui chướng ngại. Còn nữa chiếc Mân quân rút lui trên đường, còn có rất nhiều thành lũy có thể tiến vào chiếm giữ tạm lánh, chỉnh đốn, chỉ cần sĩ khí không sụp đổ, tình cảnh không thể so với Hoài Đông truy kích binh mã càng kém. Ngày 16 tháng 4 vào đêm thời điểm, tối lui đến phòng tắc Bắc mặt chỉnh đốn Đặng Vũ, Vương Huy bộ đội sở thuộc hẹn 1.2 vạn chúng tập kết trên giáo trường. Sa Phi Hùng người mặc màu đen áo giáp, đứng tại đài diễn võ bên trên, trấn thanh nói, triều đình làm điều ngang ngược, Hoài Đông quân trợ trụ vi ngược, không để ý sang suối lòng chảo sông hai bên bờ phụ lao, ngang nhiên tại thượng du đập tạo treo hồ muốn chìm Hoành Sơn, tham gia quân ngũ đánh trận, cần nhờ đầu góc, Hoài Đông quân như thế âm tàn, chúng ta giải không được thượng du treo sông nguy hiểm, làm sao bây giờ? La kiên trì tử thủ đi. Không, đây cũng không phải là anh hùng hảo hán. Chân chính anh hùng hảo hán, có được giãn được, hôm nay ăn phải cái lô bốn, ngày mai lại đòi lại chính là sợ, hôm nay ăn phải cái lô bốn. Từ nay về sau liền mất hết đảm lượng, đó mới là đồ con rùa vương bắt đẳng, ném đến tối hầm cầu bên trong không ai để ý tới mặt hàng. Các ngươi phải biết, hôm nay triệt binh, không phải vì khuất phục, mà là muốn rút lui đến Thư Giang duyên mở, đem thọc sâu có mấy trăm dặm Thư Giang hạ cốc, biến thành Hoài Đông quân táng thân nghĩa địa. Cho nên, mời các ngươi đi trước một bước, đi trước đỉnh cao, Quý Khê, dư sông chuẩn bị sẵn sàng. Tựa như thợ săn, lại có dũng khí cũng không nên cùng dã thú vật lộn, mà lại muốn thiết hạ cả bẫy bắt giết. Các ngươi đi trước, đi bố bấy giờ, ta lưu lại dụ Hoài Đông quân đến chui các ngươi cả bẫy. Có được hay không? Chương 42 đoạn hậu vào đêm sắt, mưa rơi liền hoàn toàn dừng, mây đen tan đi, lộ ra chỉ màu lam bóng đêm cùng tròn như khay ngọc minh nguyệt. Thừa dịp ánh trăng còn tốt, Triết Mân quân Đặng Vũ, Vương Huy bộ đội sở thuộc từ kẹp phòng lũ nét rút khỏi, cùng lúc đó, Triết Mân Thi Hỏa Kim bộ từ mặt phía Bắc Hoành Sơn thành rút khỏi. Ngăn nước sam suối tại ánh trăng chiếu dọi xuống, bộc lộ ra xấu xí lòng sông. Ngăn nước đã gần đến 20 ngày, chỉ là đứt quãng xuống mấy trận mưa, lòng sông vẫn là bùn nhão đầy hố, gọi người không cách nào tiến vào trong đó. Lấy ngàn mà tính đem tốt, dọc theo bờ Đông Đại Đạo Bắc Thượng, đại công tử trước khi chia tay phát biểu, gọi rất nhiều đem tốt tâm tình nhiệt huyết cuồn cuộn. Tuy nói cũng có chút người có thể nhận thức đến Sa Phi Hùng phát biểu có khi dễ chi ngại, nhưng có thể trước một bước rút khỏi kẹp phòng lũ nhét, cũng nên để bọn hắn ít chút lời oán giận. Tại phía Đông Sơn Lâm không ngừng truyền ra chiêm chiếc thanh âm, phản phất một đám chim tại mật thiết chú ý dưới sườn núi hành quân đêm doanh ngũ. Nhìn thấy chiếc Mân quân phụ trách hành quân điều tra du lịch trạm canh gác kéo lưới thức đi qua, tiềm phục tại trong núi rừng ba tên Hoài Đông quân trinh sát y mắng hướng nơi núi rừng sâu xa di động, ba người tại một chỗ rừng khe hở bên trong tương hỗ trao đổi lấy ánh mắt. Hướng Bắc rút khỏi hoàn toàn chính xác thực là Triết Mân quân tướng tốt, không phải là dân phu trô đóng bay. Hai tên trinh sát tiếp tục tiếp cận dưới sườn núi Bắc rút lui doanh ngũ, một người đi về phía nam mặt cũng dừng dậm chui vào, vòng qua quan suối lĩnh trước lũy đại doanh báo tin. Đặng Vũ, Vương Huy bộ đội sở thuộc vừa đi, kẹp phòng lũ nhét chú binh liền đem giảm bớt một nửa. Minh sát tinh tốt, roi mắt trông về phía xa, có thể trông thấy Hoài Đông quân thiết tại hoa mai trên đỉnh núi nhìn chạm canh gác. Sa Phi Hùng nghĩ thầm, đã hắn có thể nhìn thấy bên kia hơn phân nửa cũng có thể nhìn thấy Đặng Vũ, Vương Huy bộ đội sở thuộc từ Bắc Nhét môn rút khỏi tình hình, như kinh đảo Hải Lãng thế công hẳn là sẽ tiến đến đi. Tuy nói Hoài Đông quân rất mau đem tại phòng Nhét chính diện 3 vạn tinh nhuệ binh lực cùng một chỗ để lên đến, tuy nói lưu lại đoạn binh mã mới 1 vạn 2000 hơn người, trước mắt đối mặt khốn cảnh, lại gọi Sa Phi Hùng có một loại huyết dịch sắp bốc cháy lên sôi động. Sa Phi Hùng đè lại bên hông bội đao, đứng tại chiến lều phía dưới, nhìn quanh tả hữu theo hắn đoạn hậu trừ tướng, hỏi: "Các ngươi đấu trí còn có bao nhiêu cân lượng, nhưng có gan cùng ta cùng gọi Hoài Đông quân chết không nơi chôn thây?" Tất gọi Hoài Đông quân chết không có chỗ chôn. Chư tướng ầm vang đồng ý dưới ánh trăng, đứng tại chiến lều hạ những tướng lĩnh này, hoặc tuổi trẻ, hoặc già mua, hoặc mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả, hoặc hơi có vẻ non nớt, nhưng bọn hắn trên mặt tại lúc này đều không có một chút ý sợ hãi. 10 năm Đông Mân chiến sự trong lúc đó, bọn hắn đi theo tại đại công tử bên người, vô luận tình cảnh gian nan dường nào, đều không có khuất phục qua, bọn hắn tin tưởng đại công tử vẫn như cũ có thể dẫn mọi người đi ra khốn cảnh, trước mắt bất quá là Bát Mân tử để gặp được một cái khác khó khăn chắc trở mà thôi, vì Bát Mân tổn, chết có gì sợ. Sa Phi Hùng rất là hài lòng, rút ra bên hông meo lưới đao, chỉ xéo trăng tròn, lưới đao ở dưới ánh trăng lóe hàn quang, dùng một loại đủ rột giọng điệu quát: "Vì Bát Mân tổ tụ, chết có gì sợ? Vì Bát Mân tổ tụ, chết có gì sợ?" Chư tướng tương ứng, đầu tường thủ tốt cũng theo đó hô ứng, tại so sánh với Di Vãng tính lặng phải có chút quá mức trong đêm, những này tiếng hò hét truyền vang ấy, phản phất kinh sóng sóng biển, tại phòng Nhét bên trong phòng truyền vang. Công thành Mạn Đạo dựng thành về sau, vì phòng ngừa chết Mân quân thừa dịp lúc ban đêm hủy trì, Hoài Đông quân tại Mạn Đạo bên kia, dùng vẫn xe kết doanh, lấp lấy sàng nọ chiến giới, chú lấy tinh nhuệ, đem Mạn Đạo phủ cận đầu tường lính phòng giữ đều ngăn chặn, để bọn hắn không dám đến gần Mạn Đạo, càng đằng không xuất thủ đến phá hư đã tiếp vào trên đầu thành Mạn Đạo. Phòng Nhét đầu tường lính phòng giữ phản ứng, trước hết nhất kinh động Mạn Đạo bên kia thời khắc kinh kính sợ lấy Hoài Đông chiến tốt, rất nhanh vài điểm lửa trại tại núi xa đầu giấy lên, cũng có dơ cao bó đuốc lính liên lạc kỵ binh tại mặt phía nam lòng chảo sông bên trong lao vùng bụt, thân ảnh tại ánh lửa phía dưới ẩn ẩn như hiện, truyền lệnh xuất binh kim giáp thanh âm rất nhanh vang trấn chiến trường. Hoài Đông quân quả quyết không có khả năng đem trèo lên thành tác chiến thời cơ kéo tới hừng đông về sau, cơ hội là tảng sáng trước đó nhất tĩnh lặng, hà cảm nhất, tròn như khay ngọc minh nguyệt cũng cho mây đen che khuất thời khắc tiến hành trèo lên thành tác chiến. Hoài Đông quân tướng tốt trèo lên thành đến vật lộn, ngược lại sẽ hạn chế lại chiến giới ứng dụng, nhìn xem Hoài Đông tiền trạm nhân mã từ Mạn Đạo công tới, Sa Phi Hùng từ tay trái quân tốt trong tay tiếp nhận một mặt hộ thuẫn, chấp đao nơi tay, xài bước đi tới đầu tường cùng Mạn Đạo cách xa nhau đống tường, là dùng đống tường xe lâm thời ghép lại, hẹn đủ ngực chiều cao. Trước kia đống tường hầu như đều cho Hoài Đông ném thạch nỏ đánh gãy, đánh cho tàn phế. Nhìn xem công tới Hoài Đông đem tốt giờ cao mạch đao, thương nhọn chờ giải khí, mà tại đám người về sau, có Hoài Đông binh cầm trong tay dầu hỏa bình, đang muốn cầm đá lửa đánh đốt, đương nhiên không thể đem Hoài Đông binh tướng dầu hỏa bình nhóm lửa ném đến loạn trận ước. Sa Phi Hùng một cước đem trước mắt một cô đống tường xe đạp ra ngoài, trực tiếp trên tại Mạn Đạo đằng trước đánh tới mười mấy Hoài Đông đem tốt đánh tới. Sa Phi Hùng có thần lực, đống tường xe dùng dậy làm bằng gỗ thành lấy sung làm đống tường, ép tay cực nặng, một chiếc xe có hơn 300 cân, gọi Sa Phi Hùng đạp bay tứ tung mà ra, so lôi thạch gỗ lăn chạy xuống dòng dòng còn muốn hãi nhiên đại thế. Mạn Đạo đằng trước 7-8 cái Hoài Đông đem tốt lập tức đụng ngược lại 7 chân 8 lệnh ra, còn có hai người từ Mạn Đạo hai bên lăn xuống đi. Sa Phi Hùng hét lớn, Hoài Đông nhi lại không phải hổ lang, có sợ gì chỗ này? Lập tức xông ra đầu tường, dậm chân mạn trên đường, hoành đao bổ ra, đem trước mắt một Hoài Đông tốt nón trụ mặt bổ ra, máu tươi hơn trượng. Hoài Đông đem tốt đều mang mũ sắt, Sa Phi Hùng lực đại đao tốt, có thể đem mũ sắt bổ ra, đem mặt người bổ ra, nhưng lưới đao băng đao hủy, bước kế tiếp tướng cách, đao tất nhiên muốn đoạn. Sa Phi Hùng bình thản tự nhiên không sợ, quắc, cầm đao đến. Trong tay không có dừng lại, một đao chìm bổ mà đi, giết tại một Hoài Đông tốt giáp vai phía trên, đao ứng thanh mà đứt, nhưng Hoài Đông tốt cũng là xương vai cho đánh nát, chu lên lăn xuống, lúc này bên cạnh vừa có tùy tùng thay một cây đao tới. Sa Phi Hùng 10 năm gần đây đến đều binh tướng mà chiến, đã không có xung phong đi đầu cơ hội, gọi người bên ngoài quên đi Sa Phi Hùng mới là Đông Mân đệ nhất dũng tướng, một đao kia bổ ra, máu tươi bắn lên, gọi hộ tống lao xuống Mạn Đạo tinh nhuệ tùy tùng cũng nhiệt huyết sôi trào lên, không còn mạnh kéo Sa Phi Hùng trở về đầu tường, mà là ngao ngao trực khiếu hộ tống lấy từ Mạn Đạo đánh giết xuống dưới, đều kích động ra ngày thường 12 phần huyết dũng. Tại Mạn trên đường, Hoài Đông khuyết thiếu có thể cùng Sa Phi Hùng có lực đánh một trận dũng tướng, mà Sa Phi Hùng thốt nhiên xuất kích, lại gọi Hoài Đông phụ thành đem tốt xử trí không kịp đề phòng. Trước hết nhất leo lên Mạn Đạo một đội Hoài Đông giáp tốt, lại như thế nào có thể ngăn cản được Sa Phi Hùng xuất hố binh như lang như hổ đập xuống đến. Liên tiếp hai đội giáp tốt đều cho Sa Phi Hùng giết đến đánh tới bời, liền chỗ mang theo mấy chục mai dầu hỏa bình đều không có điểm đốt, từ Mạn Đạo lăn xuống đi, hoặc nát hoặc tàn. Sa Phi Hùng liên tiếp hô qua 11 âm thanh cầm đao đến cũng liên tiếp đánh hủy 11 thanh hẹp sống lưng chiến đao, hắn người cũng đã đánh tới Mạn Đạo đáy, chiến hào đang ở trước mắt. Hoài Đông quân cũng không đội ở tới vây công, mà là từ hai cánh vây quanh Mạn Đạo đáy, giữ vững trận ước, lấy cung nỏ tường bắn. Sa Phi Hùng vai con cắt cho bắn trúng một mũi tên, càng nhiều tiễn cho lân giáp đạn rơi, dù cho bị trúng hai mũi tên cũng không tính được trọng thương. Sa Phi Hùng gặp Hoài Đông quân trận cước vẫn như cũ vững như vững chắc, hắn không thể dựa vào đánh bại một đội Hoài Đông tốt đem Hoài Đông quân toàn bộ trận cước phá tan rơi, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Sa Phi Hùng liên sát mười mấy Hoài Đông tốt, đoạt lấy toàn bộ công thành Mạn Đạo lại bình yên lui kích, còn gọi cung tiễn thủ bắn hỏa tiễn đem Mạn Đạo sừng những cái kia đánh nát dầu hỏa bình nhóm lửa, làm mười mấy Hoài Đông tốt trên người lửa, chật vật không chịu nổi lăn đất dập lửa. Đầu tướng lính phòng giữ đấu trí cũng cấp tốc khôi phục, thậm chí còn quả quyết bắn giết dưới thành trận cước bối rối Hoài Đông quân tốt. Tại đương thời, tại tàn khốc đao thương máu đỏ sức bên trong, giúp tướng đối sĩ khí cổ vũ là hiệu quả nhanh chóng, huống chi Sa Phi Hùng thân phận tuyệt không tầm thường, tại trong lòng của bọn họ, đại công tử còn chưa đến bại một lần qua. Dạng sáng trước tranh đoạt đầu tường, hướng đông về sau, Hoài Đông đem ném thạch nỏ chờ chiến giới cũng đẩy ra, dù cho dầu hỏa bình tại quá khứ hơn 20 ngày đại lượng tiêu hao, bắn ra dày đặc trình độ không bằng ban đầu, nhưng cũng cứ gọi lính phòng giữ khó mà tại đầu tường đặt chân. Tại hướng đông về sau, Sa Phi Hùng liền xuất đoạn hậu binh mã, từ đầu tường rút khỏi, lợi dụng trước đó bố trí, dù Hoài Đông binh mã tiến nhét, tại nhét bên trong lợi dụng bọn hắn quen thuộc địa hình cùng Hoài Đông quân tiến hành rút lui cùng phản kích giằng co. Tây Môn, cửa Nam đã sớm cho Sa Phi Hùng phái người dùng gạch đá chặn lại cực kỳ chặt chẽ, không phải trong thời gian ngắn có thể được rồi đả thông, mượn mạn đạo có thể lên đầu tường, nhưng hạ đầu tường trèo lên thành đạo hoặc hủy hoặc tàn, không cách nào đem chiến giới trở vào đầu tường. Binh mã phân tán tiến vào nhét bên trong, thương vong cực nặng, Ngao Thương Hải hạ lệnh đem ném thạch nỏ điều đến, dán ngoại thành tường đỡ đưa, hướng trong thành phát xạ đạn đá, lấy hạn chế chiết mân quân đoạn hậu binh mã đối Hoài Đông quân phản phệ thức công kích. Loạn chiến đến hoàng hôn, hệ phòng lũ nhét lính phòng giữ đều tập trung rút lui đến tây tắc bắc thành nội bên ngoài cùng tẩy cánh. Tuy nói nỗ lực thương vong cực lớn, nhưng Sa Phi Hùng thành công đem Hoài Đông binh mã đều phong tỏa tại thành bắc bên ngoài, cũng gọi Hoài Đông binh mã không thể từ hai cánh vòng qua ngoại thành xen kẽ đến phòng nhét phía sau. Châm lửa đi. Sa Phi Hùng nhìn kẹp phòng lũ nhét tại thành bắc trước đó có đầu hành ngõ nhỏ, Sa Phi Hùng gọi người tại mỗi cái trong viện đều chất đầy bụi rậm, dội lên dầu hỏa. Lúc này, kẹp phòng lũ nhét bên trong vội vàng mang không đi đại lượng vật tư, cũng đều tập trung ở nơi này tiêu hủy. Lúc này ra lệnh một tiếng, tự có đem tốt xuôi theo ngõ hẻm nhóm lửa, rất nhanh liền có khói đặc bay lên, trong khói dày đặc hỏa diễm, cũng như ác ma phun ra ác miệng tại kẹp Hà Tây nhét ở giữa hình thành một đầu lửa mang. Thế lửa thịnh đốt, Sa Phi Hùng quả quyết xuất bộ rút khỏi thành đi, cũng gọi tây cánh binh mã giao thế triệt thoái phía sau, phong bế thành tây bên ngoài cánh thông đạo, để tránh cho Hoài Đông quân mượn qua đuổi theo. Sa Phi Hùng hôm nay ba độ xung phong đi đầu, cầm đao thương đến trước trận kỵ chiến. Tuy nói thành công khích lệ đem tốt tử chiến dũng khí, kiên định đem tốt ý chí tác chiến, nhưng cũng chịu tổn thương không nhẹ. Cuối cùng rút khỏi lúc, rất nhiều tướng lĩnh nhiệt huyết nhảy ra lưu sau giám thị, Sa Phi Hùng thì xuất chủ lực toàn lực chạy ở phía trước, dưới ánh trăng bên trong, chạy ra hơn 10 dặm, chỉ còn lại 3-500 lính phòng giữ Hoành Sơn thành cũng xa xa mong muốn. Sam suối ngăn nước, nhưng thư trong nước còn có chiếc mân thủy quân chiến thuyền, chỉ cần chạy đến Hoành Sơn thành bắc, thư sông bên bờ, khi đó thủy lục gắn bó, liền lại càng dễ thoát khỏi Hoài Đông truy binh dây dưa. Bẩm thiếu soái, lưu sau giám thị Hoài Đông quân động tĩnh du lịch trạm canh gác phi ngựa đuổi theo bẩm báo nói, thiếu soái rời đi sau, Hoài Đông quân chẳng những không có phái người đi dập tắt nhét bên trong đại hỏa, mà lại trong thành Hoài Đông quân chính nhanh chóng triệt thoái phía sau, tây cánh bốn có thông đạo, nhưng Hoài Đông quân cũng không truy kích chi ý, mà là hướng cao điểm doanh trại qua vào. Cái gì? Sa Phi Hùng hôm nay đánh cho cực kỳ thoải mái, cực kỳ thông khoái, nói ít cho Hoài Đông quân lưu lại hơn ngàn thương vong. Nhưng là, hắn sẽ không tin tưởng Hoài Đông quân cũng bởi vì hôm nay hơn ngàn thương vong liền sẽ từ bỏ truy kích bọn hắn. Hoài Đông quân không truy, tất có kỳ quặc địa phương, Sa Phi Hùng suy nghĩ khó có thể bình an, không biết mình có chỗ nào lỗ hổng quá khứ. Lúc này, tại chỗ rất xa hình như có ẩn lôi tại nhấp nhô. Thanh âm này nghe vào quái dị, nhưng là vào đêm sau tại dưới ánh trăng cũng nhìn không ra quá xa. Chỉ nghe thấy mặt phía nam có ít con ngựa chạy tới, còn không có tới gần đến, liền lớn tiếng la lên, Hoài Đông Nhi tiết hồi nhường, trừ quân tránh nước. Sa Phi Hùng sắc mặt kinh ngạc, hắn nghĩ không ra Hoài Đông quân sẽ tại bọn hắn ra sẽ xỉ rút lui về sau tiết hồi nhường, đôi này Hoài Đông quân có chỗ tốt gì? Đương nhiên Hoài Đông quân trông cậy vào lũ lụt cho trước lũy doanh trại cùng kẹp phòng lũ nhét ngăn cản về sau, còn có thể đem theo hắn đoạn binh hơn vạn binh mã đều quấn xuống sông sao. Chư tướng đều đội vàng quân tốt hướng đầu tây dốc núi đi, để tránh cho lúc nào cũng có thể sẽ đuổi theo lũ lụt cuốn đi. Tuy nói doanh ngũ tán loạn, nhưng đằng sau không có truy binh tới, Sa Phi Hùng cũng là không quá lo lắng cái gì, đương nhiên cũng phái ra hố binh đi các bộ đốc xúc nhân mã đến cao điểm lâm thời trú doanh, cẩn thủ trận ước, để tránh Hoài Đông quân tại trong rừng giấu giếm chút ít đội quân mũi nhọn tới đánh lén. Hoài Đông quân hoặc là nói Đông Hải hồ đến cùng muốn làm gì? Sa Phi Hùng vẫn là nghĩ mãi không thông. Tuy nói lũ lụt rất có thể sẽ đem dọc theo sông con đường phá hủy, gia tăng bọn hắn rút lui hướng Thư Giang Nam bờ độ khó, nhưng Hoài Đông quân từ phía sau đuổi theo con đường cũng càng có thể sẽ không có tại lũ lụt à, lâm vực tại sao muốn ngăn chặn bọn hắn truy kích con đường? Chương 43 tiết nước, chương 43 tiết nước ấm đỉnh du. Tần Tử Đàn tại Vĩnh Gia lúc cho Hoài Đông quân tập kích bất ngờ đánh bại, mặc dù kia chiến dịch có khá nhiều ngẫu nhân sinh, tập kích bất ngờ lúc mưa như chút nước như trụ mưa to thì là thứ nhất mấu chốt sinh nhân tố. Lúc ấy nếu không có mưa to gây nên triệt để hỗn loạn, Hoài Đông quân vẹn vẹn 4-500 tinh nhuệ muốn đem mười mấy lần chết mân quân chiến tốt triệt để đánh tan, tuyệt đối không phải chuyện dễ. Tuy nói ấm đỉnh du Vĩnh Gia trận chiến cuối cùng chiến bại có rất nhiều ngẫu nhân sinh, bất quá xa già qua đi cũng phi thường trọng thị Hoài Đông quân quy mô nhỏ thẩm thấu năng lực. Sa Văn Trang mật phái thân tín tại phủ lương trong thành bố cục, trên thực tế chính là nhằm vào rất có thể trải qua y núi phân tán chui vào cán đông nhỏ của Hoài Đông binh mã. Kẹp phòng lũ nhét đang lúc sam suối lòng chảo sông bắc tiến cửa ải, nhưng Sa Phi Hùng đối hai cánh lĩnh núi phong tỏa, giám sát cực kỳ trọng thị, chính là sợ Đông Hải hồ lại đi cho nên kế. Một khi gọi Hoài Đông đem tinh nhuệ binh mã trước phân tán ẩn nút tiến đến, tại Hoành Sơn hoặc Thư Giang Nam bờ mai phục tiếp theo chi tinh nhuệ, dù là chỉ có hơn ngàn người, tại lúc mấu chốt cũng có thể gọi Sa Phi Hùng ăn đau khổ lớn. Hậu kỳ, Hoài Đông đừng bảo là phái hơn 10 người, hơn 100 người tiến hành thẩm đấu. Liền 3-5 người tiểu phân đội, nghĩ đến tiếp vào Hoành Sơn thành chỗ gần, cũng cực kỳ khó khăn. Sa Phi Hùng tuy nói không cho rằng Hoài Đông quân có thể từ Thư Giang Nam bờ Vũ Di Sơn chân núi phía bắc bảy lĩnh ở giữa tìm ra một con đường đến, phái một chi tinh nhuệ chặn ngang tới, nhưng hắn vẫn như cũ chú ý cẩn thận, gọi thuộc cấp tụ tập giữ vững cao điểm lâm thời đường trú, mà đối đãi lũ lụt quá cảnh. Cơ hồ có thể nhìn thấy dưới ánh trăng lăn tăn nước bò, kia sắp xếp sóng vỗ bờ tiếng nước, phản phất vạn mã buông đằng, kẹp lấy vô số của lôi, có thể cảm giác được trong gió mang theo hơi tinh nước bọn. Tuy nói đoán chừng đến Hoài Đông tại thượng du không có có thể xúc đủ thủy thế, sự thật cũng là qua sườn núi chân thủy thế liền không có lại trướng đi lên, nhưng vẫn là cảm giác được lũ lụt quá cảnh hãi nhiên khí thế. Kẹp phòng lũ kín đáo đưa cho tung đại hỏa đốt một đêm, đến lúc này còn không có triệt để tắt đi, vừa vặn là không có tắt đi, gọi Sa Phi Hùng biết kẹp phòng lũ nhét có lẽ có cho lũ lụt sói lở tường thành, nhưng chỉnh thể cũng không có cho phá tan, Sa Phi Hùng không có cái gì hối hận, hắn hiểu được bọn hắn là may mắn. Nếu là trước đó, Hoành Sơn trận tiếp theo mưa to, gọi Hoài Đông quân tại thượng du xúc đủ thủy thế, đối không có kịp thời rút khỏi đi bọn hắn, đều chính là một trận tai họa ngập đầu. Chỉ là tại bọn hắn rút khỏi kẹp phòng lũ nhét, lại thành công thoát khỏi Hoài Đông quân dây dưa, Đông Hải Hồ vẫn như cũ tiết hồ nhường, liền cứ gọi Sa Phi Hùng có chút nghĩ mãi không thông, nhìn không thấu Đông Hải Hồ bước kế tiếp đến cùng muốn làm gì. Trời còn chưa có sáng rõ, nhưng lũ lụt quá cảnh, mặc dù càng nhiều nước tụ hợp vào thư sông, thủy vị sẽ chỉ tiếp tục hạ xuống, Sa Phi Hùng phái ra tùy tùng đi về phía nam bắc điều tra con đường cho lũ lụt sông hủy tình huống. Liên Long Trảo sông mà nói, toàn bộ sam suối lòng trảo sông là cái từ nam hướng bắc nghiêng thấp miệng hồ lô địa hình, nhưng treo hồ đào ra, hướng hạ du xung kích thủy thế, cũng hẳn là từng bước yếu bớt, cho nên Sa Phi Hùng suy đoán tại bọn hắn mặt phía nam con đường cho đại nhân đẩy hủy tình hình hẳn là nghiêm trọng hơn một chút. Sa Phi Hùng phán đoán cũng không có sai. Sam suối ra hoa đảo hải về sau, đường sông cũng liền hơn 30 dặm, lưu gấp nước ngắn. Đến hừng đông lúc, tràn ra bờ sông lũ lụt, cũng liền dần dần lui trở về trong lòng sông, hướng bắc tụ hợp vào thư sông, lưu ra hai bên bờ cho lũ lụt phá hủy qua đi hải cốt. Từ kẹp đê sông đưa qua đến, dọc theo sông con đường cơ hồ đều đã cho cảnh lũ lụt hủy diệt, thậm chí Trần Gia lĩnh mặt phía bắc Trần Gia thung lũng bên trong hình thành một tòa lớn loa, đem sam suối bờ tây thông đạo hoàn toàn cắt đứt. Đương nhiên, Sa Phi Hùng bọn hắn tuy nói đứng tại chỗ cao cơ hồ có thể nhìn thấy Hoành Sơn thành, nhưng cùng Hoành Sơn thành ở giữa con đường cũng kém không nhiều phá hủy một tận. Sa Phi Hùng đang suy nghĩ, gọi là chư tướng tốt từ lũ lụt sống qua vũng bùn chi địa buôn ba mà qua đâu, vẫn là gọi thủy quân chiến thuyền trực tiếp tiến vào sam suối. Trước đây Hoài Đông tại thượng du đập đoạn sông, sam suối ngăn nước, chiết mân thủy quân chiến thuyền bị ép rời khỏi sam suối, lui vào thư sông chờ lệnh. Lúc này Hoài Đông đảo hồ nhường, sam suối lần nữa khôi phục thông tàu thuyền điều kiện, thủy thế cũng ổn định lại, chiết mân thủy quân chiến thuyền tự nhiên cũng liền có thể trực tiếp tiến vào sam suối tới đón bọn hắn rút lui. Bọn hắn một lần nữa đi trở về đến sam suối bên bờ, chỉ cần đi 700-800 bước, tạo cái lâm thời bến tàu liền thành. Có lẽ thừa chiến thuyền đi ngược dòng mà lên, đi đánh lén Hoài Đông quân tại kẹp mặt phòng trại mặt phía nam doanh địa. Nghĩ tới đây, Sa Phi Hùng kìm lòng không được hưng phấn lên, nghĩ lại qua lại cảm thấy không được. Đông Hải Hồ chính là quỷ mưu người, bên người lại có Cao Tông Đỉnh vì mưu thần, sẽ không có phòng bị để bọn hắn lịch tập đến. Sa Phi Hùng một mặt phái ra càng nhiều trinh sát tiến vào sơn lâm, Hoài Đông đào hồ nhường tiến hành gọi hắn suy nghĩ không thấu, liền từ đầu đến cuối có một trái tim treo lấy, phanh phanh nảy loạn. Đem đến nhật góc thời điểm, hơn 30 chiếc chiến thuyền từ mặt phía bắc lái tới, cùng bên này tụ hợp, chiến thuyền dừng ở bên bờ. Thi hỏa kim tại mười mấy hô binh chen trúc hạ, đi qua bờ sông cho lũ lụt sông hủy bùn não, tới gặp Sa Phi Hùng. Lũ lụt quá cảnh, thủy quân chiến thuyền nhưng có tổn thất gì? Sa Phi Hùng hỏi. Cũng may đại công tử kịp thời phái khoái mã đến báo tin tức, Thi Hỏa Kim nói, lúc ấy đang lúc sông xá miệng chú đỗ 8 chiếc thuyền, chỉ có 2 chiếc không kịp né tránh, cho từ cửa sông lao ra lũ lụt sông lật, tổn thất trên dưới 100 người. Lũ lụt dọc theo sông hướng hạ du xung kích, thế như tuấn mã, 8 chiếc thuyền đối diện cửa sông, có thể chạy đi 6 chiếc thuyền đi, đã coi như là vật khí. Hoài Đông binh mã chưa đổi sát đi lên, ngược lại đào hồ treo nước, thật sự là gọi người khó có thể lý giải được. Thi Hỏa Kim cũng nói ra hắn nghi hoặc, lại hỏi, thiếu soái có phải là gọi mặt tướng xuất mấy chiếc thuyền hướng thượng du đi xem một chút? Như thế lớn thủy thế, Hoài Đông tại kẹp phòng lũ nhét mặt phía nam nối đường sông phong tỏa biện pháp hẳn là cho toàn bộ đẩy hủy. Hắn ý tứ cũng là xuất một chi tinh nhuệ ngược dòng sam suối mà lên tìm kiếm chiến cơ đi. Chỉ cần Hoài Đông không thể lập tức phong tỏa sam suối nước đạo, từ Hoài Đông quân chức lũy mãi cho đến Trúc Trúc Hoa đảo hải liền muốn trong vòng hơn 10 dặm, lại hướng nam còn có gần 20 dặm thọc sâu mới lên núi rừng. Như thế dài dằng dặc khu bờ sông, Hoài Đông quân không có khả năng đều thủ đến vững như thành đồng. Lại nói dù cho tìm không thấy cơ hội, sẽ khoan hồng đạt hơn 300 bước trong lòng sông rút khỏi, cũng sẽ không là việc khó gì. Sa Phi Hùng gật đầu. Tuy nói cảm thấy Hoài Đông quân không có khả năng không có đề phòng, nhưng không phải nhất định liền không có cơ hội, nói, ngươi tuyển mấy chiếc thuyền, lại gọi Ấm Đình xuất bộ theo người quá khứ. Ấm Đình là Vĩnh Gia chiến dịch hộ tống phi hổ Ấm Đình Du Hấu Đệ, một mực tại Sa Phi Hùng bộ hạ bổ nhiệm, tức điểm đủ bộ đội sở thuộc 2000 binh mã, đi qua bùn nhão đường, chuẩn bị đến bên bờ lên thuyền. Sa Phi Hùng đang định phái người đi liên lạc trước một bước tây rút lui Đặc Vũ, nghĩ thầm Hoài Đông quân đã trong thời gian ngắn không có khả năng từ sam suối lòng trào sông đuổi theo ra đến, kia Đặc Vũ, Vương Huy trở bộ, liền sẽ không giống chó nhà có tang giống như tây rút lui. Sa Phi Hùng không có đến bên bờ đi xem lấy Ấm Đỉnh xuất bộ lên thuyền, mà là đứng tại nửa sườn núi trên lưng lâm thời trú trong doanh trại cùng Thi Hỏa Kim nói chiến sự. Lúc này mặt phía nam lại chuyển tới dị hưởng, thanh âm này là quen thuộc như vậy, quen thuộc phải gọi Sa Phi Hùng mặt sắc băng biến. Đông Hải Hồ tại thượng du lại thả hồ tiết nước, không cần Sa Phi Hùng hạ lệnh, tại bên bờ đang chuẩn bị lên thuyền Ấm Đỉnh bộ đội sở thuộc nghe được dị hưởng, lập tức bung ra chân liền hướng bên này ruộng dốc chạy. Đêm qua nghe tiếng nước vung tui liền chạy thời điểm, bờ sông con đường cũng là hoàn chỉnh, từ bờ sông đến sườn núi chân đều là đất khô, mà lúc này bờ sông đến sườn núi chân đều thành ruộng nước, vừa mới cho dâm đến lầy lội không chịu nổi. So sánh với còn không có hoàn toàn leo lên chiến thuyền Ấm Đỉnh bộ đội sở thuộc, Thi Hỏa Kim mặt sợ đến tái nhợt, lâm thời trú bờ hơn 30 chiến thuyền, căn bản cũng không có biện pháp tránh không khỏi thế như tuấn mã lũ lụt, hơn nữa còn đang lúc kỳ trùng. Thi Hỏa Kim mặt sắc tái nhợt, Sa Phi Hùng cũng là trong lòng cấp huyết, Đông Hải Hồ a Đông Hải Hồ, hắn trăm phương ngàn kế suy đoán Hoài Đông quân vì sao lại đào hồ tiết nước, lại vạn vạn không ngờ đến Hoài Đông quân có thể đem xúc tích nước hồ phân hai lần tiết ra, lần thứ nhất tiết nước bất quá là muốn đem bọn hắn chiến thuyền diêu tiến sang suối nước đạo thôi. Chiết Mân thủy quân tại Chiết Mân cùng Tấn Đông cơ hồ đều cho đánh cho tàn phế, chỉ có bộ phận thủy quân chiến tốt cùng một chỗ rời đi giang tây, mãi cho đến động đỉnh hồ Khấu Dương hùng ném vụ, Chiết Mân quân mới lần nữa có được một chi đại quy mô thủy quân chiến lực. Bất quá, Chiết Mân quân thủy quân chiến thuyền chủ yếu đến từ thuyền đánh cá hoặc thương thuyền cải tiến, chủ yếu nhiệm vụ tác chiến còn đang giang châu một vùng, chủ yếu là giữ vững hồ khẩu, gọi hồ khẩu không thể để cho Nhạc Lãnh Thu hoặc Dương Tử Giang càng hạ du cấm doanh thủy quân đoạt tới. Ngoại trừ giang châu bên ngoài, ở thượng nhiêu bởi vì muốn lợi dụng thủy quân thuyền vận, cho nên ở thượng nhiêu Chiết Mân thủy quân tương đối cường thế, nhưng cũng chỉ có 450 chiếc chiến thuyền, thi hỏa kim mang vào sam suối đường sông chiến thuyền số lượng liền đã vượt qua một nửa. Đêm qua lũ lụt quá cảnh lúc, trời sắp đen kịt, chỉ nghe thanh thế, thấy không rõ hình, bởi vì trong lòng sông chướng ngại vật tại đêm qua lần thứ nhất tiết nước cho sông đến một đám hai chỉ toàn, lần thứ hai tiết nước tiến lên thì càng thêm cấp tốc, khí thế gọi người cảm giác dị thường hùng vĩ. Sắp xếp sóng như tuyết, đứng lên có hai trượng độ cao, hình thành chiều đầu hướng bắc dũng mãnh lao tới. Bãi sông không đủ để dung nạp như thế lớn nước, chỉ có thể hướng hai bên bờ tràn ra, chỉ là từ lui vết nước dấu vết bên trên, có thể nhìn ra được lần thứ nhất tiết nước hình thành ý hiếp phải lớn qua lần thứ hai. Hoài Đông quân lần thứ hai đảo hồ tiết nước, tuy nói thủy thế muốn nhỏ hơn hồi lâu, nhưng đối chú đỗ tại bên bờ, không kịp rút khỏi đến chiếc mân thủy quân chiến thuyền tới nói, lại là chí mạng. Thậm chí liên chiến trên thuyền thủy quân, người chèo thuyền, thủy thủ cùng leo lên thuyền giáp tốt, lúc này nghĩ lui ra đến đều không được. Nhìn bằng mắt thường lấy chiến thuyền cho lũ lụt nuốt hết, nhìn xem trên chiến thuyền đem tốt cùng người chèo thuyền cho lũ lụt lao xuống, cuốn vào. Cơ hồ là không có dãy rùa năng lực, liền đem lũ lụt vòng quanh hướng hạ du quần quận mà đi. Đông Hải Hồ, Sa Phi Hùng cơ hồ muốn đem trôi đao bấm nát, tan thành phấn mạt, ở thượng nhiều hơn phân nửa thủy quân lực lượng, cơ hồ trong nháy mắt liền cho Hải Đông quân dụng quỷ kế đầy đủ. Ấm Đỉnh cũng là tâm hun khó định, tay chân như nhũn ra, hắn xuất bộ 2000 giáp tốt xuống dưới lên thuyền, ý thức được còn có lũ lụt vọt tới thời điểm, hắn bộ đội sở thuộc đã 4-500 người lên thuyền, lúc này cũng cùng một chỗ cho cuốn vào lũ lụt bên trong, đem cho ăn cá tôm. Ấm Đỉnh phàn nàn, Hoài Đông liền làm cái gì như quỷ kế, liền chí ít để bọn hắn 3000 người chết. Chỉ ít 30 chiếc chiến thuyền lọt vào phá hủy. Ngược lại lúc này hắn còn nghĩ không ra, Hoài Đông làm sao có thể khống chế hai lần mở cống tiết nước. Sa Phi Hùng là dục khóc vô lệ, Hoài Đông tại công tạo bên trên, càng thiện trị đê, hết lần này tới lần khác là hắn căn bản không nghĩ lên còn có loại khả năng này sinh dê. Chương 44 nguy cơ không biết chương 44 nguy cơ không biết nổ tung tiết hồ, đào ổ ải ngoạm ăn cũng là một mảnh hỗn độn, nhưng ở đào ổ ải mặt phía nam doanh địa bên trên, qua kích như rừng, chiến giáp như vậy, đem tốt đều ở trường trên trận ngồi trên mặt đất. Nhìn xem dưới núi kỵ đội chạy tới, Trần Tý theo bản năng nuốt nước miếng một cái, nắm thật chặt mũ chiến đấu dây buộc, quay đầu quát, đồ con rùa nhóm, xuất ra các ngươi ngao ngao trực khiếu dình thần đầu đến. Chư tướng tốt tuân lệnh theo thứ tự đứng lên, tại khoáng đặt trên giáo trường, phản phất cho gió nhẹ thổi qua dạng nước hồ. Lâm Vực tại hố cưới trên trúc hạ, cùng Phó Thanh Hà, Chu Phổ, Cao Tông Đình bọn người chỉ nhập đảo ổ ải đại doanh, nhìn xem đã sớm ở trường trên trận chờ lệnh chư tướng tốt, tại ra trận trước đó liền xuống ngựa đến, bước nhanh leo lên linh thổn đệm thành điểm tướng đài cao, đem và táo giáp giải khai một góc, chấp nhất roi ngựa nơi tay. Chú mục nhìn xem từ lễ đường doanh trại bí mật điều đến sùng thành quân chấn thứ nhất bốn lữ dình duệ, cất giọng nói, mấu chốt trên đầu, đem các ngươi từ lễ đường điều ra đến, một mực bốn tại bên này, lễ đường, kỳ miệng, kẹp sông chiến sự, đều không có phần của các ngươi, ta nghe nói các ngươi đều rất có ý kiến. Tướng quân của các ngươi, hắn cả ngày hướng đại chúng chạy, phàn nàn nói hắn là trèo lên thành hổ không phải ổ doanh hổ. Chân tí hắn trước kia cùng ta đều không nói đạo lý, lúc này vì lấy cẩm, ngược lại là học được cùng ta giảng một đống lớn đạo lý, nói chúng ta đem tốt, thủ nhà vệ bằng, tinh thổ bình chính là tiền chức cũng, ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết. Ra ngựa bọc thây cũng là vô thượng bình quang, vốn tại trong doanh trại là xấu hổ. Các ngươi nói, Trần Tý nói có đúng không là có đạo lý. Nguyên ném đầu lâu, nguyện bảy nhiệt huyết. Chư tướng tốt giống to, âm thanh chấn vân tiêu, âm thanh tại doanh trại bên trong chập trùng, hội tụ thành gào thét sơn lâm gầm thét phong thành, hướng nơi xa chuyển Lâm Vực một tay án lấy bên hông bội đao, một tay nắm lấy roi ngựa, hơi ép thanh âm, tiếp tục nói, nói qua những đạo lý lớn này, Trần Tý tiểu tử này còn uy hiếp ta nói sẽ không lại cho hắn cầm đánh, hắn liền từ đem trước, đi cho Thiên Cẩu Trường cậu làm cái sông trận đầy tớ. Ta hiện tại tới, muốn nói cho hắn biết. Hàm Chiết Mân cán dân chúng tại thủy hỏa chi địa phản quân đang từ Hoành Sơn đào tẩu, xuôi theo thư sông hai bên bờ tây trốn. Ta không muốn hắn đi làm cái gì trèo lên thành hồ, ta muốn hắn dẫn theo các ngươi đi làm đoạn đường hồ, đi làm chướng ngại vật, đi làm quan hồ. Chư tướng tốt, các ngươi có nguyện ý hay không theo hắn đi ném đầu lâu, đi vẩy nhiệt huyết. Nguyện ném đầu lâu, nguyện vẩy nhiệt huyết. Dưới đài đem tốt nhiệt huyết y ủ đốt y ủ rồi, khang cả giọng muốn đem trong lòng đấu trí hô lên đến, âm thanh một trận cao hơn một trận. Cuối cùng cũng có đại chiến như đánh, Trần Tý cũng là huyết mạch sôi sục, báo con mắt xuyên thấu qua hào quang kỳ dị. Phản phất giã thu đói khát cho vây ở trong lồng, đang chờ người khác giúp hắn mở ra lồng giam lớn. Trần Tý, ngươi lên cho ta đài đến. Lâm Vực vung roi chỉ hướng Trần Tý, cất giọng nói. Trần Tý chỉnh lý và tao giáp, dây buộc, đeo lưới lao, lên đài thụ mệnh. Tư khiến giải sùng thành chân thứ nhất sư quyền chế quân Trần Tý xuất bộ đi thuyền sư tây tiến, từ Quý Khê đỉnh cao ở giữa tìm cơ hội lên bờ, lấy bại tây trốn phản quân, cắt đứt Quý Khê lấy đông thư sông hai bên bờ phản quân đường chạy. Mặt tướng tất không gọi một cái phản quân lọt lưới quá khứ, như làm trái này khiến, cam thụ chúa công bất kỳ sự phạt nào, không một câu oán hận. Trần Tý quỳ một gối xuống trước tiếp nhận quân lệnh, cất giọng nói. Lâm Vực cười ha ha một tiếng, đem Trần Tý dịu lên đến. Trần Tý giết tuy nói nặng chút, lại là sông pha chiến đấu lương tướng. Hướng lúc Trần Tý cùng Tôn Tráng, Trương Cẩu vì lưu đẹp trai, thú lưu an mà thúc đẩy, cũng là hảo đao rơi vào người đốn tuổi trong tay, có tài khó được thi triển. Hắn gia nhập Hoài Đông quân sau, mới càng mài càng sắc bén, có thể dũng chiến mà vang danh thiên hạ, vì Hoài Đông có ít dũng tướng. Tại Cố Thành Hồ một trận chiến, trật ý bởi vì liều lĩnh mà làm bộ đội sở thuộc nhận không ít thương vong, mà đánh giá thành tích vẹn vẹn trao quyền chế quân, vị trí tại Tôn Trắng, Đường Phúc Xem, Lưu Trấn Chi, Trương Quý Hằng, Trương Cầu phía dưới, nhưng hắn bản nhân không để ý, chỉ cầu có cầm nhưng đánh. Tại phối hợp thuyền sư thủy quân đăng lục tác chiến bên trên, trật ý muốn càng mạnh hơn chư tướng khác, Lâm Phược lúc này mới tại mấu chốt chiến đầu, đem bộ từ lễ đường chiến trường rút khỏi đến, điều đến đảo ưu ải chờ lệnh. Trần Tý thụ mệnh về sau, thức an bài điều binh khiển tướng sự tình. Động viên qua đi, hơn bạn đem tốt tức làm xuất phát trước cuối cùng chuẩn bị, Lâm Phược đứng tại trên điểm tướng đài, đưa mắt ngắm nhìn đảo ổ ải mặt phía nam đất trống trải, cùng quanh mình đám người nói, có thể hay không một lần đem xa ra đánh cho tàn phế, liền nhìn một trận chiến này. Phó Thanh Hà, Cao Tông Đình mấy người cũng là kinh lịch chiến trận hạng người, nhưng ở lúc này cũng ức chế không nổi nội tâm di động. Chu Phổ nói, Giang Linh một trận chiến, không có thể đem xa ra bao trọn, nhiều ít người ruột đều cảm thấy đáng tiếc, lúc này làm sao cũng muốn cả gốc lẫn lãi kiếm về. Đáng hận a, kỵ binh lại dùng không lên. Nói đến hương phấn chỗ, nước miếng văng tung tóe, chỉ hận không thể tự mình lãnh binh ra trận. Lâm Vực nghe được Chu Phổ cố ý nóng lòng ý ủ thử, hắn sao lại không phải như thế? Thân cư cao vị, mọi chuyện tiểu dực, hắn tại Giang Linh trong thành, ăn một tịch rượu, đều muốn có người tại lúc trước hắn thử động, nghĩ lại dẫn binh trùng sát chiến trường, đã là xa xỉ suy nghĩ. Lâm Vực sẽ không mặc cho, nhưng là thân là nam nhi, ảo tưởng một chút phi ngựa tung hoành xa trường luôn luôn có thể. Chiếc mân cán đầm sông núi đụng vào nhau, Chu tướng quân đem ngựa khải đều theo quân mang theo, cũng không sợ ra tăng hậu cần áp lực. Cao Tông Đình cười nói, ngựa khải là trọng trang kỵ binh trang bị, không thể bày trận mà chiến, trọng kỵ liền không cách nào phát huy tác dụng, làm truyền thống tướng lĩnh, mấy người không có khu trọng kỵ lấy bại trận địa địch cao tưởng. Chu Phổ lần này xuất kỵ doanh theo chiến, chủ yếu xung làm Lâm Phược túc vệ binh mã, lấy khinh kỵ làm chủ, nhưng hai doanh trọng kỵ trang bị cũng vẫn là theo quân mang theo, liền trông cậy vào có thể phát huy được tác dụng. Mà thượng nhiều chiến sự đánh lâu như vậy, kỵ binh vẫn luôn là làm hộ vệ bước trận cánh tồn tại, mọi người liền thỉnh thoảng lấy chuyện này trêu ghẹo Chu Phổ. Chu Phổ gắt một cái, nói, lần này không dùng được, chờ đến năm đi đánh Hồ Bát, tổng cứ gọi các ngươi không lời nào để nói. Mọi người ha ha mà cười. Lúc này Trần Tý sở chỉ huy bộ ra doanh hướng ổ miệng xuất phát, chuẩn bị lên thuyền sự tình. Lâm Vực vung roi chỉ đi, nói, Sa Phi Hùng đại khái sẽ vì sam suối con đường cho lũ lụt sông hủy mà bưng lòng một hơi đi. Hắn nói chuyện lấy, khoe miệng bên trong còn mang theo một chút thương hại ý cười. Cao Tông Đình nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Sa Phi Hùng cũng là hữu dung hữu nhu, nhưng làm sao chúa công dùng nhu, đã xuất thế người chỗ nhận biết phạm chủ, đổi lại bất kỳ người nào tới cũng khó đề phòng. Lâm Vực cười một tiếng, nói, còn không phải một cái tiền chữ. Đem đến 10 vạn thạch kế chiến thuyền vật liệu, từ xa xôi ở ngoài ngàn dặm trở vào quan suối lĩnh, lại bí mật thiết thuyền trận trong thời gian ngắn lắp ráp ra đại lượng chiến thuyền. Này giống như tại vòng qua xa ra chỗ thủ cửa hải cùng nhãn tuyến, đem Hoài Đông dình duệ thủy quân điều nhập giang tây tác chiến, chỗ phung phí tài nguyên đủ để lại mở một trận chiến sự. Đao ổ hải là một tòa hải sơn núi, nằm ngang ở sam trong suối du lịch, hải nam coi ổ cảng, bởi vì rừng đảo mà gọi tên, lâm vực dưới chân chỗ này lĩnh cương vị lại bởi vì đảo ổ mà gọi tên. Tại đảo ổ hải đập cản sông, bao quát đảo ổ ở bên trong, đảo ổ hải mặt phía nam mảng lớn thổ địa đều bao phủ lại thành hồ. Treo hồ bởi vì hai lần tiết nước mà triệt để chạy không, sam suối sông khôi phục hình dáng cũ, đào ổ ải mặt phía nam dốc thoải, bãi sông, chúng cũng đều một lần nữa bạo lũ ra, nhưng bởi vì thời gian dài thấm nước mà trở nên vũng bùn, khó gọi người đi đường thông qua. Từ đào ưu ải sần núi xuống dưới, có một đầu thông tiếp ổ cảng đại đạo, cũng cho lũ lụt thấm hủy, chất đống đại lượng nước bùn. Bất quá tại nước lui về sau, bên này điều động đại lượng truy binh thanh trừ trên đường nước bùn, lại cấp tốc trải thượng nhờ y hệ ủn đá cát bã, tại trong vòng một ngày, một lần nữa đã sửa xong kết nối cũ ổ đại lộ. Tại trên bến tàu còn mang theo cây rong đảo ổ miệng, đã chú đỗ tam chức mới tạo chiến thuyền. Túc phẩm hiếu xuất thủy quân đem tốt trước đạp lên chiến thuyền, tán ở ngoại vi, nhưng tạm thời còn chưa vượt qua tàn đập một bước, còn có càng nhiều thủy quân đem tốt, người treo thuyền thủy thủ lần lượt tiến vào ổ càng chờ lệnh, chỉ là càng nhiều chiến thuyền còn dừng ở thuyền trận đụ tàu bên trong, chính lần lượt lôi xuống nước đến. Đập đoạn sông lấy tạo treo hồ, thuyền trận lúc ấy xây ở bên hồ. Nước hồ thối lui về sau, tại thuyền trận cùng bờ sông ở giữa, thì là một mảnh bể rộng chừng hơn 5 dặm bùn nhão, bất quá trước đó chỗ đảo thuyền rãnh còn đại thể có cái nguyên dạng. Tuy nói thuyền trong máng cho nước bùn, cây rong lấp đầy, nhưng không thuyền tử ở giữa lôi kéo mà qua, sẽ không gia tăng quá lớn lực cản. Chân chính bất vả chính là chân trần buôn ba tại bùn nhau trong đất kéo xuống nước truy binh, dân phu. Bất quá Hoài Đông quân trên dưới ý chí chiến đấu sục sôi, đừng bảo là truy binh, chiêu mộ nhập ngũ dân phu cũng theo quê quán tân chính thi hành tân chính, giảm miễn thuế phú đến huệ tốt đẹp, còn có ngoài định mức thuế ruộng như phải, cũng xem quân dịch làm vui, chưa phát giác khổ. Trung tuần tháng tư, dân phu chân trần dẫm tại bùn nhau trong đất, đem dây kéo thuyền bọc tại trên bờ bay, dây thừng cho thật sâu siết vào bên trong, xoay người trước cùng. Hơn trăm người hoặc mấy trăm người kéo lấy một chiếc mới tạo không thuyền phí sức tiến lên, cũng không cảm giác khổ, cùng kêu lên ú hát hô hào chấn thiên phòng giam âm. Từng chiếc tại thuyền trong tràng bí mật kiến tạo chiến thuyền, giống như này lần lượt từ thuyền trận thông qua bùn nhau trong đất cứng rắn kéo vào sang suối Hà Trung trở lệnh, người treo thuyền, thủy quân đem tốt từ ổ miệng lên thuyền, cấp tốc mà có thứ tự hoàn thành thủy doanh chỉnh biên. Ban sơ định ra kế hoạch là từ túc phẩm hiếu xuất thủy quân đi đầu, buôn tập thư trong nước chiếc mân thủy quân, quét dọn đường thủy chướng ngại, lấy bảo đảm Trần Tý bộ đội sở thuộc có thể thừa chiến thuyền đi sang suối, thư nước sông đường trực tiếp vào đến thượng nhiều phía sau nội địa đi, từ địch hậu đăng lục, hoàn thành đối đầu tha địch binh chia cắt chặt đường. Sở dĩ hai lần đào đập đường, chủ yếu là cân nhắc đến lần thứ nhất tiết nước sau, ven bờ đại lượng cho sông hủy, nhổ xà nhà, ốc xá, cây cối chờ tạp vật sẽ theo lui nước gom lại trong lòng sông, sẽ hình thành đường sông lũ chắn. Hai lần tiết nước, ý tại thanh lý những khả năng này hình thành lũ chắn, thanh trừ thủy quân chiến thuyền buôn tập con đường phía trước chướng ngại. Hai lần nhường tại kỹ thuật bên trên không phải việc khó, lúc trước đập chính là phân đoạn mà trúc. Đường sông bên trong là lồng thạch làm cơ sở, hai bên bãi sông dồn đất thành đê, cho dù là bãi đê cũng không có khả năng đồng thời sụp đổ. Trước từ hai bên đào ra thổ đê, đối hạ du sam suối hình thành lần thứ nhất thủy thế lớn nhất vỡ đê, tiếp theo lại hóa u đoạn thạch nền đê ngọn nguồn chi bên cạnh chống đỡ mục, triệt để đem đập lớn phá hủy đi, thì hình thành lần thứ hai nhượng. Trên thực tế, hai lần vỡ đê thời cơ, các ti ngu bên này cũng rất khó chuẩn xác nắm giữ, Lâm Vực cũng chỉ là yêu cầu hắn muốn hình thành rõ ràng tuần tự hai cố đỉnh lũ là được rồi. Mà chiếc Mân quân ở thượng nhiêu thủy doanh chủ lực không kịp chờ đợi tiến vào sam suối sông tiếp ứng Sa Phi hùng bộ đội sở thuộc, trực tiếp cho hai lần tiết nước hủy diệt, đối Hoài Đông quân tới nói, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Lâm Vực nghe được chiếc Mân quân ở thượng nhiêu hơn phân nửa thủy quân cứ như vậy phá hủy rơi, cũng là sửng sốt một chút về sau cùng mọi người cười ha ha. Bởi như vậy, liền không cần túc phẩm hiếu xuất bộ đi đầu đi tiêu diệt chiếc Mân quân tại thư trên sông thủy quân lực lượng, có thể trực tiếp làm Trần Tý xuất sùng thành quân trấn thứ nhất sư tổng đường thủy xuất kích, đem quanh co chặn đường triệt để biến thành một lần tập kích bất ngờ. Hơn 30 chiếc chiến thuyền tại sam trong suối cho lũ lụt lật tung, vẹn vẹn 2 chiếc chiến thuyền may mắn thoát khỏi tại khó, gần 3000 quân tốt táng thân đáy sông. 18 ngày đêm, Sa Phi Hùng mới xuất bộ từ cho lũ lụt sông hủy vũng bùn chi địa buôn ba mà qua, đến thư Giang Nam ở. Không đến 10 dặm vũng bùn chi địa, liền gọi quân tốt tình trạng kiệt sức, theo quân mang theo đồ quân nhu cũng chỉ có thể triệt để bước bỏ rơi. Cú may Hoành Sơn trong thành còn có lưu chút ít tiếp tế, không gọi Sa Phi Hùng bộ đội sở thuộc gần vạn binh mã có nghèo rất mỏng tơi chi lo. Thư sông tại tiếp nhận sam suối tụ hợp vào sông đoạn cũng không khoáng đạt, vẹn vẹn hơn 400 bước. Bởi vì hai lần sam suối lao ra thủy thế cực mạnh, thượng nhiêu thành lấy đông chật hẹp thư Giang Hà đoạn, tại thốt nhiên ở giữa, liền tràn vào nhiều đến có thể lấp đầy một tòa hồ lớn hồng thủy. Trong lúc nhất thời tiêu hóa không tốt, cũng chỉ có thể hướng hai bên bờ dâng trào, tràn đầy. Đặc biệt là đang lúc sam suối sông xá miệng thư Giang bắc bờ, chính diện nhận xung kích, lực trùng kích cũng là mạnh nhất, thậm chí không kém gì sam trong suối du lịch hai bên bờ. Ngang qua thượng nhiêu nội địa đại đạo, ở vào địa thế tương đối khiêm tốn thư Giang bắc bờ có một đoạn con đường cho lũ lụt triệt để phá hủy, thực tế phủ kín ở Hoài Đông binh mã từ kỳ miệng. Lễ đường phương hướng quanh có truy kích thông đạo. Hoài Đông quân hậu cần tạo đường năng lực tuy mạnh, nhưng muốn khôi phục sam suối lòng trào sông cùng thư Giang bắc bờ thông đạo, để binh mã thuận lợi giết ra đến, làm sao cũng muốn 10 ngày 8 ngày thời gian. Sa Phi Hùng cũng không biết là nên cười tốt hay nên khóc tốt. Giống như Lâm Vực sở liệu, tuy nói thượng nhiêu thủy doanh hơn phân nửa chiến thuyền bị tiêu diệt, 3000 quân tốt táng thân đáy sông, nhưng lũ lụt đem con đường sông hủy, gọi Sa Phi Hùng cho rằng những này đều đem Hoài Đông truy binh tạm thời ngăn ở đằng sau, cho bọn hắn thắng được một cái cơ hội thở dốc. Nếu là cho Hoài Đông quân từ phía sau cắn chặt lấy cái đuôi truy đánh, Sa Phi Hùng cũng không có lòng tin thuận lợi xuất đoạn hậu chủ lực rút khỏi đi mà đem thương vong khống chế tại 3000 người trở xuống. Đằng sau con đường cho lũ lụt sông hủy, cũng không lo lắng Hoài Đông quân có năng lực từ đường bộ đuổi theo, Sa Phi Hùng không có nóng lòng tây rút lui, làm bộ hạ ở ngoài thành kết doanh chỉnh đốn, Sa Phi Hùng cùng Thi Hòa Kim chờ thuộc cấp đánh ngựa đến thư bờ sông bên cạnh quan sát tình thế ép. Chương 45 trên nước kỳ binh chương 45 trên nước kỳ binh chư bộ tại Hoành Sơn ngoài thành kết doanh chỉnh đốn, hoàng hôn lúc, Sa Phi Hùng cùng Thi Hòa Kim chờ thuộc cấp chen chúc hạ, dùng ngựa leo lên mai ngạn, nhìn ra xa mặt phía bắc thư sông. Ngoại trừ đang lúc sam suối sông xá miệng bờ bắc sông đê cho vọt thẳng hủy bên ngoài, thư sông hai bên bờ cũng cho đột nhiên tuân ra tràn tiến đến lớn nhỏ khiến cho hoàn toàn thay đổi, sông trên gành bãi đều là thượng du lao xuống tàn một đoạn nhánh cùng chiến thuyền hải cốt, còn có đại lượng chìm vòng đem tốt thi thể, cho sông lên sông bãi. Những cái kia đoạn kích tàn giáp cùng cho nước sông thấm đến sưng vụ trắng bệnh thi thể, gọi người nhìn thấy mà giật mình. Tuy nói đường lui cho lũ lụt sông hủy, nhưng kéo dài không được Hoài Đông quân mấy ngày, Sa Phi Hùng cũng vô lực đi thu liệm những này chìm vòng đem tốt thi thể, chỉ cùng Thi Hòa Kim chờ đem nói, các ngươi cùng ta tế bái qua, dưới mắt chỉ có thể như thế. Thi Hỏa Kim đau thấu tim gan, tuy nói Sa Phi Hùng không có trách phạt hắn, nhưng là bị tiêu diệt tại lũ lụt phía dưới hơn 2000 tinh nhuệ thủy quân, không sai biệt lắm là hắn thi ra một điểm cuối cùng vô liếng. Thi Hỏa Kim vốn là Nam Đài đảo thủ tướng, là Mân Đông thủy quân chủ yếu tướng lĩnh, lâu dài trấn thủ Tấn Giang phủ Đông Miệng Mân Giang môn hộ, dưới trướng binh mã nhiều biên từ tông tộc tử đệ cùng thi ra bộ khúc, đây cũng là chiếc Mân quân lấy tông tộc làm hạch tâm ngưng tụ chiến lược đặc điểm. Hoài Đông trước kia đi nhiều tập sức lực, mai cho đến hậu kỳ triệt để ngăn chặn Mân Đông thủy quân ra biển năng lực, Thi Hỏa Kim liền tiếp nhận áp lực từ lớn, đứt quãng đem thả máu không chỉ. Tại Mân Đông chiến sự trước đó, chết bởi chiến sự thi ra tử đệ liền nhiều đến mấy trăm người. Mãi cho đến từ bỏ Mân Đồ bật rời, Thi Hỏa Kim bộ đội sở thuộc vứt bỏ nước lên mở, cũng liền thừa không đến 4000 binh mã. Sa gia chiếm lĩnh Giang Tây toàn cảnh về sau, tại Giang Châu, dự trường các thiết thủy quân. Giang Châu thủy quân lấy Dương Hùng, Tô Đình chiêm là, có thủ bà Dương Hồ môn hộ chi trách, cho nên thủy quân biên có 25000 hơn người, là Sa gia lui vào Giang Tây sau khống chế lớn nhất một chi thủy quân. Mà dự trường ở vào Giang Tây nội tuyến, biên thủy quân chủ yếu khống chế cả Giang, thư sông chờ thủy hệ, thực không cùng địch đại chiến cơ hội. Sa Văn Trang an bài như vậy, cũng là kêu lên thân bắt Mân Thi Hỏa Kim bộ đội sở thuộc có thể được đến càng nhiều hưu sinh dưỡng tức cơ hội, ai có thể nghĩ tới, cứ như vậy cho Hoài Đông quân dụng vỡ đê nuốt mất dự trường thủy quân gần nửa số binh mã. Không sai biệt lắm chiếm được ở thượng nhiêu thủy quân binh mã bảy thành. Thủy quân tổn thất, Sa Phi Hùng cũng rất là đau lòng, nhưng là hắn cũng không ngờ đến Hoài Đông quân sẽ tại thượng du phân hai lần đường. Thượng nhiêu thủy quân hủy diệt, Sa Phi Hùng sẽ không đem trách nhiệm truy cứu đến Thi Hỏa Kim trên đầu. Không phải chết Mân quân bất lực, thật sự là Đông Hải hồ quá giàu hạn. Bờ Bắc con đường cũng tận số cho sông hủy, Hoài Đông quân thời gian ngắn không thể từ kỳ miệng, lẽ đường phương hướng quanh co mà đi tiến đánh thượng nhiều, chúng ta có hay không có thể lưu một chi binh mã tạm thủ Hoành Sơn? Thi Hỏa Kim hỏi. Hoành Sơn thành ở vào Sam suối phía tây, Thư sông phía nam, trước đó lo lắng sẽ cho mặt phía nam Hoài Đông quân vây lại, mà Hoài Đông quân đồng thời lại có thể từ Thư Giang Bắc bờ vòng qua Hoành Sơn đánh thẳng thượng nhiều, cho nên tại kế hoạch ban đầu bên trong, Hoành Sơn thành là muốn trực tiếp từ bỏ. Bây giờ Hoành Sơn mặt phía nam con đường hủy hết, Thư Giang Bắc bờ con đường cũng hủy đi lớn đoạn, lúc này ở Hoành Sơn lưu một bộ binh mã, không trông cậy vào có thể chặn đứng Hoài Đông quân truy binh, nhưng binh phong chỉ cũng có thể kéo dài Hoài Đông quân đả thông những thông đạo này thời gian. Lưu thủ Hoành Sơn binh mã, chỉ cần tại Hoài Đông quân đại cổ binh mã vây quanh trước đó rút khỏi là được rồi. Thượng nhiều bên kia có thể điều nhiều ít vật tư tới. Sa Phi Hùng hỏi. Sa Phi Hùng lúc này cân nhắc tạm thời trước thủ một chút Hoành Sơn thành, còn có một cái trọng yếu nhân tố. Thư Giang Bắc bờ địa thế quáng đạt, bờ nam lĩnh núi bách sông, con đường hải bách. Muốn nhanh chóng tây tiến, chỉ có thể độ Giang Bắc bên trên, đi bờ Bắc đại đạo. Như vậy, cũng có thể lợi dụng thư nước sông đạo, đem từ quan suối lĩnh phương hướng truy kích mà đến Hoài Đông quân ngăn trở bên ngoài. Nhưng là theo đại lượng chiến thuyền bị tiêu diệt, bao quát bờ Bắc vùng ven sông mảng lớn bãi bờ cho lũ lụt thấm chìm, từ Hoành Sơn thành bắc mặt liền không lại thích hợp trực tiếp vượt sông đến bờ bên kia đi, có lẽ phải đi thuyền đến thượng nhiêu thành nam mặt bờ sông đang lục mới được. Càng ít đò ngang, càng dài vượt sông đường thuyền, liền khiến cho đoạn binh mã binh vượt sông trở nên chậm chạp, cần đặc vũ, Vương Huy bọn hắn từ thư dưới sông du lịch thu thập càng nhiều thuyền đánh cá tới. Có lẽ sẽ kéo lên 10 ngày 8 ngày, kia Hoành Sơn thành liền cần chia binh thủ một chút. Trước đó không có kế hoạch thủ Hoành Sơn, Sa Phi Hùng tại Hoành Sơn liền lưu lại 3-500 quân tốt thủ thành, lưu lại lương thảo gần đủ qua đường cần thiết. Muốn chia binh tại Hoành Sơn thời gian hơi dài ngưng lại, Sa Phi Hùng liền cần từ thượng nhiêu lại điều lương thảo đến. Đặng Vũ, Vương Huy một đường tây rút lui, thượng nhiêu không sai biệt lắm cũng là thành công, lính phòng giữ không đủ 1000. Bất quá tại trong kế hoạch, Sa Phi Hùng muốn xuất bộ lấp nhập thượng nhiêu tạm thủ, cho nên thượng nhiêu lương thực dự trữ vẫn là sung túc. Thượng nhiêu thành gần như chỉ ở Hoành Sơn phía tây 20 dặm bên ngoài, ở vào Thư Giang Bắc bờ. Thi Hỏa Kim tàn quân tại Hoành Sơn thành bắc còn có mười mấy chiếc thuyền đánh cá chỗ đổi chiến thuyền, mỗi lần vượt sông chỉ có thể chở hơn ngàn người, nhưng từ thượng nhiêu vận lương có tới, một lần có thể vận bên trên 2-3 ngàn thạch, đầy đủ 2-3 ngàn lính phòng giữ một tháng sử dụng. Suy nghĩ một lát, Sa Phi Hùng quyết định hắn xuất bộ đi trước thượng nhiêu, phân 2-3 ngàn tinh nhuệ cho Thi Hỏa Kim lưu lại tạm thủ Hoành Sơn. Bất quá đây hết thảy an bài phải chờ tới bình minh ngày mai về sau lại nói, lập tức trước phái người thừa khinh chu đuổi theo Đặng Vũ, Vương Huy. Cùng đoán trước rất là khác biệt, dưới mắt tình huống sinh biến, Hoài Đồng quân tại Sam suối bên trên nguyên nhường sông bờ là trước kia không có đoán trước, như vậy trước đó rút lui kế hoạch, liền muốn làm chút điều chỉnh. Sa Phi Hùng rút quân về doanh cùng Thi Hỏa Kim chờ đem lại thảo luận hồi lâu, tổng lo lắng chỗ đó ra chỗ sơ suất. Đêm dài lúc, Sa Phi Hùng còn kéo lấy mọi bệnh không chịu nổi thân thể kiên trì đi tuần nhìn tổn thương doanh, hy vọng tại Sa gia ở vào nan quan thời điểm còn có thể khích lệ sĩ khí, thiên tướng sáng lúc mới về doanh trướng cùng áo nằm cọ mà ngủ. Sa Phi Hùng giấc ngủ cực nhẹ, ngoài trướng có chút tiếng bước chân đi lại, tức cáo bừng tỉnh. Lúc này sắc trời đã minh, trong trướng ánh nến còn không có dừng lại, Sa Phi Hùng theo thói quen sờ soạn một chút bên gối đao, hỏi: "Ai ở bên ngoài?" "Thiếu soái, là ta." Thi Hỏa Kim chưa đợi Sa Phi Hùng đồng ý, liền hoảng loạn bén rèm tiến đến, con mắt cất giấu thần sắc đều là hoảng sợ. Thủy quân đại bộ phận cho Hoài Đồng quân nhường sông hủy thời điểm, Thi Hỏa Kim đều không có như vậy kinh hoàng, bất an, sợ hãi, giờ khắc này, Sa Phi Hùng trong tim hàn ý từ đuôi xương sống lưng thẳng lẹn đến đỉnh đầu tâm, chuyển đứng lên hỏi: "Tập địch từ chỗ nào mà đến?" "Sam suối." Thi Hỏa Kim không thể từ chấn hoảng sợ bên trong khôi phục lại, nôn hai chữ, đầu lưỡi liền có chút thắt nút, không có cách nào lập tức đem tất cả tình huống báo cáo rõ ràng. "Sam suối đến, gì kinh chi có?" Dù cho Hoài Đông quân tại thượng du đốn tuổi tạo thuyền, lại có thể độ nhiều ít người đuổi theo. Sa Phi Hùng nhíu môi cười lạnh, nghĩ thầm Thi Hỏa Kim sợ là cho đánh mất hết đảm lượng. Trước đó, Sa Phi Hùng không phải là không có cân nhắc qua Hoài Đông quân khống chế Sam suối thượng du về sau tạo thuyền khả năng, nhưng là tạo thuyền không phải sớm chiều có thể thúc đẩy. Hoài Đông quân đương nhiên sẽ không thiếu tạo thuyền công tượng, nhưng cỡ lớn chiến thuyền cần có cự mục, cần từ rừng sâu núi thẳm bên trong đi chặt cây. Hoài Đông quân cũng không có tại Sam suối thượng du rừng sâu núi thẳm bên trong chặt cây cự mục dấu hiệu, dù cho có tại Sam suối thượng du vòng tạo thuyền, càng nhiều cũng chỉ là tạo một chút thuyền gỗ nhỏ dùng qua thượng du đưa đò hoặc làm cầu nổi sử dụng. Hoài Đông quân tại thượng du chỗ tạo những cái kia thuyền gỗ nhỏ, Sa Phi Hùng cũng đã gặp, không coi là quái. Những này thuyền gỗ nhỏ Hoài Đông quân đều dùng để làm cầu nổi hoặc chở mười mấy 20 người đưa đò có thể, nhưng nghĩ trở lấy đem tốt, chiến tại trên sông. Sa Phi Hùng có thư gọi Hoài Đông quân bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Thư Giang Lưu gấp bãi hiểm, thuyền nhỏ khó khăn. Tại thủy chiến bên trong, chiến thuyền có thể đem ưu thế phát huy đến cực lớn. Đông Hải Trục Hùng thất bại, còn không phải liền là bởi vì Sa gia tạo không ra có thể cùng Hoài Đông sánh vai cỡ lớn chiến thuyền. Chiết Mân quân ở thượng nhiêu thủy quân mặc dù nhận trọng tỏa, binh lực hao tổn sẽ có 7 thành, nhưng dừng ở Hoành Sơn thành bắc mặt thủy quân còn có 1000 tinh nhuệ, 400 thạch trở lên chiến thuyền còn có 12 chiếc nhiều. Dù cho gọi Hoài Đông quân dụng đại lượng thuyền gỗ nhỏ chở 5-3 ngàn tinh nhuệ giáp tốt đuổi theo, bọn hắn chiếm hết chiến thuyền ưu thế, thủy chiến đều không nhất định sẽ ở vào hạ phong, khó trách còn sợ Hoài Đông quân lên bờ đến chém giết. Trên thực tế, song phương quay chung quanh kẹp phòng lũ nhét rằng co đến nay, Hoài Đông quân vẫn luôn là trăm phương ngàn kế phong tỏa đường sông. Sa Phi Hùng cũng quyết định Hoài Đông quân hai lần đảo hồ nhượng, là nhằm vào Chiết Mân quân kỷ mưu, Sa Phi Hùng cho rằng Hoài Đông quân tại Sam suối thượng du thủy quân lực lượng yếu, mới có thể tốn công tốn sức phong tỏa đường sông, cũng đang truy kích trước đó trăm phương ngàn kế dụng kế mưu đến suy yếu chết Mân quân ở thượng nhiều thủy quân lực lượng. Đương nhiên, Sa Phi Hùng cũng không phải không có nghĩ qua Hoài Đông có phái nhỏ cỗ tinh nhuệ thừa dịp lúc ban đêm ngồi thuyền nhỏ đến lên bờ cướp trại khả năng, cho nên cắm trại lúc cũng tăng cường đối bờ sông giám phòng. Lúc này sắc trời đã sáng, còn sợ Hoài Đông phái nhỏ cỗ tinh nhuệ đến cướp trại không thành. Thi Hỏa Kim tâm tư hoảng loạn, gặp Sa Phi Hùng đứng ở nơi đó bất động, trong lòng lo lắng. Thi Hỏa Kim lúc này cũng bắn đầu, không có đi suy nghĩ Sa Phi Hùng sắc mặt, thất thố nắm qua cánh tay của hắn, nói: "Thiếu soái, ngươi mau theo mặt tướng ra ngoài nhìn một chút." Sa Phi Hùng lông mày cau lại, ngược lại là không có phát tác, liền theo Thi Hỏa Kim bén rèm đi ra ngoài. Khi thấy cửa sông buồm tiếp bóng thuyền, Sa Phi Hùng trong lòng lập tức băng lãnh một mảnh, phản phất vào đầu cho rót một chậu nước đá, từ đỉnh đầu lạnh tấu đến chân tâm, cũng qua trong giây lát minh bạch Thi Hỏa Kim vì sao như thế kinh hoàng. Thi Hỏa Kim phản ứng không có sai, vô luận ai nghĩ đến Hoài Đông quân như thế quy mô thủy doanh hạm đội từ Sam suối thượng du mà xuống lúc, đều lòng tràn đầy cho hoảng sợ chiếm lấy không cách nào dãy rủa. Sa Phi Hùng lại là kinh nghiệm xa trường, chấn định tự nhiên, ngón tay hướng Hà Tâm Hoài Đông chiến tuyến lúc, cũng không chịu được treo lên rung động đến, rên rỉ thanh âm phảng phất chưa từng có thể gánh nặng thực chất bên trong cho gần ra, dùng một loại chìm chắc chắc thanh âm thì thào tự hỏi, cái này sao có thể, cái này sao có thể? Đúng vậy a, cái này sao có thể? Hoài Đông thủy doanh tập mây cấp chiến hạm làm sao có thể xuất hiện tại Sam suối thượng du? Làm sao lại có nhiều như vậy chiến thuyền xuất hiện tại Sam suối thượng du? Đầu thuyền cùng hai mạn thuyền mới tinh bao đồng, cùng giáp tốt trên thân chiến giáp, tinh thiết chế thương đao mâu thủ, mạch đao cùng đuôi trên lầu lấp nhập tiễn danh cự nỏ, đều dưới ánh mặt trời chiếu dọi xuống bên trong lóe ra kim loại quang trạch, thẳng muốn đâm bị thương người con mắt. Sáu chiếc tập mây cấp chiến thuyền vì trước cánh, ở giữa liệt giỏi về chật hẹp thủy vực tắt chiến thuyền, đấu thuyền chờ nội hà chiến thuyền mười mấy chiếc bảo vệ trước cánh. Sam suối tụ hợp vào thư sông sông xá miệng cực kỳ khoáng đạt, lúc này lại đến xuân cuối hạ sơ thời điểm, thủy thế cũng thịnh, cửa sông mặt nước muốn so thu đông lúc rộng bên trên gấp 3 không đủ, từ bờ đông đến bờ tây, sợ có trong vòng 3-4 dặm xa. Mặt nước trống trải, liền có chiến thuyền từ cánh đỗ trước, lấy 2 chiếc tập mây cấp chiến thuyền cầm đầu, cùng 6 chiếc xe cánh tàu nhanh biên vì một đội, lấy tăng cường toàn bộ đội tàu bên cạnh trước 2 cánh phòng vệ. Tại cả chi đội tàu trung hậu đoạn, thì là hơn 50 chiếc bụng lớn cánh thuyền. Loại thuyền này hình như kho thuyền, bụng trống mà rộng, thân tàu cũng cao, bên trong nhưng thiết nhiều tầng buồng nhỏ trên tàu, thô nhìn qua hình thể so tập mây cấp ngàn thạch chiến thuyền còn muốn lớn gấp 2-3 lần. Cái này vừa lúc Hoài Đông thủy doanh ở bên trong vận chuyển đường sông binh chiến thuyền, bong tàu bên trên tuy nói mới đứng đấy 3-40 tên mặc áo giáp, cầm binh khí rất tốt, nhưng chắc hẳn vậy sẽ muốn chống ra giường trong khoang thuyền cất giấu, mới chính thức là Hoài Đông lần này xuất kích tập kích bất ngờ chủ lực. Nhìn Hoài Đông đội tàu thủy quân chiến tốt cũng mới khoảng hơn 3000 người, phần lớn đứng tại bong tàu phía trên bảy trận đề phòng, mấu chốt là chi này đội tàu hơn 50 chiếc vận binh trong khoang thuyền cất giấu binh lực có bao nhiêu, gọi Sa Phi Hùng, Thi Hỏa Kim không cách nào phán đoán chính xác, tóm lại sẽ không ít hơn 7-8000 người. Chơi ạ. Nhìn thấy Hoài Đông quân như thế một chi khổng lồ chiến thuyền đội đột nhiên xuất hiện tại sông Xá Miệng, chiếc Mân quân đoạn hậu binh mã tướng lĩnh trong lòng đều phát ra tuyệt vọng rên rỉ. Chiếc Mân quân đoạn hậu binh mã tại Hoành Sơn ngoài thành trú doanh, dọc theo sông cũng có quân tốt, lúc này cấp tốc tụ tập lại, liền địa thế hướng trong lòng sông Hoài Đông chiến thuyền bắn tên. Chỉ làm sao đem tốt hốt hoảng, mưa tên lộn xộn, có thể bắn cùng hạ trung thuyền mũi tên loe que không có mấy, đối chỗ Hà Tâm mà đi Hoài Đông đội tàu tổn thương hơi như không. Trần Tý, Túc Phẩm Hiếu vị trí chỉ huy hạm, ở vào Hà Tâm vị trí, cách bờ tây rất xa, dù cho dùng sàng nọ đều bắn không đến. Túc Phẩm Hiếu chỉ huy cả chi đội tàu tiến vào thư nước sông đạo tiếp tục xuôi dòng mà xuống, nhiệm vụ của bọn hắn cũng không phải muốn lên bờ cắn Sa Phi Hùng tự mình dẫn bộ này đoạn hậu binh mã, cái này còn điển không đầy lâm vực khẩu vị, bọn hắn phải vào một bước hướng tây xen kẽ, để đem càng nhiều chiếc Mân quân chặn đường tại thư trên sông du lịch không cách nào tây rút lui, để đằng sau chủ lực đuổi đi lên bao vây tiêu diệt chi. Chiếc Mân quân tại thư trên sông cũng không phải hoàn toàn không có trên nước lực lượng, hướng phía trước liền có ít chiếc Mân quân cỡ nhỏ chiến thuyền đội vàng tây rút lui. Có 2 chiếc thuyền đánh cá chỗ đổi chiến thuyền, tuyệt vọng đối Hoài Đông trước cánh đội tàu phát động tính chất tự sát xung kích. Tại mưa tên bao trùm bên trong, cái này 2 chiếc địch thuyền mãnh liệt va chạm ở trước kia chiếc tập mây cấp chiến thuyền bên cạnh trước sườn. Cái kia vốn là chiến thuyền điểm yếu, chỉ là Hoài Đông chiến thuyền đều phía trước cánh ôm trọn thép gấp tấm, lấy tăng cường thủy chiến bên trong va chạm năng lực. Chạm vào nhau phía dưới, kia 2 chiếc địch thuyền sống lưng đoạn tấm nước, khó tổn hại Hoài Đông tập mây cấp chiến thuyền mảy may. Bong tàu phía trên càng là bị Hoài Đông thủy quân chiến tốt ném vào dầu hỏa bình bao trùm, dưới ánh mặt trời bên trong che tại liệt hỏa hừng hực, cũng chỉ là gọi trước cánh thuyền trận thoáng loạn vừa loạn. Túc Phẩm Hiếu bình tĩnh sai khiến chiến thuyền đuổi bắt tây trốn đi thuyền, một bên lại lệnh cưỡng chế cánh trái thuyền trận, không được cùng bờ nam chiếc Mân quân dây dưa, để tránh lãng phí mũi tên, đốc thúc đội tàu tiếp tục hướng tây mà đi. Bờ nam bộ này chiếc Mân quân còn chưa có bắt đầu nhổ trại mà đi, tụ tập cùng một chỗ không có tản ra. Lúc này cập bờ cường công đi lên, ngược lại dễ dàng cho trên bờ quân địch tụ tập lại phản kích. Bất quá, tại tiếp tục hướng tây đuổi tiếp, chiếc Mân quân ở thượng nhiều trong thành lính phòng giữ không đủ 1000, Đặng Vũ, Vương Huy chờ địch tướng xuất bộ cũng hẳn là tại bình minh sau nhổ trại khởi hành. Đặng Vũ, Vương Huy chờ địch tướng sẽ không nghĩ tới Hoài Đông quân sẽ từ đường thủy truy kích, vì lợi cho hành quân, đội ngũ của bọn hắn sẽ kéo đến thật dài, một khi bị tập kích, không cách nào nhanh chóng tụ tập kết trận phản kích. Phải xuất kỳ bất ý giết tới bọn hắn chi bên cạnh, tập kích bất ngờ hiệu quả mới có thể gấp bội hữu dụng. Trần Tý không chịu nổi tình mình, dạy quanh mình hô tốt, các ngươi cho lão tử hướng trên bờ cùng kêu lên hô, Phi Hùng đi thong thả, ngươi lão tử Trần Tý đi đầu một bước, đến thượng nhiều gặp lại. Đầu thuyền giáp tốt đồng loạt hô to, Phi Hùng đi thong thả, ngươi lão tử Trần Tý đi đầu một bước, đến thượng nhiều gặp lại. Trần Tý cười ha ha, Sa Phi Hùng tại trên bờ nghe mắt tối sầm lại, thượng nhiêu trong thành lính phòng giữ không đủ hơn ngàn, như thế nào nên được ở chi này ngoài đồng quân tập kích. Lúc này cho dù phái người phi mã đi báo tin cũng không kịp, huống chi bọn hắn cho cách tại bờ nam, thượng nhiêu thành cùng Đặng Vũ, Vương Huy trở bộ đều tại Thư Giang Bắc bờ. Chương 46 bất quá thành không, chương 46 bất quá thành không, nhìn xem Hoài Đông đội tàu vứt bỏ Hành Sơn thành không để ý, xem bọn hắn như không, thuận Giang lưu đi tây bắc tiến, Sa Phi Hùng tay chân băng hàn. Chư tướng nhìn nhau không nói gì, trong mắt Lưu Lưu ra gần như tâm tình tuyệt vọng, ai có thể nghĩ tới Hoài Đông quân tại Sam suối thượng du bằng bạch biến ra một chi khổng lồ thủy doanh đến. Tập mây cấp chiến thuyền liền có 16 chiếc nhiều, chiến thuyền, đấu thuyền, xe cánh tàu nhanh chở cỡ trung tiểu chiến thuyền nhiều đến 450 chiếc, mà ở bên Hà Trung dùng làm vận binh bụng lớn cánh thuyền càng là cao tới hơn 50 chiếc. Khổng lồ như thế quy mô đội tàu, có thể đem Hoài Đông quân hơn vạn tinh nhuệ binh mã vùng ven sông trực tiếp đưa vào thượng nhiều phía tây nội địa, mà thượng nhiều phía tây chư thành, bao quát chính xuôi theo thư sông hai bên bờ tây rút lui Đặng Vũ, Vương Huy chư bộ đối với cái này đều không có phòng bị. Phía trước sông chặng đường không có chiến thuyền chặn đường, chế ngại, mà lúc này lại là xuân cuối hạ sơ lúc, nước sông chính trướng, dòng nước chảy xiết, lại gặp phải đông nam gió thịnh, Hoài Đông đội tàu trường phàm mà đi, đi xuôi dòng, nhanh như tuấn mã. Cho dù bọn hắn bên này phái ra khoái mã đi tây phương cảnh báo, cũng rất khó đuổi tại đằng trước, cho tây tuyến chư thành cùng Đặng Vũ, Vương Huy bộ đội sở thuộc quá nhiều dự cảnh thời gian. Đến lúc này, Sa Phi Hùng cũng có thể đoán được những này chiến thuyền, tất nhiên là Hoài Đông quân tại quan suối Linh Chân núi phía tây bí mật kiến tạo, đáng hận à, tại quan suối Linh Chân núi phía tây Sam suối lòng chảo sông bên trong rằng có dài đến 4 tháng lâu, Hoài Đông quân tại Sam suối lòng chảo sông chỗ sâu lớn như thế quy mô bí mật kiến tạo chiến thuyền, mà hắn đều không có một chút cảm thấy, gọi hắn làm sao chịu nổi. Quá khứ chinh chiến thành lập lòng tin, tại thời khắc này ầm vang sụp đổ, Sa Phi Hùng chỉ cảm thấy cổ họng phát ngọn, miệng bên trong tràn đầy mùi máu tươi, nặng đầu chân phủ, muốn ngã quỵ, chỉ là miễn cưỡng đem bên hông bội đao cởi xuống, chống đất mà đứng. Thiếu soái, thiếu soái. Thi Hỏa Kim khẽ gọi đạo. Sa Phi Hùng lấy lại tinh thần, nhìn về phía gọi hắn Thi Hỏa Kim, mặt mũi tràn đầy đắng chát, bất quá hắn cũng hiểu được, nếu là hắn nhịn không được, lập tức khóa đảo, ở thượng nhiều binh mã đều đem khó thoát che đỉnh hai hương. Sa Phi Hùng sinh sinh đem miệng bên trong kia ngụm máu nuốt vào bụng, đề khí mà ô, khóe miệng liệt ra cực kỳ khó coi tiếu dung đến, cùng chư tướng nói, Hoài Đông cầm những này cái thùng rỗng thuyền liền muốn đưa ngươi ta hù dọa, coi là thật lấn bắt mân tử đệ đều là nhát gan tiểu nhi. Chư tướng nghe được Sa Phi Hùng mở miệng nói chuyện, mới từ chấn hoảng sợ bên trong thoáng lấy lại tinh thần. Dù cho hiểu được Hoài Đông đội tàu phiết qua bọn hắn tây tiến, dạ tâm càng lớn, dù muốn đem thượng nhiều phụ cận mấy vạn chiếc mân quân đều bọc đánh tại thư trên sông du lịch, nhưng Hoài Đông binh mã không có lập tức lên bờ đến tiến công bọn hắn, chí ít che đỉnh thai hương còn không có gấp gáp vượt trên đến, bọn hắn cũng ít nhiều khôi phục chút chấn định. Lập tức khu cưới xuôi theo giang tây tiến cảnh báo, lấy kiến Đặng Vũ, Vương Huy, Dụ Trinh Minh chư bộ lần cận trốn vào trại lũy, kết trận cố thủ, đừng tự làm loạn trận cướp. Sa Phi Hùng trầm giọng hạ lệnh, chỉ là mặc kệ hắn như thế nào chấn định, trong thanh âm vẫn có thể gọi người nghe ra kia không cách nào ức chế tuyệt đối cùng mệt mỏi, nhưng bất kể như thế nào, tóm lại là muốn phái khoái kỵ tây chỉ báo tin, dù là có thể cho tây tuyến chư thành cùng tây triệt binh ngựa tranh thủ thêm một nén nhang dự cảnh thời gian, cũng có thể là làm chiến cuộc phát triển không đến mức như vậy gọi người tuyệt vọng. Lúc này nhóm lửa khói lửa cũng không hề dùng, không phái người tới, Vương Huy, Đặng Vũ chờ tây rút lui tướng lĩnh nhìn thấy bên này làng yên bay lên không, nhất định khó mà phỏng đoán đến Hoài Đông quân truy binh là đi đường thủy mà đến. Chúng ta nên như thế nào tiến quân? Thi Hỏa Kim hỏi. Bọn hắn tại Hoành Sơn còn có hơn vạn tinh nhuệ, nhưng Hoành Sơn thành chỗ chứa lương thảo chỉ có thể duy trì 3 năm ngày, Hoành Sơn thành đã không phải lâu thủ chi địa. Ở thượng nhiêu thủy quân tàn quân thậm chí liền kéo dài một chút Hoài Đông đội tàu đi về phía tây cũng không thể, liền đánh cho hoa rơi nước chảy, quân lính tan rã. Tuy nói bọn hắn cách thượng nhiêu thành chỉ có 20-30 dặm, nhưng cách dòng nước chảy xiết thư sông, thư trên sông còn có Hoài Đông chiến thuyền tại cảnh giới, giám thị, bọn hắn căn bản không có năng lực độ giang bắc bên trên, chỉ có thể xuôi theo giang nam bờ tây rút lui. Thế nhưng là tây rút lui làm sao rút lui? Đi về phía tây đến Quý Khê huyện cảnh nội, có đường mòn nhưng xuôi nam Triệu Võ, lui vào Mân Bắc. Chỉ là thư giang nam bờ lĩnh núi tiếp sông, con đường hẹp bách gập ghềnh, từ Hoành Sơn đi đến Quý Khê, muốn mạnh mẽ quân gần 200 dặm. Cái này 200 dặm đường đều dán thư giang nam bờ, bọn hắn một khi binh tướng ngựa triển khai đi bội, liền tùy lúc sẽ gọi đến Hoài Đông binh mã từ thư trên sông khởi xướng tấn công. Lập tức nổ trại tây tiến. Sa Phi Hùng mặt sắc kiên nghị nói, tất cả đồ quân nhu hết thảy bất bỏ hạng, nói cho mỗi một cái đem tốt, đi thế gấp đáp, chỉ có tại trong vòng 2 ngày đi đến Quý Khê mới có một chút hy vọng sống. Muốn 2 ngày ở giữa đi đến bờ nam 200 dặm gập ghềnh con đường, nhất định phải binh tướng ngựa triệt để triển khai hành quân cấp tốc mới thành, không thể nghi ngờ là gọi Hoài Đông quân đến đánh bọn hắn. Bất quá, Thi Hỏa Kim cũng trong nháy mắt minh bạch Sa Phi Hùng ý đồ, làm như vậy chính là muốn dịu Hoài Đông đội tàu dừng lại muốn đánh bọn hắn, dạng này đã sớm một ngày tây rút lui Đặng Vũ, Vương Huy chư bộ liền có thể có càng nhiều thời gian lui vào phủ châu cảnh nội, mà không cần lo lắng cho chặn đường tại thư trên sông du lịch. Trên thực tế, chỉ cần Đặng Vũ, Vương Huy chư bộ có thể sớm một bước đến đỉnh cao huyện phía tây Hoa Đình trại, liền có đạo đường có thể rời đi thư giang bắc bờ, từ Mang Ngọc Sơn tây Lộc Dư mạch Lĩnh Sơn cốc đạo ở giữa xuyên qua, có thể cấp tốc lui vào phủ Lương cảnh nội, cùng Tô Đình Chiêm tụ hợp bộ đội sở thuộc. Nếu như Hoài Đông quân không nhận dịu địch kế sách, một ý muốn chặn lại Đặng Vũ, Vương Huy trở bộ tại bờ bắt chủ lực, cũng liền không cách nào phân ra quá nhiều binh lực đến tấn công bờ nam, vậy bọn hắn quyết định thật nhanh tây hướng đi bội, liền có khả năng sớm một bước tiến vào Quý Khê cảnh nội. Đến lúc đó, dù cho tây rút lui phủ châu con đường bị đoạn, còn có thể từ vượt qua Vũ Di Sơn chân núi phía tây xuôi nam, lui vào Sang Quan, Thiệu Võ, cố thủ Mân Bắc. chiếc Mân Thủy quân tại thư trong nước mười mấy chiếc chiến thuyền, cho tồi khô lạp hủ đánh tan, khó mà ngăn chặn tiền trạm đội tàu đi nhanh, chỉ là một cái canh giờ, bờ Bắc thượng nhiều thành trông mong mong muốn. Cũng không cần dừng ở bờ Nam Hoành Sơn cảnh nội chiếc Mân quân báo thư, thượng nhiều đầu tưởng lính phòng giữ nhìn thấy thư trên sông như thế quy mô đội tàu đánh tới chớp nhoáng, cũng tự nhiên rõ ràng xảy ra chuyện gì, lập tức lúc cảnh báo huýt giải. Vương Huy hôm qua buổi chiều từ thượng nhiều tây rút lui, ở thượng nhiều phía tây hẹn ngoài 30 dặm thành khê chú doanh, lúc này hẳn là nhổ trại tiếp tục tây rút lui hướng đỉnh cao mà đi. Vương Huy xuất bộ tây rút lui, lưu lại thượng nhiều thành, là phải chờ đợi Sa Phi Hùng xuất bộ lấp nhập, lúc này lưu thủ thượng nhiều lính phòng giữ không đủ 1000. Đứng trước Hoài Đông đội tàu mãnh liệt mà đến, thượng nhiều thủ tướng tự nhiên không dám phái binh ra khỏi thành đến thành nam đầu bờ sông bến tàu chặn đường, ngoại trừ phái ra khoái kỵ tây chỉ báo tin bên ngoài, chỉ có thể bảo vệ chặt cửa thành. Thượng nhiều thành nam là thư trong nước du lịch trọng yếu nhất thủy lục bến tàu, ven bờ thạch xây kẻ đá, kiến trúc bảo vệ bờ đê bến tàu đạt tới vài dặm, bến cảng chú đô điều kiện cực dai. Thượng nhiều thành cũng lâm giang mà trúc, nam thành môn khoảng cách bờ sông bến tàu không đủ ngàn bước. Cách bờ sông ngắn như vậy khoảng cách vốn là theo thành mà chiến cực dai sân bãi, làm sao thượng nhiều lính phòng giữ quá ít, mà Hoài Đông chiến thuyền đuôi khoang thuyền ở giữa lưu ra trong nỏ, bọ cạp nỏ chờ chiến lên giới, bao trùm đả kích phạm vi cực sâu, khiến cho thượng nhiều lính phòng giữ không dám vào nhập bờ sông bến tàu tử chiến ngăn cản Hoài Đông giáp tốt từ bến tàu lên mở. Bên này thụ sam suối thượng du hai lần tiết nước ảnh hưởng cũng nhỏ, chỉ là thạch bờ bến tàu treo cây rong, tàn nhánh, không ảnh hưởng cỡ lớn chiến thuyền tới gần. Đầu tiên là hai chiếc tập mây cấp chiến thuyền dựa đi tới, mưa tên đan sen bắn xuống. Hai chi cự nỏ tiến bắn vào thủ trận, năm tên giáp nhẹ quân tốt cho đính tại cùng một chỗ, chu lên chết đi, trên bến tàu hơn trăm lính phòng giữ tựa như chim thu tán, lui vào Nam Thành, mới môn tử thủ. Thậm chí không cần làm cầu tàu, chiến thuyền trực tiếp dựa vào kẻ đá, kiến trúc bảo vệ bờ đê, đem mạn thuyền tấm vuông xuống đi. Hơn 200 mặc giáp nhẹ tốt tức cầm cùng chấp lưới đao xông lên bến tàu kết trận, lấy điểm hộ đằng sau bụng lớn vận binh thuyền cập bờ. Thủ tướng Duộng Trung đứng tại đầu tường, nhìn xem bốn chiếc Hoài Đông tàu chiến ngay sau đó cập bờ, gần hơn ngàn giáp tốt leo lên bờ đến tức hướng Nam Thành môn bước tới, nhìn lại toàn bộ Hoài Đông đội tàu bên trong có loại này dùng để vận binh bụng lớn cánh thuyền hơn 50 chiếc, lớn tui đều không chịu được run dậy. Nhìn xem lại có bốn chiếc bụng lớn cánh thuyền tiếp bờ, trong đó một chiếc thuyền mở ra bên cạnh mạn thuyền cửa khoang, làm cầu tàu về sau, sông xe áng nỏ, bọ cạp nỏ cùng chia một nửa thang mây chờ chiến giới lần lượt đẩy tới thuyền tới. Dù Trung nghĩ theo Kiên Thành lấy thủ lòng tin cũng bắt đầu dao động. Tuy nói trong lòng sợ hãi, nhưng thân là bắt Mân Điền ra tử đệ, Dù Trung còn không có hoàn toàn hôn bay gan tang. Đại công tử bộ đội sở thuộc cho ngăn ở bờ Nam không cách nào vượt sông, nhưng ở Thanh Khê cảnh nội Vương Huy xuất bộ nhiều nhất đi ra 40, 50 dặm, Dù Trung tâm nghĩ chỉ cần giữ vững thành trì, Vương Huy xuất bộ đến rút, nhất nhanh đều không cần nửa ngày thời gian. Dù Trung suy nghĩ không kém, chỉ là Hoài Đông quân làm sao có thể cho hắn cơ hội. Lúc này thành nội dân nghèo ở lại thành Tây già hoẹ đường phố phương hướng có một trụ khói đen bay lên. Lúc đầu Duộng Trung còn tưởng rằng là già hoẹ đường phố bên kia mất lửa, ngay sau đó thành Bắc theo quân dân trắng ở lại đại doanh cũng nổi lên vài chỗ ngọn lửa, thế lửa cấp tốc lan tràn, Duộng Trung mới hiểu được tình huống so trong tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều. Chiết Mân Trúc phòng lũy cùng Hoài Đông quân rằng co, trừ đem tốt bên ngoài, đều không thể thiếu muốn từ địa phương chiêu mộ đại lượng tráng đinh theo quân, hoặc hiệp trợ thủ thành, hoặc tạo chiến lên giới, hoặc xây thành ao. Kỳ miệng, lễ đường, kẹp sông chờ phòng lũy tại nhiều nhất lúc, theo quân lập nhập công tượng, dân phu chờ nhiều đến 6-7 vạn người, so chú binh còn nhiều hơn. Sa Phi Hùng quyết định từ bỏ trước trận phòng lũy, lợi dụng thư giang duyên bờ nội địa kéo diên Hoài Đông quân tiến chiếm giang tây tốc độ, đương nhiên sẽ không đem theo quân dân tráng gọi Hoài Đông quân phải đi ra tăng thực lực quân đội. Ngoại trừ một bộ phận dân phu cho đạn vũ, Vương Huy chờ xuất bộ uy hiếp khỏa tây rút lui bên ngoài, thượng nhiều dân doanh còn đem gần hơn 2 vạn người. Sa gia tại giang tây bản thân liền không được dân tâm, những ngày dân phu đa số cho cưỡng ép bức ép nhập ngũ hợp lý nông hộ, vô luận là cưỡng ép cho uy hiếp khỏa nhập ngũ, vẫn là bị bách rời xa nơi chôn rau cắt rốn theo quân tây rút lui, đều có cực sâu mâu thuẫn cùng oán hận. Cho dù là chiếc Mân quân tàn khốc chấn áp phía dưới, trốn doanh người cũng không biết bao nhiêu mà đến, chỉ là còn không có điều kiện hình thành đại quy mô bạo động cùng phản kháng. Hoài Đông trước sớm 3 nhóm nhập cán mật ở giữa, liền có 2-30 người lẫn vào những này dân phu bên trong. Trước đây trừ truyền lại tình báo, coi là nội ứng bên ngoài, còn bí mật liên lạc, phát triển theo quân dân tráng bên trong lực lượng để kháng. Lúc này thượng nhiều lính phòng giữ cho thêm bên ngoài tiếp cận Hoài Đông tàu chiến hấp dẫn lên đầu thành, tại dân doanh trông coi quân tốt không đủ 100 người, lúc này không phá doanh bạo động còn đợi khi nào? Đầu tiên là phóng hỏa tại dân doanh bên trong dịu phát đại quy mô số loạn, thừa dịp trông coi quân tốt cho số loạn dân tráng hấp dẫn lực chú ý thời điểm, Hoài Đông mật ở giữa tổ chức hơn 600 bạo động người, hoặc cầm thương trúc một mâu, hoặc tay không tất sát, từ hai cánh súng kích, cơ hồ là trong chớp mắt công phu, liền đem dân doanh ngoài cửa lớn hơn 100 lính phòng giữ giết đến đánh tơi bời. Số loạn dân tráng không có lính phòng giữ đàn áp, phá doanh mà ra, tức trong thành mạnh mẽ đâm tới. Thượng nhiều vật tư khan hiếm nhất lúc, dân tráng mỗi ngày đến lương không đủ năng lượng, bụng đói kêu vang, có người vạch chiếc Mân quân ở thượng nhiều trong thành kho lúa phương hướng, gần 2 vạn người tức giống đàn châu chấu đồng dạng, đi thượng nhiều chú doanh cùng quân kho phương hướng phóng đi. Mà Hoài Đông mật ở giữa đoạt lấy cung đao giáp giới, tức tổ chức lên hơn 300 người vũ trang đến, trực tiếp trùng kích phòng thủ yếu kém nhất, cũng là cách bờ sông xa nhất thành Bắc. Dũng Trung hiểu được đại thế đã mất, không phải hắn chiến tử có thể sửa đổi, chỉ có thể xuất tàn quân 3-500 người bỏ thành tây trốn. Lúc này cách Hoài Đông chiến thuyền xuất hiện ở thượng nhiều dưới thành cập bờ bất quá một canh giờ, mà trước hết lên bờ Hoài Đông 2000 chiến tốt mới kết trận đụng đến Nam thành phía dưới. Trần Tý Tín lấy miệng chun, trong mắt đều là tham lam hung quang, đem thuộc cấp Hồ Tấn Hùng gọi, nói: "Ngươi cái đồ con rùa, cho ngươi 3000 nhân mã, có lòng tin hay không đem thượng nhiều thành cho lão tử giữ vững?" Chiết Mân quân chủ lực gần 3 vạn quân tốt uy hiếp khoảng mấy vạn dân tráng, tổng cộng có 6-7 vạn người, lúc trước mặt trời mọc liền rời đi Thượng Nhiêu thành lần lượt tây rút lui, bây giờ cái này 6-7 vạn nhân mã đều phân tán ở Thượng Nhiêu thành phía tây Thanh Khê đến đỉnh cao huyện cảnh Tây Hoa Đình ở giữa hẹn hơn 150 dặm hẹp dài khu vực bên trong, Trần Tý bỏ qua Sa Phi Hùng tự mình dẫn đoạn hầu hơn vạn tinh nhuệ không đánh, đương nhiên sẽ không chỉ vì đoạn tòa này gần, như không doanh Thượng Nhiêu thành. Hồ Tấn Hùng nói, mặt tướng hiểu được, nếu là thủ không được Thượng Nhiêu, mặt tướng đường chạy trước đó nhất định đem Thượng Nhiêu thành đốt sạch sẽ không lầm chúa công diệt địch đại kế. Là ngươi, mẹ, muốn ném đi lão tử mặt, quay đầu đem ngươi ra lột bỏ đến. Trần Tý hận đến răng ngứa, đem Hồ Tấn Hùng gặp phải bỏ đi, cũng không nói thêm gì. Hồ Tấn Hùng lời nói là Lâm Vực tự mình định ra chiến lược, một khi Trần Tý xuất trước phái chủ lực tại Hoa Đình lên mở, đem Chiết Mân quân chủ lực chặn đường tại Thư Sông Thượng Du không cách nào tây rút lui, Chiết Mân quân rất có thể quay đầu lại đoạt Thượng Nhiêu thành tử thủ. Lúc này đốt đi Thượng Nhiêu trong thành vật tư, lưu cho bọn hắn một tòa thành không, sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc phát triển, ngược lại càng lợi cho hậu kỳ vây khốn bức hàng. Chỉ là Trần Tý phong cách cùng này không hợp, luôn cảm thấy Thượng Nhiêu thành nếu là trong tay hắn đến mà phục mất, làm sao cũng không thể tính hào quang. Dê. Chương 47 lưới càng dày đặc, chương 47 lưới càng dày đặc, sùng quan 9 năm, Đông Hồ phá quan khâu yên kế, Chiết binh cần vương tại Sơn Đông hàng địch, tiếp theo vây công Lâm Phược cố thủ Dương Tín thành, ngâm sách đi, Dương Thư chi chiến, hàng địch Chiết binh đánh cho đánh tới bời, trước sau hẹn hơn 6000 Chiết tịch quân tốt bị bắt. Đối Chiết binh hàng tốt, Lâm Phược sát tướng mà nạp tốt, hẹn hơn 6000 hàng tốt tại chiến hậu rời đi Tân Hợi ở đường, Hồ Tấn Hùng ngay tại trong đó. Thủ Tân Hải lúc, Hồ Tấn Hùng gia nhập doanh ngũ, nhiều lần lập chiến công, theo quân xuôi năm lúc, đã tích công thăng nhiệm phó trạm canh gác đêm. Hoài Đông quân những năm gần đây đủ loại vì dân lập mệnh tiến hành, xuất thân thấp hèn tầng Hồ Tấn Hùng trải nghiệm nhất là khắc sâu. Vĩnh Gia chi chiến hậu, Hồ Tấn Hùng vốn có cơ hội ở địa phương nhận chức quan võ, cũng coi như có thể từ đây làm dạng dỡ tổ tông. Bất quá cùng rất nhiều chiết tịch đem tốt đồng dạng, cho rằng thiên hạ chưa tới tĩnh bình thời điểm, chiến giáp không ngự, Hồ Tấn Hùng lại kiên quyết yêu cầu trở lại chiến sự nhất nhiều lần sùng thành trong quân, theo quân gia chiến, bây giờ đã mệnh công thăng làm lữ đẹp trai. Trần Tý, Túc Phẩm Hiếu xuất chủ lực tiếp tục xuôi theo Giang Tây tiến, muốn đuổi tại Chiết Mân quân chủ lực rút khỏi trước khi đi, trước một bước chiếm lĩnh đỉnh cao huyện Tây cảnh trọng yếu nhất cửa ải Hoa Đình. Chỉ có như vậy mới có thể đem Chiết Mân quân chủ lực phong tại Mang Ngọc núi phía nam, Thư Sông phía bắc chật hẹp khu vực bên trong. Tuy nói có 3-500 tàn binh bức bỏ Thượng Nhiêu thành sau hướng tây chạy trốn, Hồ Tấn Hùng cũng không phân binh đuổi theo. Việc cấp bách là tiếp quản Thượng Nhiêu thành phòng, tây rút lui Chiết Mân quân chủ lực rất có thể sau đó liền sẽ mãnh liệt phản công tới. Hồ Tấn Hùng xuất bộ vào thành, trước cùng thụ quân tỉnh ti sở phái, theo dân tráng chui vào Thượng Nhiêu dân doanh điệp viên Dương Bưu bọn người gặp mặt. Hồ Tấn Hùng đem thành nội trị an ủy tại Dương Bưu bọn người, hắn đem 3000 chiến tốt đều cử đi đầu tường phòng thủ, Trần Tý còn lưu lại mười mấy đỡ sang nỏ, bọ cặp nỏ cho hắn, cũng cùng nhau mang lên đầu tường, tăng cường phòng thủ. Buổi chiều, ước chừng tại Trần Tý xuất tập kích chủ lực rời đi Thượng Nhiêu thành hẹn sau 3 canh giờ, lại có 2 chiếc tập mây cấp chiến thuyền từ Thượng Du lái tới, cao cột buồn phía trên đánh ra cờ hiệu, yêu cầu ở Thượng Nhiêu chú đô lên mở. Hồ Tấn Hùng tâm bên trong là kỳ quái, làm lữ soái cấp tướng lĩnh, hắn rõ ràng biết ngoại trừ Trần Tý, Túc Phẩm Hiếu xuất lĩnh tập kích đội tàu bên ngoài, quan suối lĩnh chỉ còn lại 3 chiếc tập mây cấp chiến thuyền. Chiết Mân quân tại Thư Sông, Sam Suối chờ thủy hệ sẽ không còn có hoàn mỹ thủy quân chiến lực, nếu không phải hộ tống nhân vật trọng yếu tới, quan suối lĩnh đại doanh sẽ không vận dụng 2 chiếc tập mây cấp chiến thuyền hộ tống, tiếp theo có lính liên lạc dành trước vào đến, lại cao tông đỉnh từ quan suối lĩnh đại doanh chạy tới. Hồ Tấn Hùng cùng Dương Bưu ra khỏi thành quá khứ nên đón, đã thấy cao tông đỉnh xuất hơn 300 giáp tốt lên mở, cho dù 2 chiếc chiến thuyền trở về, quan suối lĩnh tất cả mới tạo chiến thuyền, hầu như đều cho Trần Tý mang đi. Bây giờ đại doanh tại Sam Suối Thượng Du cũng thiếu chiến thuyền. Cao đại nhân tự mình tới, chẳng lẽ đại doanh muốn điều chỉnh lúc trước chỗ mô phòng tác chiến phương án? Hồ Tấn Hùng nghi ngờ hỏi. Cũng là chưa nói tới điều chỉnh, Cao Tông Đình nói, đại doanh ban sơ định ra kế hoạch tác chiến, còn không cách nào phán đoán chính xác Chiết Mân quân ở Thượng Nhiêu phủ cận binh mã quy mô, cho nên không có cưỡng cầu tập kích binh mã nhất định phải cầm xuống Thượng Nhiêu thành. Bất quá tại Trần Tý tướng quân xuất các ngươi sau khi xuất phát, chui vào Thượng Nhiêu mở bên kia chính sát tại Nhật Góc về sau liền trở về quan suối lĩnh, đại doanh mới chuẩn xác biết phản quân đông tuyến chủ lực tại Thư Giang duyên mở phân bố tình huống, phỏng đoán Thượng Nhiêu hẳn là binh lực trống rỗng. Xác thực, chúng ta không sai biệt lắm ra Sam Suối thời điểm, mới tiếp vào Thượng Nhiêu chuyển ra mật tín, Hồ Tấn Hùng nói, may mà có Dương giáo úy bọn hắn trong thành phối hợp tác chiến, thuyết phục dân phu bạo động, đem lính phòng giữ sợ quá chạy mất, ngược lại để cho chúng ta chiếm tiện nghi, không uổng phí một binh một tốt liền cầm xuống Thượng Nhiêu thành. Cao Tông Đình gật gật đầu, hắn đang đuổi đến Thượng Nhiêu trên đường, liền gặp được Trần Tý phái về thư thuyền, biết bên này. Tương tình, lại hướng Dương Bưu gật gật đầu, hắn đối Dương Bưu ở Thượng Nhiêu công việc cực kỳ hài lòng, lại cùng Hồ Tấn Hùng nói, đại doanh phỏng đoán Thượng Nhiêu ở sau đó chiến sự sẽ phát huy tác dụng trọng yếu, có thể thủ đương ngự, liền sợ Trần Tý tướng quân thiện đánh manh chiến, vô ý thủ chiến, đại nhân đặc biệt gọi ta đuổi theo nhìn xem. Lại dùng trong tay háo xuất ra một phong khiến văn kiện, nói, đây là đại nhân thủ lệnh, các ngươi bộ đội sở thuộc tạm nghe ta điều động. Hồ Tấn Hùng nhìn qua thủ lệnh, nói, mời cao đại nhân chỉ thị. Cao Tông Đình vì Su Mật Viện điện sách kiến, lại chấp trưởng quân tỉnh ti phải ti, có thể nói Su Mật Viện bên trong Su Mật sứ, địa vị ở xa Hồ Tấn Hùng các tướng lãnh phía trên. Bất quá, Lâm Vực tại Su Mật Viện thực hành văn võ phân trị, Cao Tông Đình không có đem chức mang theo, yếu lĩnh quân còn muốn Lâm Vực lâm thời thụ mệnh. Cao Tông Đình cũng không kịp uống một ngụm trà, cùng Hồ Tấn Hùng, Dương Mưu chờ đem trực tiếp vào thành, vừa đi vừa nói, Trần Tý tướng quân tây tiến bao lâu, nhưng có tin tức truyền về. Chiết Mân quân Vương Huy bộ đội sở thuộc tại Thanh Khê có gì động tĩnh? Trần Chế quân xuất bộ tây tiến đã có 3 canh giờ, đã vượt qua Thanh Khê tiếp tục tây tiến, tạm thời còn không có thư thuyền phái về, Hồ Tấn Hùng nói, Thanh Khê chi địch sớm một khắc đến thư, lúc đó nổ trại không lâu, vĩnh viện hướng Thanh Khê trại co vào, đến lúc này còn không có đại quy mô xuất binh dấu hiệu. Thanh Khê là thượng nhiêu thành tây ngoài 30 dặm một chỗ lâm giang trấn phụ, đêm qua Vương Huy xuất bộ hẹn hơn 6000 binh mã ở nơi đó trú doanh. Vương Huy vốn là hội kê thủ tướng, hai chiếc quận binh đại bại thời điểm, Vương Huy xuất bộ hiến thành hàng xa xỉ. Đổi lại người khác, nếu là biết được Hoài Đông binh mã từ đường thủy đánh tới, có lẽ còn có thể đi đường bộ trở về đi vội lấy đoạt thượng nhiêu, nhưng Vương Huy không có lá gan này, xuất bộ về thủ Thanh Khê, ngược lại là bình thường cử động. Cao Tông Đình nghe Hồ Tấn Hùng báo cáo vượt qua tha tình hình, nói, Trần Tý tướng quân xuất bộ bỏ qua Thanh Khê Vương Huy bộ đội sở thuộc, xuôi theo giang tây đi không có chậm trễ một chút thời gian, chậm thêm cũng có thể cùng Mân Đông lão tướng Đặng Vũ đồng thời đến đỉnh Cao Hoa Đình. Cái này cũng mang ý nghĩa phản quân tại Đông tuyến binh mã chủ lực đều muốn đem chặn đường tại Hoa Đình lấy đông, thượng nhiêu phía tây hẹp dài khu vực. Lúc này thật sự là đem bao trọn. Hồ Tấn Hùng, Dương Mưu chờ đem mắt lộ ra vui mừng, có thể một chút tiêu diệt chết Mân quân 3 vạn binh mã, để bọn hắn làm sao không hưng phấn. Cũng không có đơn giản như vậy, Cao Tông Đình cười nói, đầu tiên muốn giữ vững được nhiều, muốn lập tức đem thành nội dân phu tổ chức, để có thể tùy thời điều bọn hắn lên đầu thành hiệp phòng. Ngoài ra, chính là chọn lựa quen thuộc địa phương người có thể tín nhiệm được, lập tức đem chết Mân quân đại bại, Hoài Đông quân đã khống chế Thư Sông, chủ lực sắp tây tiến tin tức truyền về tới chỗ. Yêu cầu bọn hắn thông cáo Thư Sông hai bên bờ Vũ Di Sơn chân núi phía bắc cùng Mang Ngọc Sơn tây lộc bên trong chư thôn chư trại, ngay hôm đó lên đều cần bế trại giữ nghiêm. Nếu không thể kết trại tự vệ người, đều cần bức bỏ trại hủy lương trốn vào sơn lĩnh. Không cầu chư thôn chư trại có thể giết địch, nhưng tuyệt đối không thể tư địch lấy lương thảo, nếu không chiến hậu tất lấy tư địch luận trừng phạt không câu nệ. Trong thành có dư thừa quân giới, lương thực có thể để bọn hắn mang đi, gia tăng chư thôn chư trại phòng lực. Bên trên dù là toàn bộ thư trên sông du lịch lòng trào sông trọng tâm chi địa, cũng là chiết Mân quân kinh doanh đông tuyến phòng lũy trọng tâm. Xa ra từ giang tây nội địa điều đến vật tư, đều từ thượng nhiêu chuyển vận đến Hoành Sơn, Thường Sơn ngoại hạng vây phòng lũy. Thượng nhiêu thành ngoại trừ thành trì kiên cố bên ngoài, còn tồn trữ có đại lượng lương thảo cùng quân giới vật tư, trước kia là kế hoạch cung cấp Sa Phi Hùng xuất bộ lui vào cố thủ thành trì tiêu hao. Một khi Trần Tý xuất sùng thành quân chấn thứ nhất sư chủ lực tại Hoa Đình thành công lên mở, phong bế chiết Mân quân đông tuyến chủ lực tây trốn lỗ hổng, chiết Mân quân ngoại trừ toàn lực phá vây bên ngoài, còn có một cái rất lớn khả năng, chính là đoạt lại thượng nhiêu thành cố thủ chờ cứu viện. Không đem Sa Phi Hùng tại bờ nam binh mã tỉnh đến, bây giờ ở thượng nhiêu phía tây, đỉnh cao lấy Đông Thư Giang Bắc bờ lòng trào sông bên trong, không sai biệt lắm có chiết Mân quân tướng tốt hơn 3 vạn chúng, có khác theo quân dân chẳng 3-4 vạn người. Nếu đem chiết Mân quân bộ này chủ lực tiêu diệt, dù cho gọi bờ nam Sa Phi Hùng đi về phía nam chạy trốn, giang tây đại cục cũng có thể định ra đến. Nếu là chiết Mân quân đông tuyến chủ lực đã không cách nào sống qua Hoa Đình hướng tây phá bay, cũng vô pháp đoạt lại thượng nhiêu thành cố thủ chờ cứu viện. Còn có một cái khả năng, chính là phân tán từ Mang Ngọc Sơn tây lộc lĩnh núi ở giữa hướng bắc phá vây đi phủ lương. Toàn bộ thư trên sông du lịch lòng trào sông, ở vào Mang Ngọc Sơn tây lộc cùng Vũ Di Sơn chân núi phía bắc đại sơn bắt chói bên trong. Hai cánh lĩnh núi cao hẹn 300-400 trượng đến 700-800 trượng không đợi. Lĩnh cao lâm sâu, khó chứa đại cổ binh mã thông qua, nhưng cũng có rất nhiều lâm đạo giã kính tung hành ở giữa, dễ cho nhỏ cô binh mã mượn chi tháo chạy. Mà thượng nhiêu cùng phủ lương ở giữa Mang Ngọc Sơn tây lộc nhất là hiểm trở một đoạn, liền dán chặt lấy thượng nhiêu mặt phía bắc, sơn lĩnh đổ vật đi hướng, hẹn 30-50 bên trong tộc sâu. Dù hiểm trở, nhưng chỉ cần có thể vượt qua cái này 30-50 bên trong rừng sâu núi thẳm, tiến vào phù lương cảnh nội, lại đem kiêm tốn rất nhiều. Bây giờ phân tán ở Mang Ngọc Sơn tây lộc lĩnh núi chỗ sâu thôn trại, vừa vặn là chiết Mân quân phân tán bắc rút lui điểm mấu chốt. Cao Tông Đình chạy tới, ngoại trừ tự mình phụ trách thượng nhiều thành phòng vụ bên ngoài, còn có một chút chính là muốn đem lưới kết đến càng dày đặc, gọi tôm kép cũng khó khăn bỏ qua đi. Chiết Mân quân trưng dụng dân phu, phần lớn là nơi đó nông hộ. Cơ hồ nam bắc lĩnh núi ở giữa từng cái thôn trại, hầu như đều có vượt qua một nửa tráng binh cho cưỡng ép chính đến. Bọn hắn ngoại trừ mỗi ngày tiếp nhận nặng nghề lao dịch bên ngoài, lương thực còn chưa đủ phổ thông quân tốt ba thành, cơ bệnh mà người chết vô số kể, những này đều khiến cho bọn hắn đối xa ra cừu hận tận xương. Dù cho thụ chiết Mân quân cường lực âm thầm thụ Dương Bưu cổ động tham gia bạo động, phối hợp tác chiến Hoài Đông quân tiến đánh thượng nhiều dân phu cũng không phải số ít. Dương Bưu phụ mệnh đem những này dân phu đều triệu tập lại, phát cho bọn hắn thuế ruộng, quân giới, để bọn hắn cầm lên quân giới thành quần kết đội trở về tới Mang Ngọc núi chỗ sâu đi, muốn bọn hắn về thôn trại tổ chức càng nhiều nhân thủ đóng lại thôn trại đại môn nghiêm phòng tử thủ, để câu triệt để phong tỏa nam bắc linh núi. Phòng bị chiết Mân quân phân tán chạy, dân phu đều tích cực hưởng ứng. Dương Mưu chui vào thượng nhiêu sẽ có nửa năm, hắn muốn là thượng nhiêu dân bản xứ, đối địa phương tình huống quen thuộc nhất. Cao Tông Đình tới, cho dù Dương Mưu tạm thay thượng nhiêu huyện ủy trước, chuyên chấp thượng nhiêu trị ăn, dân doanh trở vụ. Trải qua Dương Mưu tổ chức, tại trước khi hoàng hôn liền có hơn 5.000 dân tráng phân hơn 80 đội mang theo chút ít quân giới trở về Mang Ngọc Sơn tây lộc lĩnh núi ở giữa, mà vào lúc này Sa Phi Hùng vừa mới xuất bộ từ bờ nam trải qua. Trời chiều chiếu rọi phía dưới, nhìn qua bờ nam Sa Phi Hùng bộ đội sở thuộc tại gặp gành vùng ven sông trên đường một chữ trưởng xà triển khai hành quân cấp tốc. Cao Tông Đình đứng tại đầu tường như có điều suy nghĩ, lập tức cầm bút sách liền một phong tín hàm giao cho Hồ Tấn Hùng, nói: nhanh phái nhanh thuyền đem này thư đưa lên quan suối lĩnh đại doanh. Đặng Vũ cũng là vừa qua khỏi buổi trưa bên trong thời điểm mới biết được Hoài Đông quân đi đường thủy buôn tập sự tình, lúc đó hắn chính xuất bộ dừng ở đỉnh cao huyện thành, cách đỉnh cao phía tây Hoa Đình hẹn 30 dặm. Hoài Đông quân tại Sam suối thượng du đảo hồ nhường, tại thư trong nước cũng tuần tự hình thành hai lần lớn đỉnh lũ. Tung hành phong hướng tây, mặt phía bắc Mang Ngọc núi, mặt phía nam Vũ Di Sơn lại đi ở giữa áp bách tới, làm một đoạn này thư nước sông đu lát bên ngoài chật hẹp. Đỉnh lũ quá cảnh, tại đỉnh cao cảnh nội liền phá lệ mãnh liệt. đỉnh cao huyện Tây có một chỗ sông đê không thể gánh vác xung kích, cho lũ lụt sông hủy, bờ bắc vùng bèn sông quan đạo không sai biệt lắm có trong vòng 3-4 dặm cho lũ lụt sông đoạn. Đặng Vũ xuất bộ vốn có thể đi được càng nhanh một chút, lúc này không thể không tạm dừng xuống tới, trong đêm ép buộc theo quân Tây rút lui dân phu đi sửa phục dịch đạo. Cũng là không sai biệt lắm tại buổi trưa bên trong trước đó, mới đưa đỉnh cao thành Tây đoạn này trong vòng 3-4 dặm cho lũ lụt sông hủy dịch đạo xây xong. Đặng Vũ biết được Hoài Đông quân đi đường thủy đánh tới chớp nhoáng, cũng là quá sợ hãi. Mà Hoài Đông quân buôn tập binh mã chủ lực bỏ qua Sa Phi Hùng đoạn hậu binh mã không đánh, bỏ qua Thanh Khê Vương Huy bộ đội sở thuộc không đánh, bỏ qua Thanh Khê cùng Hoành Suối ở giữa Thường Sơn, Lễ Đường chư bộ binh mã không đánh, tiếp tục xuôi theo Giang Tây tiến, ý đồ kia thì không nói cũng hiểu, Đặng Vũ biết Hoài Đông quân dã tâm cực lớn, chính là nghĩ trước một bước chiếm lĩnh Hoa Đình, đem chết Mân quân đông tiến chủ lực đều nhốt tại Hoa Đình lấy Đông Thư Giang Hà Cốc bên trong rút, cho bao vây tiêu diệt. Thư sông phía bắc, Mang Ngọc Sơn Tây Lộc phía nam địa hình tương đối khoáng đạt, khiêm tốn, bờ bắc lòng chảo sông bề rộng chừng hơn 10 dặm đến 20-30 dặm không đợi. Tại những này khoáng đạt địa hình, Đặng Vũ tập kết đông tiến chủ lực có thể được hơn 3 vạn binh lực, mới không sợ Hoài Đông quân bất ngờ đánh tới hơn vạn người nằm ngang ở đạo trước. Nhưng là, qua đỉnh cao thành về sau, Mang Ngọc Sơn Tây Lộc dư mạch lĩnh núi liền phảng phất ngang qua đến, hướng nam thẳng bước bờ sông, đỉnh cao huyện cũng vì vậy mà gọi tên. Loại địa hình này bên trên biến hóa, khiến cho thư sông qua đỉnh cao về sau, nam bắc vùng ven sông địa hình đều gặp gềnh hiểm trở, hình thành rõ ràng bình cảnh địa hình. Hoa Đình vào chỗ tại đỉnh cao bình cảnh đầu tây, là thư giang bắc bờ, đỉnh cao tây cảnh nhất là hiểm trở chỗ, nhưng vượt qua Hoa Đình về sau, địa thế lại đột nhiên kiêm tốn. Hoa Đình phía tây còn có Hoa Đình suối từ Mang Ngọc Sơn Tây Lộc chảy ra, rót vào thư sông. Vượt qua Hoa Đình suối, tức là Quý Khê huyện cảnh nội, xuôi theo Hoa Đình Khê Cốc đạo bắc tiến, có thể tiến vào Phù Lương Vui Bình huyện cảnh nội. Hoa Đình không chỉ có là đường bộ cửa ải, bởi vì Hoa Đình hai bên thế núi hướng thư sông bức bách, khiến cho Hoa Đình sông đạo hai bên bờ hiểm trở đồng thời, sông đạo cũng cực kỳ hẹp bách. Thư sông Hoa Đình đoạn nam bắc sườn núi cách xa nhau gần nhất chỗ bất quá 300 bước, Hoa Đình hạ thực tế cũng là thư nước sông đạo cửa ải. Một khi gọi Hoài Đông quân tại Hoa Đình lên bờ đặt chân, tại vách đá lên khung lên ném thạch nọ có thể phong tỏa toàn bộ Hoa Đình hạ cầu. Kể từ đó, Hoài Đông quân liền có thể lấy chút ít tinh nhuệ thủy quân đem toàn bộ thư nước sông đạo đều phong bế. Tuy nói ở thượng nhiều chiếc mân thủy quân đều cho ra bất ngờ phá hủy, Hoài Đông quân tại Sam Suối thượng du ngoài dự liệu tạo ra gần 100 chiếc chiến thuyền đến, nhưng là chiếc mân quân tại Giang Châu, tại dự trương còn có quy mô tổng cộng đạt 2.5 vạn hơn người thủy quân lực lượng. Tuy nói Giang Châu thủy quân xuyên qua Bà Dương Hồ đến rút, ước chừng cần 10 ngày nửa tháng thời gian, bất quá chiếc mân quân đông tuyến chủ lực cho vây khốn tại thư trên sông du lịch, lân cận trốn vào thành lũy, lương thảo lại thiếu, thủ vững 10 ngày nửa tháng chờ cứu viện không phải vấn đề gì. Nhất gọi nghĩ mà sợ chính là Giang Châu thủy quân đến rút, nhưng không thể từ hạ du công qua Hoa Đình hạ tiến vào thư trên sông du lịch tiếp ứng, kia phá vây liền sẽ trở nên xa xa khó đợi. Không chỉ Hoài Đông quân biết Hoa Đình tầm quan trọng, bao quát Đặng Vũ ở bên trong, chiếc mân quân rất nhiều tướng lĩnh trong lòng cũng minh bạch Hoa Đình tầm quan trọng. Hoa Đình được mất, liên quan đến toàn bộ đông tuyến binh mã có thể hay không trốn qua che đỉnh thai ương vận mệnh. Đặng Vũ biết được Hoài Đông quân từ đường thủy đánh tới, bất chấp tất cả, tức cùng Thường Sơn rút lui tới binh mã hợp binh 1.2 vạn có thừa, đổ chạy hướng Hoa Đình phương hướng đi bộ. Đặng Vũ đi đầu có 2 ngày, nhưng Hoài Đông chiến thuyền từ Sam Suối xuống tới, xuôi dòng mà chuyến về nhanh cực nhanh. Tuy nói đang tấn công thượng nhiều lúc còn chậm trễ 2 canh giờ, Trần Thí, Túc Phẩm Hiếu vẫn là xuất bộ đội tại trước khi hoàng hôn đến Hoa Đình xung đoạn. Mà vào lúc này, chiếc mân quân Đặng Vũ bộ đội sở thuộc ước chừng hơn vạn binh mã ngay tại bờ bắc một chữ trường xà triển khai đi bộ. Trước nhất đầu binh mã đã chạy đến Hoa Đình núi chân núi phía tây chân núi. Đánh như thế nào? Túc Phẩm Hiếu hỏi Trần Thí. Túc Phẩm Hiếu cùng Trần Tý cùng là chế quân, bất quá Túc Phẩm Hiếu là thủy quân tướng lĩnh, lần này buôn tập tất nhiên nếu là sùng thành quân lên bờ tác chiến làm chủ, cho nên Lâm Vược đích thân chọn Trần Tý là chủ tướng. Túc tướng quân, ngươi dẫn theo thủy doanh chiến thuyền tiếp tục đi, đi vào Hoa Đình trong suối, gọi địch binh không thể vượt qua đầu núi đến Hoa Đình suối tây bờ kết trận. Ta liền từ bọn hắn đuôi cố đằng sau lên bờ, đánh xuyên qua quá khứ đến Hoa Đình suối tây bờ cùng Túc tướng quân ngươi tụ hợp. Nếu là đánh cho thuận lợi, nói không chừng có thể rút ra binh lực đến bờ nam đi đem Xa Xỉ Đại Hùng cũng chặn lại đến. Trần Tý nói. Chương 48 Hoa Đình Đặng Vũ bộ đội sở thuộc trước một bước đuổi tới Hoa Đình, tại Hoài Đông buôn tập đội tàu xuất hiện tại trong tầm mắt lúc, trước bộ binh mã đã đến Hoa Đình lĩnh Đông Lộc lĩnh dưới chân, ngâm xét đi, Hoa Đình lĩnh là Mang Ngọc Sơn tây chân núi phía nam dư mạch, thế núi như kiếm tích nằm ngang, đem thư giang bắc bờ thượng nhiều lòng chảo sông bình nguyên 1 đoạn 2 đoạn. Hoa Đình lĩnh từ bắc bốn lượn mà đến, thế núi hướng nam thẳng xâm thư sông, vách đá đột ngột nước sông phía trên, phảng phất tiến miệng, là thư trong nước du lịch hiểm yếu nhất tiến miệng kỳ. Đứng tại yến miệng kỳ phía trên, lâm sườn núi nhìn xuống, giang lưu thoát hiểm, đá ngầm biến mất trong đó. Mặt sông tuy nói còn có hơn 300 bước rộng, nhưng thụ đá ngầm bãi nguy hiểm có hạn, giang lưu mà quá mức chảy xiết, một lần qua một chiếc thuyền đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Yến miệng kỳ mặt phía bắc bên ngoài mấy trăm bước lĩnh sống lưng có một chỗ khe, cơ hồ muốn đem toàn bộ Hoa Đình lĩnh bổ làm hai nửa, hoành suối hướng Quý Khê mà đi dịch đạo từ ở giữa xuyên qua mà qua, cũng là sùng thành quân cùng Đặng Vũ bộ đội sở thuộc tranh đoạt Hoa Đình cửa ải. Tiên triều từng ở đây thiết Hoa Đình quan, Hoa Đình vì vậy mà gọi tên. Quan thành sớm phế, tàn thành phế lâu cũng chìm tại cỏ cây phía dưới, nhưng từ Hoa Đình cửa ải quá khứ, tức là Hoa Đình suối rót vào thư sông sông xá miệng, đi về đông bắc quá khứ hàng hóa, thương khách đều ở bên này nghỉ chân, trấn phụ hứng khởi, tụ gần ngàn gia đình, ngược lại không so phổ thông huyện nhỏ còn muốn náo nhiệt. Trước một bước tiến vào Hoa Đình ải, có thể nói chiếm hết địa lợi bên trên ưu thế, nhưng Đặng Vũ trong lòng cũng không nhẹ nhõm. Trước một bước tiến vào Hoa Đình ải, cũng không có nghĩa là liền có thể dừng chân, cũng không có nghĩa là có thể thành công đem Hoài Đông quân đánh lui. Hoa Đình ải cũng không doanh trại bộ đội như theo, hai bên đều là chùi lủi tảng đá lĩnh, nhưng qua Hoa Đỉnh cửa ải, chân núi phía tây lĩnh dưới chân trấn phụ Lâm Giang, suối mà đứng, bốn phía rộng mở, bên ngoài cũng không trải tường nhưng theo, trực tiếp bại lộ tại Hoài Đông chiến thuyền công kích phía dưới. Cho nên trong thời gian ngắn, Triết Mân quân muốn cự Hoài Đông quân tại Hoa Đỉnh bên ngoài, địa thế bên trên có thể chiếm cứ ưu thế cũng không rõ ràng. Ngoài ra, Đặng Vũ biết Hoài Đông đội tàu đánh tới chớp nhoáng, tức xuất bộ gia đình cao thành hướng bên này chạy vội, nửa ngày đi vội hơn 40 dặm gặp đường, đem tốt lúc này đều sức cùng lực kiệt, mà Hoài Đông binh mã thừa chiến thuyền đánh tới chớp nhoáng, tình huống hiển nhiên muốn so bọn hắn tốt hơn nhiều. Mấu chốt nhất vẫn là sĩ khí. Lúc này bắt Mân chiến tốt còn thừa lại nhiều ít ý chí tác chiến. Đặng Vũ miệng bên trong đắng chát, chú đao đứng ở nhai ngạn phía trên. Dưới cằm xương bạch sợi râu cho gió núi loạn, phất ở trên mặt, Đặng Vũ vượt qua râu bạc trắng, đặt ở vạt áo giáp phía dưới, nhìn xem Hoài Đông đội tàu từ sau hung phân hai đội, tê cả da đầu, âm thầm tiêu khổ. Hoài Đông đội tàu trong chớp mắt công phu liền một phân thành hai, một đội lấy chiến thuyền đại chiến thuyền làm chủ, không làm mảy may dừng lại, trực tiếp thông qua yến miệng hạng, hướng hạ du mà đi, ý muốn trước một bước tiến vào Hoa Đỉnh suối xá miệng, một đội thì lại lấy bụng lớn cánh thuyền làm chủ, trực tiếp từ Hoa Đỉnh lĩnh chân núi phía đông sườn núi chân dựa vào bờ đến, chỉ có chút ít chiến thuyền, xe cánh tàu nhanh tán ở bên trước hai cánh, nghĩ đến là muốn hiểm hộ bụng lớn cánh thuyền. Chứa lượng chiến tốt trực tiếp từ bọn hắn sau hông đoạt bãi lên mở. Đặng Vũ hướng đông nhìn lại, tuần tự có hơn vạn binh mã theo hắn ra đỉnh cao thành chạy Hoa Đỉnh mà đến, cái này hơn vạn binh mã đội ngũ bởi vì hành quân gấp mà kéo đến thật dài. Trước bộ đã tiến vào Hoa Đỉnh cửa ải kết trận, đôi sau còn đang bên ngoài 5-6 dặm, phần sau cánh đều đem bại lộ tại Hoài Đông quân lên bờ giáp tốt công kích phía dưới. Đặng Vũ trong lòng đắng chát, cảm thấy cuộc chiến này dị thường khó giải quyết, khó tránh đầu này mạng già liền muốn bỏ mạng lại ở đây. Những năm gần đây, Hoài Đông quân nhiều tập chết Mân Duyên Hải, đối đoạt bãi đăng lục tác chiến thuật cực kỳ thuần thục, như sông bãi đột một hẹp, Hoài Đông trên chiến thuyền sở trí sang nọ, ném thạch nọ chờ trung tâm hình chiến giới còn có thể trực tiếp gần bờ hiểm hộ trèo lên bãi. Những năm gần đây, Hoài Đông quân đoạt bãi lên bờ gọi Triết Mân quân ăn tận bị đắng, ngoại trừ tại ven bờ xây dựng phòng lũy bên ngoài, còn không có thể hữu hiệu áp chế Hoài Đông quân đoạt bãi lên bờ thủ đoạn. Đặng Vũ bộ đội sở thuộc lúc này trận liệt không ngay ngắn, đem tốt buôn tẩu nửa ngày chính sức cùng lực kiệt, theo quân lại không có sẵn nỏ, ném thạch nỏ chờ cỡ lớn chiến giới áp chế, Đặng Vũ cũng không có lòng tin dùng tán loạn trận hình đi ngăn chặn, không cho Hoài Đông quân từ sau hông đoạt bãi lên mở. Hoài Đông đội tàu xuôi dòng mà chuyến về nhanh cực nhanh, từ Hoài Đông đội tàu xuất hiện tại tầm mắt lên, muốn đem đuôi sau binh mã đều thu nạp đến chân núi phía đông chân núi kết trận đã không bằng, vì ngăn ngừa bạo lộ ra sau hông nhận lăng lệ công kích. Đặng Vũ truyền lệnh phần sau binh mã hướng cánh phải thọc sâu chỗ rút đi kết trận, nhưng cũng phái ra đại lượng cung nỗ thủ lấy tán trận tiếp cận bờ sông lấy cự Hoài Đông đem tốt và bãi. Trần Tý nhảy xuống cầu tàu, đứng tại nghiêng vươn vào sông cự nham phía trên, nhìn xem dành trước bờ giáp tốt hướng hai cánh triển khai bảo vệ đang lục bãi cát. Triết Mân quân gia đình cao thành đi bộ tới, không có trung tâm hình chiến giới tùy hành, gần bờ chỉ có thể dùng cung nỏ cố gắng đem Hoài Đông quân đặt ở bãi cát, ngăn chặn đầu, hàng đầu nâng thuẫn kế sát, nhìn xem dưới chân. Trước bộ trạm canh gác đem khôi giáp liền có chán sắt che, đứng tại sông bãi phía trên ngẩng đầu quan sát bờ đầu tình thế, khàn cả giọng gầm rú, cố gắng để bộ hạ bảo trì trận hình. Có chút mới vừa vào ngũ mới tốt, luôn luôn không thể để cho người yên tâm, tấm vẫn lệch ra nghiêng một cái, hoặc là dưới chân cho trượt chân, liền lưu lại to như vậy một lỗ hổng, che không được quân địch từ trên bờ phóng tới mưa tên. Đỉnh cao phía tây địa khu gặp gành hiểm tích, khiến cho nhai ngạn cũng là hiểm trở vô cùng. Trần Tý bộ đội sở thuộc tuyển ba khu đoạt bãi, đều là địa hình tương đối khiêm tốn chỗ, nhưng là cũng muốn so đỉnh cao lấy đông bờ sông khó công được nhiều. Bất quá cũng may đem tốt dung mãnh, chú ý không được như mưa rơi tiết đến mũi tên, nâng vẫn đứt công, cố gắng muốn bỏ lên bờ đi. Sông bãi dù sao chật hẹp, địa thế cũng thấp, vẹn vẹn chiếm được một chỗ bãi cát, còn xa xa chưa nói tới đặt chân bước vàng. Trần Tý xuống thuyền chỗ đứng, liền ba đường đoạt bãi trận địa một trong, là một tòa từ bờ bắc vươn vào trong nước thiên nhiên thạch đê, hình như cua chảo, dân bản xứ xưng là cua chảo nham, giống như thư trong nước một tòa thiên nhiên trường đê bên tàu. Túc Phẩm Hiếu lưu lại hai chiếc tập mây cấp chiến thuyền, đều gọi Trần Tý phái người một trái một phải từ cua chảo nham cánh trực tiếp kéo lên sông bãi. Bởi như vậy, chiến thuyền đuôi khoang thuyền bong tàu độ cao, chỉ so với bãi cát sông đê thấp hơn. Ngoại trừ bốn chiếc ba cung sàng nọ bên ngoài, Trần Tý càng là điều hơn 60 đỡ quyết trương nọ liệt tại hai chiếc tập mây cấp chiến thuyền đuôi khoang thuyền phía trên, bắn trụm sông trên đê Triết Mân quân, tiểm hộ Hoài Đông giáp tốt hướng trên bờ ư công. Hoài Đông đem tốt leo lên bờ sau, Triết Mân quân hai lần phản công đều cho bờ đầu Hoài Đông chiến tốt ương ngạnh đánh nát. Có lẽ là Đặng Vũ vô ý quyết chiến, lệnh cương chế gần bờ quân tốt rút khỏi, đi phía trái cánh Hoa Đỉnh chân núi phía đông lĩnh chân cùng mặt phía bắc thọc sâu nội địa rút lui, co vào kết trận. Trần Tý híp mắt nhìn về phía tây lĩnh đỉnh núi trời chiều, hạ lệnh đã ngự hạ giáp tốt, chiến giới bụng lớn cánh thuyền lập tức ngược dòng nước trở về. Túc tướng quân xuất thủy doanh chiến thuyền xuôi theo giang tây tiến, vây quanh Hoa Đỉnh trong suối, lúc này liền gọi vận binh thuyền trở về, phải có cái bận nhất, vấn đề liền phiền toái Sùng Thành quân tùy hành phụ trách chiến thuật tham mưu chỉ huy tham quân gốm nắm Đức Quyên Can. Cổ nhân có thể chơi tử chiến đến cùng, vì sao chúng ta không thể chơi một chút? Trần Tý nói cho trên gành bãi đổ con rùa nhóm, thuyền đều đi, nếu không phải bọn hắn ở phía trước nhịn không được, nhưng không có tàu chiến tới đón bọn hắn rút khỏi đi, ta trèo lên thành hồ cũng muốn giống như bọn hắn cho đuổi xuống tư sông, táng thân bụng cá. Chỉ huy tham quân bất đắc dĩ mà cười, phái ra lính liên lạc trước trận tướng lĩnh. Tại quá khứ 3 tháng thời gian bên trong, Hoài Đông quân tại quan suối lĩnh chân núi phía tây bí mật thiết kiến tạo thuyền. Tuy nói tạo thuyền vật liệu đều là từ Sùng Châu bên kia bí mật vận đến, nhưng Hoài Đông quân đầu nhập nhiều như vậy tài nguyên, chỗ tạo ra đến mới thuyền hầu như đều ở chỗ này. Muốn dâu giếm được Triết Mân quân hai mắt, Hoài Đông quân tại Sam suối thượng du có thể bí mật tạo ra một lần trang bị hơn vạn tinh nhuệ đi đường thủy buôn tập đường xa đội tàu đến, đã có thể nói là rất không tầm thường thành tựu. Chỉ là Hoài Đông quân muốn lấy được huy hoàng di tích nổi tiếng, chỉ dựa vào Trần Tý bộ đội sở thuộc chép đến đằng trước chặn đường là xa xa không đủ, còn muốn sẽ tại Quan Suối Lĩnh, tại Kỳ Miệng, tại Lễ Đường Sùng Thành quân, Trường Sơn quân chủ lực cùng một chỗ điều vào đến, mới có thể bảo đảm không ngại đem chiếc Mân quân tại Đông tuyến chủ lực triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Vì để cho đằng sau quân tốt có thể bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào thượng nhiêu nội địa, không còn so đi thuyền càng nhanh gọn phương thức, những này bụng lớn cánh thuyền nhất định phải trở về Quan Suối Lĩnh đại doanh đi đón càng nhiều quân tốt xuôi theo giang tây tiến vào đến. Vận binh thuyền có rút lui hay không đi, bày không bày ra tử chiến đến cùng tư thái, đối loạt bãi lên bờ đem tốt không có ảnh hưởng quá lớn. Bọn hắn có vinh quang của bọn hắn, không lên được bãi bờ hoặc là leo lên bãi bờ lại cho chó nhà có tang chạy xuống, là bọn hắn khó mà tiếp nhận. Theo lên bờ binh mã gia tăng, từ cua chảo nham đi lên, Lâm Giang một tòa thấp lĩnh đã gọi Hoài Đông quân cầm xuống, mấy trăm chiếc Mân quân cung nô thủ, chính phi tốc hướng bắt chạy trốn. Trần Tý tại hố binh chen trúc hạ leo lên bờ, lúc này hoàng hôn đã chìm, gió núi thổi mặt không nhét. Nghe trước trận lên bờ một viên doanh tướng báo cáo kỹ càng tình hình chiến đấu, Trần Tý biết được Đặng Vũ bộ đội sở thuộc hẹn hơn 12.000 người, vứt bỏ bờ không tuân thủ, binh mã chủ yếu hướng Hoa Đỉnh lĩnh Đông Lộc cùng mặt phía bắc vài tòa nghiêng lĩnh kết trận. An Mày Đức Tử hướng mang theo cánh phải chống đỡ một chút, cho lão tử giữ vững, cái khác chư bộ đều tập trung lại đánh nơi này. Trần Tý rỗi ra ngón tay đại lực đâm tại Hoa Đỉnh cửa ải phương hướng, lập tức đem địa đồ chọc lấy một cái độc lớn, nói: không nên nhìn chiếc Mân quân lúc này còn đang ngồi xổm ở nơi đó nhe răng kêu to, thực tế đã thành chó nhà có tang, chúng ta một truy này từ đập xuống, nhất định phải sắp hung ác, muốn để bọn hắn một hơi đều không kịp thở. Trần Tý tính tình thô lỗ, đọc qua mấy kỳ chiến huấn học đường, nhưng vẫn là tại Lâm Phược tự mình đàn áp hạ, mới miễn cưỡng nhận biết mấy trăm chữ, có thể đại thể thấy rõ tin bắn, quân lệnh, nhưng hắn trên chiến trường sờ soạn lần mò những năm này, mài rũa ra một loại sắp xỉ trời sinh cảnh giác. Hai quân đối chọi gần nửa năm lâu, mặc kệ Sa Phi Hùng đem cố ý giảng được đa động nghe, từ từ bỏ phòng lũy lên, bắt Mân chiến tốt sĩ khí tất nhiên từ thịnh chuyển suy. Trần Tý biết trước mắt chiếc Mân quân sĩ khí cùng ý chí tác chiến đã đến nhanh bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, chỉ còn lại cuối cùng một cô khí còn treo. So sánh với Hoài Đông chiến tốt sĩ khí như hồng, mỗi cái đem tốt trong mắt đều nhìn chằm chằm dễ như trở bàn tay trên công, đục không để ý sinh tử, lúc này không lấy nhanh đánh nhanh, lấy lăng lệ đánh lăng lệ, sẽ chỉ đến trễ những chiến trường khác chiến cơ.